Chương 121, anh linh bất diệt, chương 121, anh linh bất diệt. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao?
Được, thật là khủng khiếp quỷ khí, trình độ như thế này e sợ đã đạt đến quỷ vương đẳng cấp đi. Lẽ nào nàng thân thể bên trong ký túc một con quỷ vương sao?
Cái này không thể nào chứ?
Không,
không đúng, này không phải quỷ khí.
Không phải quỷ khí.
Đó là cái gì?
Mọi người đẩy hào quang màu đỏ ngòm kia mang đến to lớn như thế, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lê Thanh Nguyên, tựa hồ hắn biết chút ít cái gì.
Đây là
chiến,
chiến,
chiến.
Lê Thanh Nguyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị này bỗng nhiên chuyển đến ba tiếng chiến tự chấn động phải suýt chút nữa miệng phun máu tươi. Nay tràn ngập khí sát phạt tâm thanh, phản phất đến từ chính cổ đại chiến trường bình thường, để mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Giờ khắc này mọi người bên thai càng là phản phất vang lên trên chiến trường tiếng chém giết, chiến trường thê thảm trên, từng đạo vĩ đại bóng người đứng lặng ở tại bọn hắn trước mắt. Từng vị người mặc giáp trụ chiến tướng rong ruổi với sa trường trong lúc đó, bọn họ không gì cả nổi, không thể cản phá. Một mảnh xích run sợ sa trường, một cây trường thương định giang sơn. Đại Tống Sơn Hà đến, đều vì ta trường thương hướng về. Một giây sau, một cái cầm trong tay trường thương, người mặc nhuệ giáp to lớn màu máu bóng mở tại sau lưng Dương Đào hiện lên, dường như thần tướng hiện thế bình thường. Chỉ thấy hắn thân cao 5 mét có thừa, hai mắt lấp lánh có thần, một mặt vẻ ngạo nghễ, anh tư bộc phát, anh linh bất diệt. Nhìn cái kia thần tướng giống như bóng mở, Lê Thanh Nguyên không khỏi kích động nói rằng, đây là ta đại hạ cổ đại anh linh a. Từ xưa đến nay, đại hạ trải qua mấy chục triều đại, mỗi một cái triều đại đều hiện ra lượng lớn võ tướng, bọn họ với sa trường bên trong vệ ta đại hạ sơn hà, không nhượng chút nào. Một tấc sơn hà một tấc huyết. Võ tướng một bầu máu nóng toàn bộ đều chiếu vào phía trên chiến trường, chỉ vì bảo vệ đại hạ mỗi một tấc đất. Mà hiện tại, bọn họ mặc dù là đã chết đi, linh hồn của bọn họ cũng vẫn như cũ yên lặng mà bảo vệ đại hạ, trở thành đại hạ vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt anh linh. Anh linh.
Nghe vậy, tất cả mọi người là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn cái kia thần tướng bóng mờ, không nghĩ đến thứ này lại có thể là một vị anh linh. Liên quan với anh linh, bọn họ cũng đều chỉ là nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết anh linh, thực sự là quá ngầu. Dương gia tướng, Dương Tông Bảo. Giờ khắc này, nhất là choáng váng chỉ sợ cũng muốn thuộc về thành tựu người trong cuộc Dương Đảo. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt anh linh, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt vị này anh linh lại là Bắc Tống Dương gia danh tướng một trong, Dương Tông Bảo, mà chính mình lại là Dương gia danh tướng hậu nhân. Không sai, ở anh linh thức tỉnh một khắc đó, Dương Đảo cũng đã cùng trước mắt anh linh sản sinh liên hệ, trong đầu của nàng cũng thêm ra liên quan với anh linh một ít tin tức. Nguyên bản nàng đều chuẩn bị chịu chết, kết quả không nghĩ đến chính mình không chỉ có không có chết, trái lại nhân họa đắc phúc để ngủ say ở thân thể nàng bên trong anh linh thức tỉnh. Dương Tông Bảo, mẹ nó. Nghe được Dương Đào lời nói, ở đây tất cả mọi người đều dồn dập trừng lớn hai mắt, một mặt chấn động mà nhìn trước mắt anh linh. Dương gia tướng truyền thuyết có thể nói là nổi tiếng, hơn nữa Dương gia bất luận nam nữ cái kia đều là cao cấp nhất nhân vật anh hùng. Dương gia cả nhà trung liệt, vì là đại tống giang sơn quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết. Không nghĩ tới bọn họ lại may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết Dương gia danh tướng, Dương Tông Bảo. Chỉ là âm hồn, dám đối với ta Dương gia hậu nhân ra tay, chết. Sau một khắc, cái kia Dương Tông Bảo anh linh mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Phùng Bỉ Quỷ trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, một luồng mạnh mẽ anh linh lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Hắc bạch vô thường giúp ta. Cảm nhận được Dương Tông Bảo trong ánh mắt sắc cơ, Phùng Bỉ Quỷ con ngươi hơi co rụt lại, không khỏi hét lớn, kết tam âm ma sát trận. Tam âm ma sát trận. Nguyên bản chính đang bên trong góc chữa thương Hắc Bạch Vô Thường cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, anh linh xuất hiện cũng đem bọn họ từ chữa thương trạng thái bên trong đánh gãy. Lập tức cũng không dám chút nào thất lễ, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Phùng Bỉ Quỷ khoảng trường, trái phải. Ba quỷ lấy tam giác đứng lại vị trí, sau đó mạnh mẽ quỷ khí cũng từ trên người bọn họ bạo phát ra. Nay bùng nổ ra quỷ khí ở trong hư không không ngừng đan xen cùng nhau, sau đó hình thành xám đen hồng ba loại màu sắc bình phong che ở bọn họ phía trước. Dương Tông Bảo trường thương trong tay dường như có một con rồng linh hồn xoay quanh bên trên, phát sinh một trận to rõ tiếng rồng âm. Sau đó thanh trường thương kia tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền hoành kích ở cái kia ba màu bình phong bên trên. Mau lui lại. Một trận khủng bố sóng khí truyền đến, Lê Thanh Nguyên mọi người căn bản là đứng không vững, trực tiếp rơi cá nhân ngưỡng ma phiên. Cũng duy chỉ có Trương Vân Nguyên nhiên bất động, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm Dương Đảo, trong ánh mắt vui sướng là không giấu được. Vốn cho là chính mình không cách nào đem Dương Đảo cứu trở về, không nghĩ tới Dương Đảo lại là Dương gia hậu nhân, có tổ tiên anh linh bảo vệ. Quá tốt rồi, có Dương gia tổ tiên anh linh bảo vệ nàng. Nàng tương lai hay là có thể trở thành ngự long sử cũng không nhất định. Toàn bộ đại hạ nắm giữ anh linh người không phải số ít, bọn họ hầu như đều gia nhập tuần dạ ti trở thành một tên thầy bắt ma. Mà trong đó có 6 vị càng là đương nhiệm ngự long sử, lấy anh linh lực lượng bảo vệ đại hạ sơn hà. Vành ba, trường thương như rồng. Dương Tông Bảo trường thương dĩ nhiên hóa thành một cái màu máu cự long, lấy không gì địch nổi phong thái đánh vào cái kia ba màu bình phong bên trên. Xoạt xoạt, vẹn vẹn chỉ là 3 giây đồng hồ thời gian, cái kia ba màu bình phong dĩ nhiên xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt. Hắc Bạch Vô Thường càng là trực tiếp phun ra một ngụm lớn quỷ huyết, mà Phùng Bỉ Quỷ trên người khăn liệm cũng dần dần chảy ra quỷ huyết, có thể thấy được ba quỷ đều chịu đến không nhỏ trọng thương. Phá! Nương theo Dương Tông Bảo một tiếng quát lớn, cái kia ba màu bình phong trong nháy mắt đổ nát, màu máu cự long hóa thành trường thương ầm ầm hạ xuống. Xì xì ba. Một giây sau, trường thương trong nháy mắt liền xuyên thủng Bạch Vô Thường lồng ngực, mà Phùng Bỉ Quỷ nhưng là vững vàng mà nắm lấy Bạch Vô Thường che ở trước mặt chính mình. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền để ba vị quỷ tướng vừa chết hai thương, thật không hổ là đại hạ anh linh. Mạnh đến nỗi một nhóm. Tiểu muội nhìn Bạch Vô Thường bị trường thương xuyên thủng, Hắc Vô Thường con ngươi hơi co rụt lại, trong ánh mắt càng là lộ ra một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới Phùng Bỉ Quỷ lại gặp nắm tiểu muội của chính mình dùng để làm bia đỡ đạn, điều này làm cho hắn nhất thời giận không nhịn nổi. Phùng Bỉ Quỷ, ngươi làm sao dám?
Làm sao dám?
Phùng Bì Quỷ không khỏi cười lạnh nói, có điều là một cái thay thế phẩm mà thôi, ta có cái gì không dám. Lần sau cho ngươi tìm cái càng tốt hơn chính là. Âm hồn quả nhiên đều là một đám đê hèn hạng người. Thấy Phùng Bì Quỷ lại nắm người mình coi như bia đỡ đạn, Dương Tông Bảo không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn không chịu nổi chính là loại này đê tiện đồ vô liêm sỉ. Thanh trường thương kia bị Dương Tông Bảo trong nháy mắt triệu hồi, sau đó bị hắn cầm trong tay, một luồng khủng bố anh linh lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Chờ đã. Nhìn thấy Dương Tông Bảo lại lần nữa ra thương, Phùng Bì Quỷ con ngươi điên cuồng chuyển động, sau đó quát to, "Trương Vân, nếu như không muốn cha mẹ ngươi chết lời nói, liền cho ta lập tức để hắn dừng lại." "Cái gì?" Nghe được Phùng Bì Quỷ lời nói, Trương Vân cùng Dương Đào hai người đều là con ngươi hơi co rụt lại, sau đó đồng thời quay về Dương Tông Bảo hét lớn, "Dương tướng quân, dừng tay." Chương 122, diễn. Tiếp theo cho ta diễn, chương 122, diễn. Tiếp theo cho ta diễn. Dương tướng quân, dừng tay. Trương Vân cùng Dương Đào đồng thời lên tiếng đạo, điều này làm cho đã chuẩn bị lại lần nữa tấn công Dương Tông Bảo nhất thời liền ngừng lại. "Hê hê hê ba." Nhìn thấy Dương Tông Bảo đình chỉ công kích, Phùng Bì Quỷ nhất thời đưa một hơi, thiếu một chút hắn ngày hôm nay nhưng là thật sự qua đời ở đó. Tuy rằng Dương Tông Bảo anh linh mới vừa thức tỉnh, nhưng nhìn thực lực này e sợ chí ít cũng có tiếp cận Ngự Long Sử thực lực, hắn không phải là đối thủ. Anh linh thực lực không chỉ có quyết định bởi với anh linh khi còn sống thực lực, càng nhiều cũng ỷ lại với ký túc người pháp lực. Mà Dương Đào cũng không phải thầy bắt ma, cũng không có pháp lực chống đỡ. Nếu không thì, này Dương Tông Bảo thực lực e sợ còn có thể lại lên một tầng nữa. Người rốt cuộc là ý gì? Trương Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Bì Quỷ, trong ánh mắt sát ý căn bản không giấu được. "Hê hê hê ba." Nhưng mà đối mặt Trương Vân sát ý, Phùng Bì Quỷ nhưng là cười lạnh nói, "Trương Vân, ngươi nghĩ rằng chúng ta âm phủ không có đã điều tra ngươi sao? Ngọt thanh biển mây huyện." Vẹn vẹn chỉ là một cái địa danh, liền để Trương Vân nhất thời sắc mặt thay đổi, này âm phủ làm sao sẽ biết mình nhà ở nơi nào? Phải biết, từ khi Trương Vân trở thành thầy bắt ma sau khi, hắn tất cả tư liệu nên đều thuộc về bảo mật cấp bậc. Vô luận là có hay không gia nhập tuần dạ thi đều là như vậy, mỗi một cái thầy bắt ma tư liệu đều không đúng người bình thường có thể kiểm tra được rồi. Là Thái Lăng. Trương Vân duy nhất nghĩ đến độ khả thi chính là Thái Lăng, cũng chỉ có vị này giám sát sứ mới có tư cách tìm đọc hắn tư liệu. Đùng 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 ba. Phùng Bì Quỷ thấy Trương Vân lập tức liền đoán được, không khỏi vỗ tay một cái nói rằng, cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Vốn là lần này ngươi cũng không phải mục tiêu của ta, nhưng ai bảo ngươi nhất định phải quấn vào đây. Này nước cờ cũng chỉ có thể sớm dùng. Nguyên bản Phùng Bì Quỷ còn muốn lợi dụng Trương Vân cha mẹ đem hắn lừa gạt đến âm phủ đi, sau đó dùng điểm thủ đoạn đặc biệt đem hắn kéo vào đến âm phủ. Nhưng không có nghĩ tới đây một nước cờ cuối cùng thành chính mình bảo mệnh then chốt. Nhưng là, ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng ngươi lời nói? Trương Vân con mắt hơi híp lại, hai tay hắn móng tay đã thâm nhập thịt bên trong, dùng đau đớn mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh một điểm. Hê 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 ba. Đối mặt Trương Vân nghi vấn, Phùng Bì Quỷ cười nói, ngươi hiện tại là có thể gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn có hay không còn có thể cho liên lạc với bọn họ. Hiện tại quỷ vực đã bị ngươi phá hoại, thông tin tín hiệu cũng đã khôi phục. Nghe vậy, Trương Vân lập tức đem chính mình điện thoại di động móc đi ra, sau đó một mặt sốt sắng mà bấm chính mình mẹ điện thoại di động. Hắn cũng không phải sợ Phùng Bì Quỷ vào lúc này gặp đào tẩu, dù sao Dương Tông Bảo hiện tại nhưng là vững vàng mà khóa chặt hắn. Đô đô đông bốn. Vẹn vẹn vang lên hai tiếng, điện thoại cũng đã truyền được, điều này làm cho Trương Vân hơi sửng sở, sau đó mang theo nghi hoặc mà hỏi. Lão? Mẹ? Tên gì mẹ? Ta rất già mẹ. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến mẹ có chút bất mãn âm thanh nói rằng, lại như thế gọi, cẩn thận ta theo đường dây điện thoại lại đây đánh ngươi. Nghe được mẹ giọng điệu này, Trương Vân liền xác định đây nhất định là chính mình mẹ ruột. Mau nói, gọi điện thoại lại đây chuyện gì? Ta cùng cha ngươi vội vàng đây. Khà khà. Trương Vân cười hì hì nói rằng, cũng không có chuyện gì, chính là hỏi một chút các ngươi gần đây thân thể thế nào rồi. Ơ, chúng ta Tiểu Vân Vân lớn rồi, còn biết quan tâm cha mẹ. Mạnh Như Nguyệt mang theo một tia trêu chọc ngữ khí nói rằng, yên tâm được rồi, ta cùng cha ngươi rất khỏe mạnh, liền nóng trông ngươi sớm một chút mang cái nàng dâu trở về. Có thể đừng nói cái này sao? Trương Vân ánh mắt không khỏi liếc nhìn một ánh mắt Dương Đào, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì nói rằng, đúng rồi, ta cho các ngươi ký bao khỏa thu được sao? Thu được. Có điều ngươi từ chỗ nào làm đến hai viên tiên đồng? Sẽ không bị lừa chứ? Làm sao có khả năng? Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, đây chính là tuần dạ ti cho cái kia mấy viên ép thắng tiền trung phẩm tướng tốt nhất, đã có thể tính là hai cái pháp khí được không? Có điều thu được là tốt rồi. Trương Vân hơi thở phào nhẹ nhõm nói rằng, này hai viên tiền đồng ngươi cùng cha nhất định nhớ tới tùy thời ở lại trên người, đây chính là trải qua cao tăng từng khai quang. Được được được, biết ngươi ngon rồi. Ô ô. Mạnh Như Nguyệt lời nói vẫn chưa nói hết, điện thoại cái kia một đầu liền truyền đến một trận ô ô âm thanh, điều này làm cho Trương Vân hơi nhướng mày. Lão Trương, ngươi giết cá có thể hay không yên tĩnh một chút, ta cùng nhi tử tán gẫu đây. Được rồi, ta nhất định để chúng nó đi được yên tĩnh. Giết cá? Chúng nó? Giết cái gì cá a? Động tĩnh lớn như vậy, trả lại chúng nó. Sao nhỏ? Trong nhà chuẩn bị đại bãi yến hội. Cũng là Trương Vân linh thai ở trong điện thoại không quá dễ sử dụng, nếu không nhất định có thể biết bọn họ đến tột cùng đang làm gì. Được rồi, cứ cuộc gọi thật quý, ta còn muốn đi hỗ trợ giết cá đây. Chèo a. Đô đô đô. Trong điện thoại di động truyền đến bận điệu âm, điều này làm cho Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa ngỏm rồi điện thoại, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía xa xa Phùng Bì Quỷ. Thế nào? Ta nói không có sai chứ? Phùng Bì Quỷ khoảng cách còn khá xa, căn bản là không biết Trương Vân đã bấm điện thoại nhà. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Vân vừa nãy nhất định là hướng về tuần dạ ti cầu cứu, muốn thông qua tuần dạ ti cứu lại cha mẹ chính mình, hiện tại cũng có điều là kéo dài thời gian mà thôi. Nghĩ đến bên trong, Phùng Bì Quỷ không khỏi cười lạnh nói, Trương Vân, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, vẫn là nói ngươi cảm thấy đến tuần dạ ti có thể ở đây sao trong thời gian ngắn tìm về ngươi cha mẹ. như vậy ngươi là muốn chúng ta thả ngươi đi?
Không không không.
Nhưng mà Phùng Bỉ Quỷ nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, ngươi cảm thấy đến hiện tại ta có tốt như vậy thẻ đánh bạc, vẹn vẹn chỉ là muốn mạng sống sao? Vì lẽ đó ngươi đến cùng muốn thế nào?
Giờ khắc này Trương Vân nhìn về phía Phùng Bỉ Quỷ trong ánh mắt mang theo một tia cân nhắc, cũng không biết cái tên này đến cùng chỗ nào đến tự tin.
Ta muốn ngươi cùng ta đi âm phủ.
Phùng Bỉ Quỷ chỉ vào Trương Vân nói rằng, chỉ cần ngươi đồng ý đi với ta âm phủ, đồng thời gia nhập âm phủ, vậy ta có thể bảo đảm ngươi cha mẹ sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn.
Còn muốn ta gia nhập âm phủ?
Nghe vậy, Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, này Phùng Bỉ Quỷ nghĩ đến cũng rất mỹ.
Làm sao?
Lẽ nào ngươi thật sự không để ý cha mẹ ngươi chết sống sao?
Nhìn thấy Trương Vân trên mặt đã không có bất kỳ hoang mang vẻ mặt, Phùng Bỉ Quỷ không cảm giác được bất an, thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại.
Chỉ cần Trương Vân cha mẹ cái con tin này ở tay, hắn liền không tin Trương Vân sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép.
Tuy rằng rất không muốn để cho ngươi chết được rõ ràng, nhưng vẫn là nói cho ngươi được rồi, kế hoạch của ngươi tựa hồ cũng chưa thành công.
Diễn, tiếp theo cho ta diễn.
Phùng Bỉ Quỷ lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi xáo lộ, lần trước Dạ Du Thần chính là tin ngươi tả, một tay bài tốt đánh cho nát bét.
Nhưng ta không phải là Dạ Du Thần, tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi.
Ta diễn cái len sợi a.
Nếu ngươi không tin tưởng, vậy ta coi như đây là ngươi cuối cùng di ngôn.
Một giây sau, Trương Vân trực tiếp lấy ra 40 đạn rocket, vô hạn băng đạn bỏ thêm vào song xuôi, ở công đức điểm ra chỉ dưới, toàn bộ máy bắn đều phát sinh từng tia một hào quang màu vàng nóng.
X3.
Nộ bất tử ngươi cái này quy, quỷ, Tôn Nhi.
Chương 123, thay ta cho Diêm La mang câu nói, chương 123, thay ta cho Diêm La mang câu nói.
Không phải nói để bọn họ yên tĩnh một chút sao?
Treo Trương Vân điện thoại sau, Mạnh Như Nguyệt chậm rãi từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy nàng trên người mặc quần dài màu đỏ, vóc người cao gầy, hoàn toàn không nhìn ra nàng đã chừng 40 tuổi. Năm tháng tựa hồ cũng không có ở trên mặt của nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết, xem ra liền dường như hơn 20 tuổi thiếu nữ như thế.
Xin lỗi lão bà, nào đến ngươi.
Nhìn thấy Mạnh Như Nguyệt từ gian nhà đi ra, Trương Huyền đang có chút thật không tiện mà dùng tay trái tha cái bù thêm nói rằng, chỉ thấy hắn chính để trần cánh tay đứng ở trong sân, trên người cơ bắp rõ ràng, còn tỏa ra điểm điểm kim quang. Đã hơn 40 tuổi hắn còn vẫn duy trì tuổi trẻ vóc người, so với kiện mỹ huấn luyện viên cái gì đẹp đẽ có thêm. Hơn nữa hắn dáng dấp thanh tú, xem ra hãy cùng cổ đại phong độ phiên phiên công tử ca như thế.
Yên tâm, ta vậy thì để bọn họ yên lặng địa đi.
Trương Huyền chính nói, tay phải hơi dùng lực một chút, bị hắn bấm bên phải tay hồng y lệ quỷ liền kêu thảm thiết âm thanh đều không có phát sinh, cũng đã hồn phi phách tán.
Đúng là một điểm âm thanh đều không có, đi được phi thường yên tĩnh.
Mà giờ khắc này, toàn bộ bên trong khu nhà nhỏ ngang dọc tứ tung nằm một đám lệ quỷ, trong đó còn có 5 con hồng y lệ quỷ, cùng với một con quỷ tướng. Sở hữu quỷ toàn bộ đều bị từng cái dây lưng màu vàng nóng cho hoàn toàn ràng buộc ở trên mặt đất, kể cả miệng của bọn họ đều cho niêm phong lại.
Ô ô ô ba.
Những quỷ này chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh, phản phất tấm thớt trên thịt cá như thế, mặc người sâu xé.
Đúng là
ồn ào.
Nghe được quần quỷ ô ô thanh, Mạnh Như Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt một lạnh, sau đó hai mắt của nàng con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu máu.
Ầm 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 muốn.
Trong khoảnh khắc, những người quỷ còn chưa kịp phản ứng lại, quỷ thể liền ầm ầm đổ nát thành từng đoàn hắc khí, trực tiếp biến thành cho bụi.
Lão,
lão bà,
đừng nóng giận a.
Nhìn thấy Mạnh Như Nguyệt mù quáng, Trương Huyền chính lập tức tiến lên động viên nói, ta không thể bởi vì cái đám này tôm tép nhỏ bé liền tức chết rồi thân thể.
Ngoan,
ta không tức giận.
Mạnh Như Nguyệt hai con ngươi đã thay đổi trở về, mà ánh mắt của nàng cũng rơi vào cuối cùng còn lại con quỷ kia trên người.
Cái này cũng là duy nhất thừa ở nàng uy thế bên dưới vẫn không có biến thành cho bụi quỷ, cũng là những quỷ này ở trong con duy nhất quỷ tướng.
Âm phủ 18 ác quỷ, quỷ tướng khát máu.
Mạnh Như Nguyệt chậm rãi đi tới khát máu trước mặt, sau đó nhẹ nhàng bạch một cái tia niêm phong lại khát máu miệng dây lưng màu vàng nóng biến mất.
Phép 3.
Ở dây lưng màu vàng nóng biến mất sau khi, một ngụm lớn quỷ huyết từ khát máu trong miệng phun ra.
Hiển nhiên ở mới vừa Mạnh Như Nguyệt khủng bố uy thế giới, khát máu cũng đụng phải trọng thương, để hắn quỷ thể đều trở nên hơi không ổn định.
Khát máu.
Thay ta cho Diêm La mang câu nói.
Mạnh Như Nguyệt băng lạnh mà nhìn khát máu. Trong đôi mắt con người bắt đầu hơi ửng hồng, tựa hồ một giây sau liền muốn tiến vào đỏ mắt hình thức như thế.
Cái
gì nói?
Cảm nhận được Mạnh Như Nguyệt trên người ý lạnh, khát máu quỷ thể đã run thành cái sảng, nói liên tục âm thanh cũng đều là tiếng rung.
Cho ta nói cho Diêm La.
Mạnh Như Nguyệt híp mắt lạnh lùng nói, nếu như hắn còn dám đối với Tiểu Vân ra tay, vậy ta liền hủy đi hắn Diêm La điện.
Cút.
Một giây sau, khát máu toàn bộ quỷ trực tiếp liền bị Mạnh Như Nguyệt một cước đá bay, biến thành giữa bầu trời một viên lóe sáng ngôi sao.
Oeng.
Tiếng nổ mạnh to lớn ở hội chợ ạ nỉm bên trong hội trường truyền đến, nhất thời ánh lửa ngút trời. Bụi mù nổi lên một phía.
Mai sở.
Phát động bạo kích thương tổn.
Nhìn trước mắt hừng hực giấy lên ngọn lửa màu vàng, Trương Vân nhất thời một mặt vẻ hưng phấn.
Ngày hôm nay hắn đánh ra nhiều như vậy viên đạn, thế nhưng phát động bạo kích nhưng thật là ít đòi, hiện tại phát động bạo kích hắn có thể không hưng phấn sao?
Này rơi ạ là cái gì quỷ a?
Chân chính 40 đạn dọc kẹt cũng không có uy lực lớn như vậy đi.
Ta vì cái gì cảm giác ở lại Trương Vân bên người, gặp trở nên rất nguy hiểm a?
Nhìn Trương Vân trong tay 40 dọc kẹt, mọi người đã triệt để đã tê dần.
Còn có, tại sao này 40 đạn dọc kẹt uy lực trước sau chênh lệch nhiều như vậy?
Chẳng lẽ còn là uy lực có thể khống chế pháp khí?
Chúc mừng ký chủ đánh chết Thường Xuân, Hắc Vô Thường giả, quỷ tướng, thu được điểm công đức 8000 công đức điểm. Hiện nay ký chủ có thể dùng công đức điểm 127200 điểm.
Hắc Vô Thường giả,
tình huống thế nào?
Nghe được bảo bối hệ thống nhắc nhở, Trương Vân không khỏi sửng sốt một chút, này Hắc Vô Thường sợ sẽ không là cái hàng giả chứ?
Có điều này không phải trọng điểm là khi nghe đến Hắc Vô Thường tử vong nhắc nhở sau khi, hệ thống sẽ không có lên tiếng nữa.
Không phải chứ?
Này đều giết không chết.
40 đạn dọc kẹt bạo kích lại không có giết chết Phùng Bỉ Quỷ, cái tên này ra là dạy bao nhiêu a?
ngày hôm nay ta còn liền không tin. Ta siêu độ không được ngươi. Trương Vân lại lần nữa giơ lên 40 đạn dọc kẹt liền chuẩn bị lại cho Phùng Bỉ Quỷ đến cái liên tiếp 10 phát, hắn ngược lại muốn xem này Phùng Bỉ Quỷ ra dày bao nhiêu. Đỉnh chóp chịu nổi. Mẹ nó. Trương Vân ngươi làm gì vậy? Trả lại. Cứu mạng. Ta muốn rời đi nơi này. Nhìn thấy Trương Vân giơ lên 40 đạn dọc kẹt liền muốn phóng ra, trên mặt của mọi người đều dồn dập lộ ra thần sắc kinh khủng. Này rời ạ, không muốn địch không có quỷ giết chết, trước tiên đem quân đội bạn cho hủ chết. Yên tâm, ta có chừng mực. Trương Vân quay về mọi người nhếch miệng nở nụ cười, sau đó 40 đạn dọc kẹt trong nháy mắt phóng ra, hơn nữa lần này vẫn là không ngừng nghỉ liên tiếp 10 phát. Ích, ích. Ngươi có chừng mực cái len sợi a. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập lôi kéo người bệnh hướng về phía sau chạy đi, tại chỗ chỉ để lại Trương Vân cùng Dương Đào hai người. Dương Đào đúng là có Dương Tông bảo anh linh bảo vệ, bọn họ cũng không có anh linh bảo vệ, đợi ở chỗ này 100% sẽ phải chịu làm đến. Rầm 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 ba. Khủng bố tiếng nổ mạnh lại lần nữa truyền đến, ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hội trường trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Thoải mái. Nhìn mình cái tác, Trương Vân hết sức hài lòng, hắn vẫn đúng là không tin này Phùng Bỉ Quỷ có thể chịu nổi này của ngoanh loạn tạc. Ầm 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 ba. Nhưng mà vừa lúc đó, ngoại giới giữa bầu trời bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc, lôi xả mùa tung. Trong nháy mắt này, toàn bộ thành đô thầy bắt ma đều dồn dập sắc mặt kỳ biến, một loại âm thầm sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ta lòng tốt hoảng, luồng hơi thở này thật là khủng khiếp. Cái này khí tức là Quỷ Vương. Toàn bộ thành đô thầy bắt ma đều dồn dập nhìn về phía số 5 quảng trường phương hướng, trên mặt đều là mang theo vẻ ngưng trọng. Quỷ Vương vừa ra, quần quỷ khuất phục, chương 124, đầu hổ chắc đột. Cần đá mài dao sao? Chương 124, đầu hổ chắc đột. Cần đá mài dao sao? Ầm 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 ba. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm vang vọng toàn bộ thành đô, giữa bầu trời mây đen càng là hình thành một cái to lớn quyền vân, một luồng khí tức kinh khủng đè xuống. Hô. Ở kinh khủng như thế uy thế giới, hội chợ án nhìn bên trong hội trường ngọn lửa màu vàng hầu như là ở trong khoảnh khắc liền bị dập tắt. Mà hội trường mọi người cũng bị này to lớn uy thế bao phủ, không thể động đậy, liền ngay cả Dương Tông Bảo cùng Trương Vân cũng là miễn cưỡng chống đỡ không ngã. Ngọn lửa màu vàng sau khi lửa tắt, cái kia Phùng Bỉ Quỷ bóng người cũng dần dần xuất hiện ở Trương Vân trước mặt. Cái kia Phùng Bỉ Quỷ quỳ một chân trên đất, trên người khăn liệm đã bị thiêu hủy 89/10, lộ ra nàng dáng vẻ vốn có. Không sai, là nàng, không phải hắn. Chỉ thấy trên người nàng che kín bị châm tuyến khâu lại dấu vết, làn da đã bị ngọn lửa màu vàng thiêu đến không ra hình thù gì, quỷ huyết còn không ngừng ra bên ngoài tư, vô cùng làm người ta sợ hãi. Mà nàng mặt bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết cũng không phải rõ ràng, từ trước đến giờ mới vừa nàng nhất định là liều mạng bảo vệ mặt của mình. Mà ở trên mặt của nàng có càng nhiều bị châm tuyến khâu lại dấu vết, những kim này tuyến khâu lại địa phương mạnh mẽ đưa nàng mặt phân đến thất thất bát bát. Nhìn kỹ lại, trên mặt nàng mỗi một khối làn da về màu sắc đều có nhỏ bé khác biệt, hiển nhiên những này làn da đều không đúng đến từ chính cùng một người. Mà hai mắt của nàng đóng chặt, quỷ huyết từ ánh mắt của nàng khe trong chạy xuôi đi ra, tựa hồ hai mắt đã bị đào đi. Mà ở trên trán của nàng nhưng là có một vết nứt, một viên con ngươi bám vào mặt trên, xem ra vô cùng khủng bố. Được, xấu quá. Nhìn Phùng Bỉ Quỷ hình dạng, Trương Vân không e dè địa lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Ngươi dám nói ta xấu? Nghe được Trương Vân lời nói, Phùng Bỉ Quỷ khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, nàng tối nghe không được câu nói đầu tiên là nói nàng xấu. Làm sao? Nói ngươi xấu ngươi còn chưa tình nguyện. Mặc dù nói thân thể không thể động đậy, thế nhưng Trương Vân miệng vẫn là có thể động, xấu xí không phải ngươi sai, ngươi đi ra hù dọa chính là ngươi không đúng. Liền ngươi dáng dấp kia, quỷ thấy cũng phải đi đường vòng đi, không đúng, ngươi vốn là quỷ. Vì lẽ đó ngươi ở toàn bộ quỷ vòng đều nên tính là xấu đến mức rất rất khác biệt đi. Ngươi. Phốc. Nghe xong Trương Vân lời nói, Phùng Bỉ Quỷ trực tiếp một ngụm lớn quỷ huyết trực tiếp liền phun ra ngoài, hiển nhiên là bị Trương Vân tức giận đến không nhẹ. Ta muốn giết ngươi. Phùng Bỉ Quỷ con ngươi nhìn chằm chằm Trương Vân, nếu không là nàng hiện tại đã suy yếu đến lúc nào cũng có thể biến thành cho bụi, nàng cao thấp đến sông lên cùng Trương Vân liều mạng. Đáng tiếc, mới vừa Trương Vân cái kia 11 phát hỏa tiễn đạn uy lực quá mức mạnh mẽ. Nếu không là nàng trước cầm hắc vô thường làm bia đỡ đạn, thêm vào khăn liệm phòng ngự, e sợ phát thứ nhất đạn dọc kẹt nàng liền không chịu nổi. Cuối cùng 10 phát hỏa tiễn đạn vẫn là dựa vào Quỷ Vương đại nhân thay nàng đỡ được. Trương Vân. Một đạo phảng phất tới từ địa ngục âm thanh ở mọi người bên tai nổ vang, mọi người nhất thời cảm giác đầu ong ong. Trương Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm thanh này từ giữa bầu trời truyền đến, tựa hồ còn có một loại uy nghiêm đặc thù sức mạnh chen lẫn ở trong đó, để nghe được người gặp có một loại túi đầu nhận tội kích động. Làm ba. Tùy theo mà đến chính là một tiếng kinh đường một tiếng va chạm, phối hợp với mới vừa lời nói, liền dường như cổ đại quan lão gia ở thang đường như thế. Biết đại gia ngươi tội. Nhưng mà Trương Vân nhưng căn bản không mắc bẫy này, ngươi đặc miêu một cái phản phái nhân vật còn có thể thẩm phán ta cái này chính phái nhân vật. Làm ba. Lại là một tiếng kinh đường một vang lên, sau đó âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Trương Vân, ngươi chết đến nơi rồi còn chưa nhận tội, hôm nay bản Quỷ Vương liền phản ngươi giao cầu chi hình. Cái gì trò chơi? Giao cầu chi hình? Nghe nói như thế, Trương Vân cả người đều choáng váng. Lời nói này lời kịch làm sao như vậy thuộc đây? Này không phải bao đại nhân mỗi lần chát người thời điểm nói sao? Ngươi nha một cái ma quỷ vương phản phái còn dám học bao đại nhân chát người. Hơn nữa bao đại nhân chát người cái kia đều là căn cứ đại tống luật điển đến ngươi nơi này trực tiếp làm cho người ta phán giao cầu. Xin nhờ, muốn học cũng muốn học đến như một điểm mà. Điểm này đều không giống a. Quá tệ. Hê 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 ba. Mà nghe được Quỷ Vương phán Trương Vân giao cầu chi hình, Phùng Bỉ Quỷ miệng đều cười đức. Trương Vân, ngươi chết chắc rồi. Phùng Bỉ Quỷ con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm Trương Vân nói rằng, bị Quỷ Vương đại nhân phán giao cầu chi hình, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Xong xuôi. Mà khi nghe đến Quỷ Vương phán Trương Vân giao cầu chi hình sau khi, tất cả mọi người là mặt xám như cho tàn. Đầu hổ chát hầu hạ. Quỷ Vương âm thanh lại lần nữa từ giữa bầu trời truyền đến, sau đó ở cái kia quần quần trong mây đen bỗng nhiên xuất hiện một vệt màu vàng tia sáng. Ngay lập tức, một cái giao cầu ở cái kia một vệt màu vàng bên trong hiện lên, giao cầu một mặt chính là điêu khắc một con đầu hổ. Mẹ nó, đến thật sự. Nhìn thấy đầu hổ chát thời khắc này, Trương Vân quả thực kinh ngạc cánh ốc, này rơi ạ thật là có đầu hổ chát ta. Chát. Nương theo Quỷ Vương một tiếng quát lớn, cái kia đầu hổ chát trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Vân trước mặt. Thế ba. Nhìn đầu hổ giao cầu trên miệng cái kia ác liệt hàn ý, Trương Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Một giây sau, còn không chờ Trương Vân phản ứng lại, đầu hổ chát lại trực tiếp ngã lại đây, trực tiếp đem hắn đầu đưa lên giao cầu trên miệng. Công đức thêm. Làm ba. Vẫn không có chờ Trương Vân đối với mình cái cổ tiến hành công đức gia trì, cái kia giao cầu trước hết một bước chát ở Trương Vân trên cổ. Nhưng mà khiến người ta tuyệt đối không ngờ rằng là cái kia đầu hổ chát chát ở Trương Vân trên cổ, thậm chí ngay cả Trương Vân ra đều không có cả rách. Này tình huống gì a? Ta nhìn lên mắt Viễn Thị, vẫn là nói Trương Vân khác với chúng ta. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời tập thể choáng váng, này đầu hổ chát sợ không phải cái hàng giả chứ? Tình huống thế nào? Chắc người trước tiên gãi ngứa. Đừng nói những người khác choáng váng, liền ngay cả thành tựu người trong cuộc Trương Vân đều là một mặt mộng mà nhìn chém vào trên cổ mình giao cầu. Hắn hiện tại cảm giác này đầu hổ chát chém vào trên cổ hắn hãy cùng gãi ngứa tự, vẫn đúng là đừng nói, hơi nhỏ thoải mái. Lẽ nào này giao cầu chỉ là cái dáng vẻ hàng? Tại sao lại như vậy? Nguyên bản đã chờ xem Trương Vân bị chắt phùng bị quỷ, lần này triệt để ngổn ngang. Này giao cầu nhưng là đã từng chắt quá không ít người, thậm chí còn chắt quá một vị ngự long sử, bây giờ làm sao có khả năng liền Trương Vân cái này kỳ lân tướng chắt bất tử? Các ngươi này đầu hổ chắt có phải là đột? Nếu không ta mượn ngươi khối đá mài dao mài mài. Ha 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 ba. Vừa lúc đó, một đạo phóng đang tiếng nhỏ tiếng lớn truyền đến, không sai, này đầu hổ chắt là nên lấy về hảo hảo mài một mài, sau đó cũng dùng tốt đến chắt quỷ ngược lại không tệ. Chương 125, Ngự Long Sử cách không tở cờ Quỷ Vương, chương 125, Ngự Long Sử cách không tở cờ Quỷ Vương. Thanh âm này làm sao như thế quen hay? Nghe được cái kia sang sảng tiếng cười, Trương Vân nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhổ. Này không phải phong cấm ta ký ức cái thanh âm kia sao? Ken ken ken. Một giây sau, một trận chuông đồng tiếng vang truyền đến, mọi người nhất thời cảm giác cả người bừng lòng, trước cái kia khủng bố uy thế ở trong khoảnh khắc liền biến mất. Hô. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, này khủng bố uy thế để bọn họ nhưng là chịu nhiều đau khổ. Như thế cường. Một tiếng chuông đồng liền tiêu trừ Quỷ Vương uy thế. Phong cấm ta ký ức chính là một vị ngự long sử. Đều to Quỷ Vương, ngươi liền đầu hổ chát đều sẽ không dùng, vẫn là để cho chúng ta tuần dạ ti đi. Cái kia ngự long sử người chưa đến thanh đã tới. Chỉ thấy năm đạo màu vàng lưu quang từ phương bắc phía chân trời chớp mắt đã tới. Nhìn kỹ, cái kia năm đạo lưu quang vùng trung đông tây lại là năm viên cổ đại tiền đồng, phân biệt là tần nửa lạng, hán năm thủ, khai nguyên thông bảo, tống nguyên thông bảo cùng với hồng vũ thông bảo. Đây là đại tiền ngũ đế. Ầm ầm ầm. Nương theo năm tiếng vang trầm, cái kia năm viên cổ đại tiền đồng trong nháy mắt lấy đặc thù góc độ lún vào hội trường bốn phía trên mặt đất. Xèo xèo xèo. Trong khoảnh khắc, năm đạo hào quang màu vàng nóng từ năm viên tiền đồng trên bộ phát ra, trực tiếp ngay ở toàn bộ hội trường bày xuống một cái to lớn trận pháp. Đừng hỏng. Giữa bầu trời truyền đến kêu to Quỷ Vương gào thét, ngay lập tức giữa bầu trời mây đen bắt đầu không ngừng bốc lên. Ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia mây đen to lớn lại trực tiếp hóa thành một cái chống trời bàn tay khổng lồ hướng về hội trường để ép xuống. Mẹ nó, đây là thế giới tận thế sao? Ánh mắt ta gặp sự cố sao? Đây là cái quỷ gì đồ vật? Ha ha, quỷ ta đều gặp phải, coi như hiện tại có người nói ngày hôm nay là thế giới tận thế, ta cũng tin. Số 5 quảng trường ở ngoài, trước từ hội trường chạy đi mọi người cũng chưa kịp rời đi, bọn họ bị ban ngành liên quan cho ngăn lại. Dù sao ra chuyện như vậy, nếu như bỏ mặc bọn họ rời đi lời nói sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Nhưng mà không nghĩ tới, còn không chờ ban ngành liên quan trấn an được mọi người, kết quả là gặp phải Quỷ Vương đột kích, chuyện này quả thật so với cầu. Xoạt xoạt ầm 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 ba. Hội trường mái nhà sở hữu cửa sổ thủy tinh vào đúng lúc này toàn bộ ầm ầm đổ nát. Ngay lập tức hội trường toàn bộ mái nhà cũng xuất hiện to lớn vết rạn nứt, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát như thế. Không được, nhanh sơ tán đoàn người. Nhanh, tiến hành phạm vi lớn phong tỏa, trước tiên bảo vệ tốt của chúng. Từng đạo mệnh lệnh lập tức truyền đạt, mọi người cũng đều dồn dập bắt đầu bận túi bụi, mà vào lúc này tuần dạ ti người đều dồn dập chạy tới. Thế nhưng đối mặt Quỷ Vương, mặc dù là tuần dạ ti kỳ lân đến rồi đều là chịu chết. Ích, này trận pháp chịu nổi sao? Khẳng định chịu nổi. Đây chính là Ngự Long Sử trận pháp. Có điều làm sao chỉ nghe Ngự Long Sử đại nhân thanh, không có nhìn thấy hắn ở đâu? Thuật ẩn thân. Ẩn thân cái giám a. Mọi người bên thai truyền đến Ngự Long Sử âm thanh, ta còn ở huyện bên cạnh thành, hiện tại chính đang chạy về đằng này, dự tính 5 phút đồng hồ đến chiến trường, các ngươi đều cho ta chịu đựng. Ngài nói cái gì nhé? Khá lắm, nguyên lai vị này Ngự Long Sử đại nhân căn bản liền không có ở thành đô, mà là ở huyện bên cạnh thành. Cái kia chẳng phải là cách nơi này có ít nhất cái hơn 100 km. 5 phút đồng hồ đến chiến trường. Này rời ạ đi máy bay đều không có nhanh như vậy đi. Ngự Long Sử mạnh mẽ như vậy sao? Bọn họ còn có thể xưng là người sao? Có điều càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Ngự Long Sử không ở thành đô. Thế nhưng là có thể thiên lý truyền âm, thậm chí là bay thẳng đến nơi này ném ra mấy cái tiền đồng liền có thể bố trí một cái trận pháp, này Ngự Long Sử là thật sự như bức a. Phá cho ta. Giữa bầu trời truyền đến kêu to Quỷ Vương gầm lên, ngay lập tức cái kia mây đen cự trưởng trực tiếp liền vỗ vào hội trường mái nhà. Oanh ba. Nương theo một tiếng hoảng sợ nổ vang, toàn bộ hội trường đều tàn nhẫn mà run rẩy một hồi, phản phất lập tức liền muốn sụp đổ như thế. Mà vào lúc này, năm viên tiền đồng kim quang mãnh liệt, trận pháp vào đúng lúc này điên cuồng vận chuyển, hình thành một cái to lớn màu vàng bình phong. Mà cái kia mây đen cự trưởng vỗ vào màu vàng bình phong trên, trực tiếp liền sản sinh một cái khủng bố âm bạo. Xèo. xoạt xoạt ầm 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 ba. Một đạo khủng bố song khí lấy hội trường làm trung tâm hướng về bốn phía đánh tới, bốn phía kiến trúc nằm ở trong, sở hữu pha lê trong nháy mắt đổ nát. Cũng may là số 5 quảng trường cùng bốn phía kiến trúc có nhất định khoảng cách, lúc này mới không có tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Nếu không thì, bốn phía kiến trúc e sợ đều sẽ toàn bộ sụp đổ, đến thời điểm phản ứng dây chuyền dưới không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhanh ngã xuống. Theo sóng khí vọt tới, tất cả mọi người là hoàn toàn biến sắc, dồn dập cũng gọi hô để mọi người ngã xuống. Nhanh. Kết trận pháp. Mà tới rồi tuần dạ ti thành viên cũng đều dồn dập ra tay, bọn họ ở mặt trước tạo thành một bức bức từ người, sau đó lấy pháp lực kết ra một cái trận pháp bình phong. Vâng. Phước 3. Nhưng mà mạnh mẽ sóng khí xung kích ở trên trận pháp, tất cả mọi người hầu như đều là bị chấn động đến mức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Có điều mọi người cũng không có lùi bước, vẫn như cũ duy trì trận pháp vận chuyển, bởi vì bọn họ phía sau là quần chúng. Được. Thật mạnh. Đây chính là Ngự Long Sử cùng Quỷ Vương trong lúc đó chiến đấu sao? Sư phó, ta tiên đồ. Ở ta sinh thời lại có thể nhìn thấy Ngự Long Sử cách không tờ cờ Quỷ Vương. Này Quỷ Vương cũng chỉ đến như thế mà. Mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên mây đen cự trường, dồn dập đều là trừng lớn hai mắt, đây chính là Ngự Long Sử cùng Quỷ Vương trong lúc đó tờ cờ. Cùng bọn họ cùng Hồng Y Lệ Quỷ thậm chí Trương Vân cùng Quỷ tướng trong lúc đó tờ cờ, cái kia đều không đúng một cấp bậc được không? Kỳ Lân tướng cùng Ngự Long Sử chênh lệch lớn như vậy sao? Xuất trưởng không được, cái kia bản Quỷ Vương liền ra quyền. Giữa bầu trời truyền đến kêu to Quỷ Vương gầm lên. Lập tức cái kia mây đen bàn tay bị rút về, sau đó trực tiếp liền hóa thành thành một cái mây đen nắm đấm thép hướng về trận pháp vênh hạ xuống. Mẹ nó, Quỷ Vương tức giận. Này còn có thể chịu nổi sao? Nhất định có thể chịu nổi, nhất định có thể. Vênh ba. Mây đen to lớn nắm đấm thép so với trước mây đen cự trưởng tăng thêm sự kinh khủng, cú đấm này đánh vào trên trận pháp, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ mặt đất đều run lên ba run. Đỉnh. Xoạt xoạt. Lê Thanh Nguyên vừa định nói đứng vững, kết quả một giây sau liền trực tiếp đùng đùng làm mất mặt, trận pháp bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Mẹ nó, điều này cũng không đứng vững a. Đều do ngươi. Lê Thanh Nguyên. Cái gì thì trách ta a? Khẳng định là ngươi mới vừa miệng xui xẻo. Giờ khắc này mọi người dường như trên chảo nóng con kiến bình thường, này trận pháp phá lời nói, vậy bọn họ nhưng là thật thành đợi làm thịt cứu con. Thần túc. Mà ngay tại lúc này, Trương Vân hai chân dường như lò xo như thế trực tiếp liền bắn ra ngoài, thần túc lực bộc phát để hắn trong thời gian ngắn nắm giữ cực hạn tốc độ. Công đức gia trì. Trương Vân lấy cực hạn tốc độ phân biệt đi đến 5 viên tiền đồng vị trí, trực tiếp quay về tiền đồng tiến hành rồi lượng lớn công đức gia trì. Xèo 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 ba. Ở công đức gia trì trong nháy mắt, 5 viên tiền đồng kim quang trong nháy mắt tăng vọt, cái kia nguyên bản đã xuất hiện vết rạn nứt trận pháp cũng trong nháy mắt chữa trị. Nay lại là tình huống thế nào a? Chương 126, Âm phủ Diêm La, chương 126, Âm phủ Diêm La. Thành đô vùng ngoại ô. Một ông già đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn người mặc một bộ thoát sắc cũ nát đạo bào, bên hông mang theo một cái bát quái bản, tay phải còn cầm một cái đoán mệnh phiên. Ông lão tóc bạc tu mi, thế nhưng là mặt mày hường hào, vừa nhìn chính là cái toán, giang, mệnh, hồ, trước tiên, lừa gạt, sinh, tử. Này chết tiệt âm phủ, lại chơi đùa dương đông kích tây, có thể mệnh chết ta rồi. Ông lão vừa mắng một bên hướng về phía trước bước ra một bước, bóng người của hắn liền biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở ngàn mét có hơn. Xúc địa thành thốn. Cũng may là Trương Vân tiểu tử này không có gia nhập tuần dạ ti, không phải vậy hiện tại cái này tiểu tử sợ là đã bị đầu hổ chát cho chát. Nghĩ đến bên trong, ông lão cũng là một mặt thổ thức, may là âm phủ hiện tại chỉ còn giữ lại đầu hổ chát. Có thể chắc Trương Vân đầu chó chát, hiện tại còn ở lại khai phong phủ tuần dạ ti phân bộ đây. Năm đó bao đại nhân ba thanh giao cầu, vòi nước chát chát hoàng thân quốc thích, đầu hổ chát chát tham quan ô lại, đầu chó chát chát phố phường ác đồ. Trương Vân lại không phải tuần dạ ti thành viên, vì lẽ đó đầu hổ chát tự nhiên là chát không được hắn. Keng. Ông lão bên hông bắt quái bàn đống nhiên bắt đầu vang vọng, điều này làm cho ông lão nhất thời hơi đổi, dưới chân bước tiến trở nên càng nhanh hơn. Không được, cái này gọi là hoán quỷ vương thực lực so với trước đây càng mạnh hơn. Bây giờ chính mình thân ở bên ngoài ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, hắn có thể đem lại tiền ngũ đế cách không đưa tới bảy trận đã là không dễ. Ồ. Đông nhiên, ông lão khẽ ồ lên một tiếng, mới vừa hắn rõ ràng cảm giác đại tiền ngũ đế đã sắp muốn phá nát, thế nhưng hiện tại lại khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tựa hồ còn so với trước trở nên càng mạnh mẽ hơn, loại này cảm giác thật giống như là có người cho hắn tiền đồng bỏ thêm ở UFF như thế. Có chút ý nghĩa. Thế thế, ông lão nhắc tới, nhắc lên tâm cũng là an ổn rất nhiều, thế nhưng bước chân của hắn nhưng một khắc cũng không có dừng lại. Mẹ nó. Ngưu Ba. Lão Trương. Nhìn thấy Trương Vân chỉ là sờ soạn một hồi đại tiền ngũ đế, liền chữa trị sắp phá nát trận pháp, Lê Thanh Nguyên hô to 666. Này rơi ạ, nhưng là Ngự Long Sử cùng Quỷ Vương trước cờ, Trương Vân lại còn có thể nhúng tay. Lẽ nào Trương Vân thực lực đã tiếp cận Ngự Long Sử? Ai đi a, nay đổi quỷ giới ngôi sao mới tiềm lực bảng lại đến trùng bài đi. Hô. Trương Vân chậm rãi thở ra một hơi, sau đó xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Cũng còn tốt ở mấu chốt cuối cùng thời khắc đổi tới, nếu không này trận pháp vừa vỡ, này Quỷ Vương 100% gặp giết chết bọn họ. Làm sao có khả năng? Thấy rõ ràng lập tức liền gặp đổ nát trận pháp lại trong nháy mắt chữa trị, giữa bầu trời truyền đến kêu to Quỷ Vương không thể tin tưởng âm thanh. Lại cho ta phá. Một giây sau, cái kia mây đen to lớn nắm đấm thép lại lần nữa hạ xuống, tàn nhẫn màn đện ở trận pháp bên trên. Cú đấm này tựa hồ so với trước càng kinh khủng, nhưng mà trận pháp nhưng không hề động một chút nào. Bản Vương ngày hôm nay còn chưa tin. Không tin tả kêu to Quỷ Vương ở trên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ một cái mây đen nắm đấm thép, ầm ầm hạ xuống. Hai cái mây đen nắm đấm thép quay về trận pháp chính là một trận bùm bùm loạn đánh, một khắc không ngừng lại. Lôi đánh. Dùng sức đánh. Trương Vân quay về giữa bầu trời liền làm cái thân thiện thủ thế, ngươi ngày hôm nay nếu có thể đập vào đến, ta ngày hôm nay trực tiếp đứng chống ngược. Giang Gia Ba. Nhưng mà còn không chờ Trương Vân nói hết lời, một trận tiếng thủy tinh bể lại lần nữa truyền đến, trận pháp lại đứt. Trương Vân cả người trực tiếp liền cứng lại rồi, này rời ạ làm mất mặt có muốn tới hay không đến nhanh như vậy. Ở ba, mới vừa sửa chữa tốt trận pháp trong nháy mắt ầm ầm phá nát, sau đó một luồng so với trước tăng thêm sự kinh khủng uy thế trực tiếp liền hướng về mọi người đè ép xuống. Không đúng, này không phải quỷ khí, là pháp lực. Cảm nhận được cái kia khủng bố uy thế, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này cùng mới vừa kêu to quỷ vương phóng thích quỷ khí hoàn toàn khác nhau. Người nào? Trương Vân trong đôi mắt có ngọn lửa màu vàng nóng đang nhảy nhót, thế nhưng là căn bản là không có cách bắt lấy đối phương bất kỳ khí tức gì. Ngươi có một đôi rất tốt con mắt. Đang lúc này, Trương Vân bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp, sau đó hắn dư quang của khỏe mắt liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở bên người hắn. Ngươi. Xuyệt. Thân ảnh kia làm một cái cấm khẩu động tác, ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh, vì lẽ đó ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ngày hôm nay ta muốn mang đi ngươi một thứ, chờ ngươi có tư cách, liền đến âm phủ Diêm La điện tìm ta nắm đi. Ở ba. Một giây sau, Trương Vân chỉ cảm thấy cổ của chính mình hơi đau xót. Sau đó hắn toàn bộ thân thể cũng đã sủi lơ lại đi. Mặc dù hắn đã sử dụng bất diệt kim thần, cũng vẫn như cũ vẫn là không chống đỡ được đối phương một đòn. Ở ngã xuống đất một sát na kia, Trương Vân ánh mắt cũng thoáng nhìn mọi người, ngoại trừ Dương Đào một người ở ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng đều dồn dập ngã xuống đất không nổi. Tiểu Vân ca. Dương Đào nước mắt ngông lung địa la lên hắn, đáng tiếc giờ khắc này Trương Vân hai mắt nhưng thật chặt nhắm lại. Tiểu Vân ca ca. Cứu muội. Nhìn ngã xuống đất không nổi mọi người, Dương Đào trong ánh mắt lóe lên một chút tức giận, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trước mắt nam tử này trên người. Chỉ thấy hắn người mặc một bộ màu đen cẩm tú tấm phục, mặt trên dùng màu vàng sợi tơ phát họa ra một cái mãng long văn, trên mặt còn mang theo Diêm La Vương mặt nạ. Người đến chính là âm phủ điện chủ điện Diêm La, Diêm La. Chiến. Mới vừa đối phương ra tay trong nháy mắt, dù là Dương Tông Bảo đều không có thấy rõ đối phương động tác, có thể thấy được đối phương sự mạnh mẽ. Nhưng là hắn thành tựu đại hạ anh linh, vào lúc này lại há có thể có lùi bước lý lẽ. Thứ ba. Một giây sau, Dương Tông Bảo trường thương trực tiếp liền hóa thành một con rồng lớn hướng về Diêm La kéo tới. Dương tướng quân, đây là cái gì tất đây? Thấy cái kia cự long đột kích, Diêm La vẫn chưa lùi bước nửa phần, sau đó giơ tay phải lên ngón trỏ, quay về phía trước hơi điểm nhẹ. Nhất thời một luồng sóng gợn vô hình trong nháy mắt nộn nhạo lên, thanh trường thương kia hóa thành cự long trong nháy mắt đổ nát. Dương tướng quân, ngươi vẫn là trước tiên ngủ một giấc đi. Ngươi. Một giây sau, còn không chờ Dương Tông Bảo phản ứng lại, hắn anh linh liền bắt đầu tiêu tan, trở lại Dương Đào thân thể ở trong. Cùng bản vương đi. Diêm La quay về Dương Đào đưa tay phải ra, tựa hồ là ở xin mời Dương Đào, thế nhưng trong thanh âm nhưng tiết lộ một loại không cho từ chối bá đạo. Không, ta sẽ không đi theo ngươi. Thật sao? Cái kia bản vương nếu là lấy tính mạng của bọn họ thành tựu áp chế đây. Diêm La chỉ vào trên đất Trương Vân đám người nói, ngươi nếu không cùng bản vương đi, cái kia bản vương liền giết sạch nơi này mọi người. Ngươi. Trong lúc nhất thời, Dương Đào không khỏi nghẹn lời. Đúng đấy, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, nếu là thật đại khai sát giới, nơi này e sợ không ai có thể sống sót rời đi đi. Xèo. Cũng là vào lúc này, một cái khăn liệm hướng về Trương Vân liền bắn mạnh quá khứ. Chết đi. Phùng Bì Quỷ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hiện tại nhưng là giết chết Trương Vân thời cơ tốt nhất, nàng là tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Lại cạnh. Nhưng mà một giây sau, cái kia khăn liệm liền bị Diêm La cho nắm ở trong tay. Phùng Bì Quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Diêm La thanh âm lạnh lùng ở Phùng Bì Quỷ bên tai nổ vang, điều này làm cho Phùng Bì Quỷ nhất thời liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Diêm La đại nhân, này Trương Vân nhưng là âm phủ tâm phúc đại họa, hiện tại ta. Đúng ba. Nhưng mà Phùng Bì Quỷ vẫn chưa nói hết, toàn bộ quỷ liền bị Diêm La trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, hồn thể càng trở nên trong suốt lên. Bản vương muốn làm cái gì? Cần phải ngươi xen mồm sao? Diêm La đại nhân tha mạng. Bị quất bay đi ra ngoài Phùng Bì Quỷ cố nén từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó quỳ trên mặt đất liên tục xin tha. Ta có thể đi theo ngươi. Vừa lúc đó, Dương Đào mở miệng nói, thế nhưng ta có một điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Dương Đào chậm rãi nâng lên tay phải, chỉ về quỳ trên mặt đất liên tục xin tha Phùng Bì Quỷ nói rằng, ta muốn nàng chết. Chương 127, Ngự Long Sử. Thầy tướng Biên Thiên Tể, chương 127, Ngự Long Sử. Thầy tướng Biên Thiên Tể. Dương Đào. Nằm ở trên giường bệnh Trương Vân đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó lập tức liền từ trên giường bệnh sợ lên. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Trương Vân tỉnh lại, bên cạnh buồn ngủ Trịnh Tuyết cũng là lập tức trở nên hoạt bát. Quá tốt rồi, ngươi đều hôn mê ròng rã hai ngày. Hai ngày. Nghe vậy, Trương Vân lập tức cả người đều choáng váng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình nam tử kia nói muốn từ hắn nơi này lấy đi một thứ, sau đó hắn liền trực tiếp hôn mê, ở trước khi hôn mê. Chờ đã, Dương Đào. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trương Vân nhất thời hoàn toàn biến sắc, nắm lấy Trịnh Tuyết hai tay hỏi, tiểu đội trưởng đại nhân, Dương Đào đây. Trương Vân. Ngươi trước tiên bình tĩnh một chút. Trịnh Tuyết vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Vân như vậy hoảng loạn dáng dấp, có chút lo lắng Trương Vân nếu như biết rồi trận tướng, có thể hay không thật sự phát rồ. Nói cho ta. Dương Đào có phải hay không bị âm phủ mang đi? Trương Vân trong đôi mắt che kín tơ máu, âm thanh càng là có chút run rẩy. Ngươi biết? Lần này đến phiên Trịnh Tuyết choáng váng, Trương Vân rõ ràng ở đây nằm hai ngày, tại sao hắn sẽ biết? Âm, tào. Ở xác nhận Dương Đào bị âm phủ mang đi sau khi, Trương Vân trên người bùng nổ ra một luồng mãnh liệt sát ý, điều này làm cho bên cạnh Trịnh Tuyết biết vậy nên khắp cả người phát lạnh. Trương Vân, ngươi trước tiên bình tĩnh một chút. Trịnh Tuyết không từ cái chiến tranh lạnh, sau đó nói rằng, đợi ở chỗ này cũng giải thích không rõ ràng, Ngự Long Sử đại nhân nhường ngươi tỉnh rồi sau khi trực tiếp đi tìm hắn. Ngự Long Sử. Nghe vậy, Trương Vân quay đầu nhìn về phía Trịnh Tuyết nói rằng, ngươi nói Ngự Long Sử chính là trước vứt tiền đồng cái kia. Đúng rồi. Không phải vậy còn có ai? Ích, được. Rất tốt. Tốt vô cùng. Trương Vân trong đôi mắt tựa hồ có hồng quang đang nhấp nháy, sau đó hắn trực tiếp liền lao ra phòng bệnh. 3 giây sau, Trương Vân lại xông về phòng bệnh.
Sao?
Làm sao? Ngự Long Sử hắn hiện tại đặt chỗ nào đây? Ngươi không biết ở nơi nào còn chạy như vậy nhanh làm gì? Tuần Dạ Ti lòng đất sân huấn luyện. Nơi này bình thường là Tuần Dạ Ti các thành viên luyện tập thi đấu địa phương, bốn phía còn có tác dụng để luyện tập thiết trang các loại công cụ. Toàn bộ sân huấn luyện gần như có một cái sân bóng lớn, độ cao cũng có khoảng 15m, bốn phía còn dùng vượt qua 5m hợp kim gia cố. Giờ khắc này, toàn bộ trên sân huấn luyện cũng chỉ có một trên người mặc màu trắng quần áo luyện công ông lão ngồi ở trung gian. Mặt khác chính là Lê Trọng Sơn, Triệu Long còn có một người mặc tây trang màu đen mang theo kính mắt người trung niên ngồi ở sân huấn luyện bên cạnh xem trận chiến trên này. Lão gia tử đây là đang làm gì đây? Triệu Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn sân huấn luyện ông lão, hơi nghi hoặc một chút hỏi, này đều ngồi hơn nửa ngày rồi, lão gia tử chỉ sang có khỏe không? Ầm. Một giây sau, liền thấy một cái lon nước lấy tinh chuẩn đường họa dạ vồn từ sân huấn luyện trung tâm đi đến Triệu Long trên trán. Đừng tưởng rằng ta lớn tuổi nên ngãng, lão già ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Khà khà. Triệu Long lúng túng nở nụ cười, suýt chút nữa đã quên lão già này, nhưng là sẽ thiên lý truyền âm thuật, tự nhiên cũng sẽ ngàn dặm nghe trọng thuật. Đến rồi. Ông lão hai mắt né qua một tia tinh quang, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Cái gì đến rồi? Ba người đều là một mặt dấu chấm hỏi mặt vẻ mặt. Oeng. Một giây sau, nương theo một tiếng vang thật lớn, sân huấn luyện hợp kim cổng lớn trực tiếp liền bị bạo lực nổ ra. Hợp kim cổng lớn lấy đường họa dạ tổn liền hướng về ông lão đập tới. Lao tử hợp kim cổng lớn a. Lê Trọng Sơn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó vén tay áo lên liền chuẩn bị cho người đến một chút giáo huấn. Lê ca, đừng kích động. Đừng kích động. Không sai, kích động là ma quỷ a. Triệu Long cùng con mắt nam tử hai bên trái phải đem Lê Trọng Sơn cho gác ở trung gian, chết đều không buông tay. Hai người bọn họ không giống như là khuyên can, cũng như là bắt góc, không đúng vậy không cần như thế thông thạo đi. Ích, Triệu Long, Phùng Dụ, hai người cho ta giật ra. Có người đến đánh bãi. Ta bãi. Lê ca, Lê ca. Có lao ra tử ở, không cần ngươi ra tay. Ngươi xem. Gã đeo kính Phùng Dụ một bên đỡ được Lê Trọng Sơn, một bên chép miệng, ra hiệu hai người hướng sân huấn luyện nhìn lại. Chỉ thấy ông lão vẫn như cũ ngồi dưới đất, liền đứng đều chẳng muốn đứng lên đến, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Cái kia hợp kim cổng lớn trực tiếp liền bị hắn một tay cản lại, sau đó bị hắn cho nhẹ nhàng đặt ở trên đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hỏa, người trẻ tuổi a, tính khí cũng không nhỏ a. Chính là ngươi đi. Mở ra đỏ mắt đặc hiệu Trương Vân từ cửa lớn trực tiếp liền vọt lên, sau đó một cái thần tốc bạo bộ liền vọt lên. Chính là ngươi nhà đem ta ký ức cho phong ấn, làm hại ta quên rồi Dương Đạo. Trương Vân một cái đá chéo liền hướng về ông lão mặt đá tới, được kêu là không giữ lại ai tình cảm. Ngươi quả nhiên nhớ lại đến rồi. Đối với Trương Vân có thể mở ra chính mình phong cấm phép thuật, ông lão cũng không cảm thấy bất ngờ, tựa hồ là hợp tình hợp lý. Vậy thì không sai rồi, đá chính là ngươi. Ba chân tay ba, hỏa. Lạch cạch. Nhưng mà một giây sau, Trương Vân chân trực tiếp liền bị ông lão một cái bắt lại, sau đó ông lão một cái sau khi đứng dậy manh đến lôi kéo, Trương Vân trực tiếp liền bị đổi chiều lên. Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi phong ấn ký ức, đây là vì ngươi tốt. Ông lão lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, vào lúc ấy ngươi mới vài tuổi, loại này ký ức gặp đưa cho ngươi cả người mang đến thương tổn. Buồn. Thương tổn cái rắm. Tiểu gia ta trong lòng năng lực chịu đựng đó là đòn bẩy. Hầu tử trùng đảo. Bị đổi chiều lên Trương Vân một mặt không phục, sau đó trực tiếp quay về ông lão liền đến cái chính giữa hồng tâm. Làm ba. Nhưng mà một giây sau, Trương Vân toàn bộ mặt đều đen, bởi vì hắn tay sưng lên. Khà khà ba. Không nghĩ tới sao. Nhìn thấy Trương Vân ăn quả đắng, ông lão một mặt đắc ý nói rằng, đã sớm biết tiểu tử ngươi không nói võ đức, vì lẽ đó ta đặc biệt chuẩn bị ta mới nhất pháp khí, hợp kim thiết đường quần. Còn nói ta không nói võ đức, ngươi mới giả mà không đứng đắn đi. Này rơi ạ đem quần xì ịp luyện chế thành pháp khí, đây là cái gì sở thích đặc biệt ta? Lần sau ta cũng thử xem. Thế nào? Có phục hay không? Không phục sao tích? Không phục, vậy cũng chớ trách ta. Sau một khắc, ông lão trực tiếp liền đem Trương Vân giày lôi, sau đó từ trên người lấy ra một cái màu đỏ lông chim. Đừng. Ha 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 ba ha 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 ba. Nhìn thấy trên sân huấn luyện một già một trẻ, Lê Trọng Sơn ba người đã tê dần. Mới vừa bọn họ còn tưởng rằng lão gia tử sẽ cùng Trương Vân đến một hồi nhiệt huyết quyết đấu đây. Kết quả là này. Bọn họ trong nháy mắt cảm giác Ngự Long Sử B cách hiện thẳng tắp giảm xuống. Lão. Ha ha ha. Lão già, có. Ha ha ha. Có bản lĩnh hãy xưng tên ra. Ha 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 ba. Báo đáp tên. Nay đều tháng mấy, báo danh thời gian sớm quá. Ông lão vừa nói, động tác trên tay nhưng là không hề có một chút nào dừng lại. Buồn. Không. Ha ha ha. Không phải cái này tên. Ha ha ha. Là tên của ngươi. Ha ha ha. Sớm nói a. Ông lão một giây đổi mặt, từ cười vui vẻ đến nghiêm túc chăm chú chỉ cần một giây cắt. Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đại hạ Tuần Dạ Ti xuyên thuộc tỉnh Ngự Long Sử, người gọi thầy tướng Viên Thiên Tề. Thầy tướng Viên Thiên Tề. Như vậy báo danh hào vẫn là cảm giác suýt chút nữa ý tứ, lần sau đến lại sửa chữa. Trương Vân, em chương 128, âm phủ nguyên do, chương 128, âm phủ nguyên do. Vù vù. Trương Vân ngồi phịch ở trên sân huấn luyện, cả người hay cùng một bãi bùn nhão như thế. Cùng Viên Thiên Tề lão gia tử tờ cờ, hắn là một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, trái lại là bị lão gia tử chơi đến xoay quanh. Chủ yếu là lão già này cũng không nói võ được a. Ngươi có nhìn thấy một cái lão gia tử sẽ mặt xuống chụp người ta con ngươi, cắm vào lỗ mũi, chảo ca chố long sao? Ngày hôm nay Trương Vân xem như là đã được kiến thức. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non điểm. Viên Thiên Tề đứng ở Trương Vân bên cạnh, một mặt vẻ đắc ý, có điều ngươi này chân mấy ngày không rửa sạch, đều có ý vị. Nói, Viên Thiên Tề cầm trong tay lông chim trực tiếp đặt ở Trương Vân trong tay, món đồ này đều bị hân ra ý vị, vẫn là để cho ngươi đi. Ngươi đặc biêu. Trương Vân vừa mới chuẩn bị chửi đồng, kết quả hắn liền phát hiện trong tay lông chim tựa hồ rất không giống nhau, mặt trên lại còn có một tia lưu quang chuyển động.
Pháp khí, mẹ nó, mới vừa ông lão này lại dùng pháp khí nạo chân răng của ta tử. Hơn nữa này tựa hồ còn chưa là phổ thông pháp khí, chiếc lông chim này tựa hồ có rất hợp đầu a.
Đừng xem. Thấy Trương Vân nhìn lông chim xuất thần, Viên Thiên Tề bĩu môi nói, đây chính là loại phượng lông đôi, quý giá đây.
Nói rồi ngươi cũng không hiểu, mau mau đi thu thập một hồi, lão già ta ở phòng tiếp khách chờ ngươi.
Nói xong, lão gia tử liền tiêu sái rời đi.
Lão đầu nhi này, nhìn trong tay lông chim pháp khí, Trương Vân cũng biết đây là lão gia tử cố ý hành động. Tuy rằng vừa bắt đầu hắn cũng rất phẫn nộ, thế nhưng lúc trước lão gia tử phong cấm trí nhớ của chính mình cũng là xuất phát từ có ý tốt. Đối với một đứa bé tới nói, một đoạn đáng sợ ký ức là rất dễ dàng ảnh hưởng hại tử một đời. Mặc dù mình là xuyên việt, thế nhưng người khác không biết ta. Bất quá lúc trước tại sao lão gia tử chỉ phong ấn trí nhớ của chính mình?
Dương nào đây? Nghĩ đến bên trong, Trương Vân đem lông chim thu cẩn thận, chính mình rất tất yếu cùng lão gia tử tán gẫu một hồi, còn có liên quan với âm phủ một ít chuyện.
Tiểu Vân a.
Lê Trọng Sơn một mặt cười ngượng địa móc ra một cái máy VOS đưa tới Trương Vân trước mặt. Cái kia phá hoại hợp kim cổng lớn chi phí, phiền phức kết một hồi.
Cái gì?
Nửa giờ sau, Trương Vân hảo hảo rửa mặt một phen, sau đó trở về văn phòng.
Khẩu, nhà đến rồi ba.
Mới vừa vào đến, Trương Vân liền nhìn thấy một cái xương mặt xương mũi người và hắn lên tiếng chào hỏi, này rồi ạ đều sắp không nhìn ra hình người.
Lê Thanh Nguyên,
ngươi đây là sao? Cẩn thận phân biệt một phen sau, Trương Vân mới nhìn rõ ràng này không phải Lê Thanh Nguyên sao?
Sao bị đánh thành như vậy?
Không, không có gì. Lê Thanh Nguyên lộ ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười, đây là tới tự với cha già yêu a.
Cha già yêu?
Bảy con sói?
Khá lắm, Lê Trọng Sơn đúng là nói được là làm được, đây tuyệt đối là thân sinh.
Khắc khắc ba. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, điều này làm cho Lê Thanh Nguyên lập tức im lặng, bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta là ngoan bảo bảo dáng vẻ.
Đến rồi trước hết ngồi đi.
Phòng tiếp khách chủ vị, Viên Thiên Tề đã đổi trở về hắn cái kia cũ nát đạo bảo. Mà ngồi ở bên cạnh hắn nhưng là Lê Trọng Sơn, Phùng Dụ cùng Triệu Long ba người, trừ bọn họ ra mấy người cũng không có những người khác.
Lão già,
nói một chút đi. Trương Vân một cái quăng quá ghế tựa an vị đi đến, sau đó nhếch lên hai chân, một bộ ngươi nói ta nghe vẻ mặt.
Lão,
lão già.
Nhìn thấy Trương Vân lớn lối như thế dáng vẻ, Lê Thanh Nguyên khỏe miệng hơi co giật, đánh đến nghe răng trợn mắt.
Ngươi nhà có biết hay không lão gia tử này thân phận a?
Liền dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện,
thật không muốn sống.
Được, vậy ta liền đem ta biết, đồng thời ngươi muốn biết một ít trước tiên nói cho ngươi.
Viên Thiên Tể cũng không tức giận, mà là nhìn Trương Vân nói rằng, ta nghĩ ngươi hiện tại nên quan tâm nhất hẳn là tên tiểu nha đầu kia sự tình đi.
Ngươi có Dương Đào tin tức?
Nghe vậy, Trương Vân sượt một hồi liền đứng lên, một mặt dáng vẻ vội vàng.
Cũng không có.
Viên Thiên Tể lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, có điều tên tiểu nha đầu kia tạm thời là sẽ không sao, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi.
Bảo đảm.
Ngươi lấy cái gì theo ta bảo đảm?
Trương Vân sắc mặt trở nên hơi khó coi, âm phủ bên trong có thể toàn bộ đều là tà tu cùng quỷ.
Vậy ngươi biết âm phủ nguyên do sao?
Âm phủ nguyên do?
Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói rằng, không phải là một đám tà tu cùng quỷ liên hợp hình thành một cái phản phái tổ chức sao?
Hỏa, nói như ngươi vậy tuy rằng cũng không sai, thế nhưng.
Viên Thiên Tề hơi dừng một chút, sau đó nói rằng, kỳ thực âm phủ tiền thân cũng không phải cái gì phản phái tổ chức, ngược lại vẫn là một cái chính phái tổ chức.
Chính phái tổ chức?
Thấy Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, Viên Thiên Tề giải thích, năm đó sáng tạo âm phủ nhưng là một vị ghê gớm nhân vật, vậy thì là thời kỳ Bắc Tống khai phong phủ bao trưởng Bao đại nhân.
Cái gì?
Bao đại nhân?
Nghe vậy, Trương Vân cả người đều ngơ ngẩn.
Khai phong phủ bao trưởng Bao đại nhân, ai không biết ai không hiểu.
Vậy cũng là đã bị thần hóa nhân vật, xưng là có thể gọi là Đoạn Dương, đêm đoạn âm truyền thuyết nhân vật.
Chờ chút, đêm đoạn âm?
Khá lắm, Bao đại nhân cũng là một vị thầy bắt ma sao?
Ngươi nên biết liên quan với Bao đại nhân một ít truyền thuyết chứ?
Viên Thiên Tề nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trương Vân tiếp tục nói, trong đó có một cái truyền thuyết, nói hắn chấp trưởng âm ti, trở thành Diêm La Vương. Mà truyền thuyết này cũng không phải là giả, bởi vì âm phủ chính là do Bao đại nhân một tay sáng tạo, hắn cũng là âm phủ Diêm La điện vị thứ nhất Diêm La Vương. Năm đó Bao đại nhân một tay thành lập âm phủ, mục đích gì chính là thu nhận giúp đỡ thiện quỷ, lấy hình pháp trừng trị ác quỷ. Vì thế, Bao đại nhân phân biệt sáng lập âm phủ Luân Hồi Ti cùng Đại Địa Ngục.
Luân Hồi Ti,
Đại Địa Ngục.
Không giấm.
Viên Thiên Tề gật gật đầu nói rằng, Luân Hồi Ti do Mạnh Bà tiến hành trưởng quản, nó tác dụng chính là thu nhận giúp đỡ thiện quỷ, lấy thiện trừ ác. Mà Đại Địa Ngục thì lại do chia làm Têu To Địa Ngục cùng Têu To Hoán Địa Ngục, phân biệt do hai cái hung ác nhất quỷ vương phụ trách. Trước các ngươi ở hội chợ ạ nỉm hội trường gặp phải cái kia một con quỷ vương, chính là phụ trách Têu To Địa Ngục Têu To Quỷ Vương.
Têu To Quỷ Vương,
Têu To Địa Ngục,
Têu To Quỷ Vương.
Danh tự này đạt được thật đúng là tùy ý, sẽ không Têu To Hoán Địa Ngục Quỷ Vương cũng gọi là Têu To Hoán Quỷ Vương.
Hỏa, không sai, Têu To Hoán Địa Ngục Quỷ Vương cũng gọi là Têu To Hoán Quỷ Vương.
Từ Trương Vân cái kia trên mặt quái dị vẻ mặt, Viên Thiên Tề lập tức liền biết rồi trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ gì.
Hỏa, ngươi biết tại sao hai người này địa ngục phải gọi danh tự này sao?
Viên Thiên Tề quay về Trương Vân cười thần bí nói rằng, nghe nói lúc trước hai người này địa ngục phân biệt giam giữ phạm vào không giống tội nghĩa tác quỷ, mà bị giam tiến vào Kêu To Địa Ngục quỷ mỗi ngày đều gặp phát sinh thê thảm quỷ đều, vì lẽ đó cái này địa ngục gọi là Kêu To Địa Ngục. Cho tới Kêu To Hoán Địa Ngục, nhưng là bị giam đi vào quỷ phát sinh tiêu thảm thiết so với Kêu To Địa Ngục thê thảm mấy chục lần, vì lẽ đó gọi Kêu To Hoán.
Trương Vân, chương 129, Diêm La mục đích, chương 129, Diêm La mục đích.
Kêu To Quỷ Vương,
Kêu To Hoán Quỷ Vương.
Trương Vân không thể không hoài nghi, này âm phủ có phải là còn có một cái rít gào hoán quỷ vương? Nói không chắc cuối cùng còn có thể đụng tới một cái mù kêu to quỷ vương đây.
Lão giả, ta đề tài này có phải là càng lôi càng xa? Trương Vân Trắng Viên Thiên Tề một ánh mắt, sau đó nói rằng, ta hiện tại càng quan tâm chính là ngươi làm sao bảo đảm Dương Đạo sẽ không sao? Ngươi liền không thể trước hết nghe ta nói hết lời sao? Viên Thiên Tề như thường một cái khinh thường hướng về Trương Vân Trừng trở lại, sau đó lắc đầu nói, người trẻ tuổi a, chính là dễ kích động. Vậy ngươi biết tiểu nha đầu vì sao lại bị Âm Phủ Diêm La nhìn chằm chằm sao? Tại sao? Là sao? Trương Vân vừa định nói không biết, thế nhưng là đột nhiên hơi sững sờ, trong lòng nhất thời tự nhiên hiểu ra. Đúng rồi, Dương Đào đang không có thức tỉnh anh linh trước, có điều chính là một người bình thường, liền thấy bắt ma đều không đúng. Cái kia Diêm La nhưng là chấp trưởng Âm Phủ người nắm quyền, lại có ngự long sử thực lực. Một người như vậy tại sao lại đại phí hoàng hốt địa tới bắt một người bình thường mang về Âm Phủ đây? Đáp án rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm không phải Dương Đào, mà là Dương Tông Bảo. Không sai. Viên Thiên Tề hài lòng gật gật đầu. Trước Trương Vân quá mức lo lắng Dương Đào an nguy, liền cơ bản nhất suy nghĩ đều sẽ không. Mà hiện tại, chỉ cần tỉnh táo lại, lấy Trương Vân đầu óc rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nói như vậy, Diêm La mục đích là muốn từ Dương Đào trong thân thể đem anh linh lấy đi sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia bị lấy đi anh linh Dương Đào sẽ như thế nào? Đây mới là Trương Vân hiện tại lo lắng nhất. Cái này không thể nào. Viên Thiên Tề lắc lắc đầu nói rằng, anh linh là không cách nào bị lấy đi, hơn nữa một khi nắm giữ anh linh người tử vong, anh linh cũng sẽ tiêu tán theo. Cái này cũng là tại sao ta dám cam đoan Dương Đào tạm thời là an toàn, bởi vì tiểu nha đầu một khi tử vong, Dương Tông Bảo anh linh cũng sẽ biến mất. Đã như vậy, cái kia Diêm La cần gì phải đại phí hoảng hốt mà đem tiểu nha đầu mang đi đây? Xác thực. Nghe vậy, Trương Vân cũng là gật gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư ở trong. Nếu Diêm La mục đích ở chỗ Dương Tông Bảo cái này anh linh, như vậy nếu là hắn có thể khống chế lại Dương Đào, vậy cũng liền có thể khống chế lại Dương Tông Bảo. Mà muốn khống chế Dương Đào, đôi kia với một vị ngự long sử tới nói, quả thực không muốn quá dễ dàng. Thì như độc dược, cấm chế. Chờ đã, phong cấm loại phép thuật. Tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng, Trương Vân con ngươi hơi co rụt lại, sau đó hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Viên Thiên Tề. Xem ra ngươi nghĩ tới rồi. Nhìn thấy Trương Vân quăng tới ánh mắt, Viên Thiên Tề gật gật đầu nói rằng, không sai, tuy nói phong ấn một cái thầy bắt ma ký ức có chút khó, thế nhưng phong ấn một người bình thường ký ức nhưng rất đơn giản. Huống chi lấy Diêm La thực lực, e là cho dù là kỳ lân tướng ký ức, hắn đều có biện pháp phong ấn. Quả nhiên là như vậy. Nghe vậy, Trương Vân không khỏi siết chặt nắm đấm. Lúc trước trí nhớ của chính mình bị phong ấn, chỉ có Dương Đào còn nhớ quá khứ của bọn họ. Mà hiện tại trí nhớ của chính mình mới vừa khôi phục, thế nhưng Dương Đào rồi lại muốn quên quá khứ của bọn họ. Loại này cảm giác để Trương Vân phi thường khó chịu. Hỏa, này, ta chuyện này không phải đều qua sao? Ngươi nha còn mở cái gì đỏ mắt đặc hiệu a? Nhìn Trương Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình, Viên Thiên Tề cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào cắm mắt chuẩn bị. Đối phó Trương Vân tên tiểu tử này, tuyệt đối không thể nói võ đức. Ngay lập tức lại bổ sung nói rằng, lại nói, lúc trước ta nhưng là đem các ngươi hai cái ký ức đều cho phong ấn. Đều phong ấn? Đó cũng không. Viên Thiên Tề gật đầu liên tục nói rằng, nhưng ai biết trong cơ thể nàng còn cất giấu cái anh linh a. Này có thể không trách ta. Lúc trước ta cho nàng làm phong cấm phép thuật khá là đơn giản, kết quả không nghĩ tới lại bị trong cơ thể nàng anh linh làm hỏng. Đơn giản? Nổ, một cái đơn giản phong cấm phép thuật, ta đặc miêu bỏ ra 9998 công đức điểm mới phá tan, ngươi cùng ta nói đơn giản. Kỳ thực Trương Vân không biết chính là, Viên Thiên Tề cho Dương Đạo phong cấm phép thuật đơn giản, thế nhưng cho Trương Vân liền. Được, coi như ngươi có lý được chưa? Mặc dù nói hiện tại đã xác định Dương Đạo tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là lo lắng. Như Dương Đào thật sự bị phong cấm ký ức, cái kia tất nhiên sẽ trở thành Âm Phủ một cây đao, đến thời điểm cây đao này nhắm ngay, nhưng dù là Tuần Dạ Ti, hai bên giao chiến, ắt sẽ có thương vong. Trương Vân cũng không muốn Dương Đào bởi vậy bị thương tổn, cũng không muốn Dương Đào xúc phạm tới người khác. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thấy Trương Vân có chút cô đơn vẻ mặt, Viên Thiên Tề đem vài tờ bức ảnh đặt ở Trương Vân trước mặt. Cái này là? Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn trước mắt vài tờ Dương Đào bức ảnh, này ý tứ gì a? Đến đây đi, chọn một tấm. Viên Thiên Tề chỉ vào Dương Đào vài tờ bức ảnh nói rằng, chọn được rồi, ta lập tức tải lên cho Tuần Dạ Ti tổng bộ. Chọn một tấm, tải lên Tuần Dạ Ti tổng bộ. Sao nhỏ, đây là muốn tiến hành toàn quốc truy nã sao? Đúng. Lê Thanh Nguyên mới vừa nói xong, liền nên đón Lê Trọng Sơn một cái tầng tầng não qua đập, đó là thật nhỏ hưởng à? Đoán mò cái gì đây? Lê Trọng Sơn tức giận nhìn con trai của chính mình một ánh mắt, sau đó nói rằng, truy nã sự tình quy chúng ta còn sao? Từng ngày này, đem trong hình truyền Tuần Dạ Ti tổng bộ, do tổng bộ truyền đạt cho sở hữu Tuần Dạ Ti phân bộ. Viên Tiên Tề giải thích, sau đó phát hiện tiểu nha đầu này, liền sẽ lập tức đăng báo, đồng thời tận lực tách ra, phòng ngừa phát sinh trực tiếp va chạm. Chọn đi. Ngươi không chọn lời nói, vậy ta nhưng là tùy tiện cầm. Ta chọn. Ta chọn. Nghe vậy, Trương Vân ngay lập tức sẽ ở vài tờ trong hình qua lại nhìn, sau đó chọn một tấm chính diện màn ảnh bức ảnh đưa cho Viên Thiên Tề. Sau đó trong nháy mắt đem còn lại bức ảnh toàn bộ đều cất đi, bỏ vào chính mình càn khôn phủ bên trong. Đúng rồi, lần này hội trợ án niềm hội trường sự tình, công lao của ngươi to lớn nhất. Viên Thiên Tề lại từ Lê Trọng Sơn cầm trong tay quá một văn kiện túi, sau đó đem bên trong hai tấm danh sách đưa tới Trương Vân trong tay. Này hai phần danh sách liền không cần ta nhiều lời đi. Lần này ngươi có thể từ trong này tuyển đi 3 món đồ. Mặt khác, này một phần là Thanh Nguyên ngươi, ngươi cùng Huyền Thanh công lao cũng đều không nhỏ, ngươi có thể tuyển một thứ. Còn có ta phân như sao? Không phải vậy ngươi cho rằng gọi ngươi tới làm gì? Lê Trọng Sơn tức giận nói rằng, những người khác ngày hôm qua cũng đã chọn xong, chỉ có ngươi tới được trễ nhất. Này không phải còn có. Lê Thanh Nguyên vừa định nói còn có Trương Vân làm đến càng mượn, kết quả là nên đón Trương Vân cái kia uy hiếp giống như đỏ mắt đặc hiệu. Liền, chỉ có Lê Thanh Nguyên bị thương thế giới đạt thành rồi. A cái. Trương Vân hơi ngượng ngùng mà trà sát tay nói rằng, lão gia tử, so với phía trên này, ta có cái khác càng muốn đồ vật.
Hỏa?
Món đồ gì? Có thể lời nói, có thể hay không cho ta làm riêng một cái hợp kim hạng nặng súng trường ngắm bắn?
Hỏa? Cái gì trò chơi?
Chương 130, quỷ nhai hai phòng ngủ một phòng khách.
Linh Bao vào ở,
chương 130, quỷ nhai hai phòng ngủ một phòng khách.
Linh Bao vào ở.
Mặt đất đỏ thẫm trên một mảnh hoang vu, một vòng trăng máu treo thật cao ở trên trời. Vô số oan hồn lệ quỷ tại đây một mảnh màu đỏ thẫm đất hoang thượng du đãng, thậm chí còn có càng nhiều oan hồn lệ quỷ ở chém giết lẫn nhau. Mà ở mảnh này màu đỏ thẫm đại địa trung tâm, một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững mà lên. Ở đỏ như màu máu dưới ánh trăng, cung điện có vẻ đặc biệt âm u khủng bố, liền dường như trong truyền thuyết Diêm La Điện như thế. Có điều trên thực tế nơi này chính là Diêm La Điện.
Diêm
La Điện. Nhìn Diêm La Điện cửa lớn phía trên bảng hiệu, Dương Đào sợ đến chân đều sắp mềm nhũn,
ta đây là đã chết rồi sao?
Chết cái giám a.
Người còn sống sót đây.
Dương Đào bên cạnh, một cái phun ra dài nửa mét đầu lưỡi ma nữ áo trắng trôi nổi ở giữa không trung, một đôi chỉ còn dư lại tròng trắng mắt con mắt nhìn chằm chằm Dương Đào trên người qua lại nhìn.
Giờ ba.
Bị ma nữ áo trắng nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, Dương Đào không khỏi tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt. Nàng ngơ ngợ còn nhớ, trước ở hội chợ ạ niềm hội trường thời điểm, Diêm La tay nhẹ nhàng vung lên liền đem phùng bị quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Sau đó chính mình liền bị Diêm La mang đến nơi này. Cho tới là làm sao đến? Nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ.
Ta là tân vào luân hồi ti người hầu, ta tên Tiểu Liên.
Tiểu Liên mẹo cổ nhìn Dương Đào nói rằng, Diêm La đại nhân để ta phụ trách người sinh hoạt thường ngày, ngươi cùng ta trước tiên đi rửa mặt một phen đi.
Rửa mặt?
Âm phủ chỗ này còn có thể tắm rửa sao? Sau đó Dương Đào liền bị Tiểu Liên lôi kéo hướng về bên cạnh quỷ dị quần thể kiến trúc mà đi.
Ơ?
Tiểu Liên trở về.
Đây là người nào a?
Mới tới quỷ.
Ngu ngốc, nhìn rõ ràng, đây là người sống, có điều sao rất giống là người bình thường a?
Đây là Diêm La đại nhân mang về, sau đó nàng gặp ở tại quỷ chín nhai số 444.
Dọc theo đường đi, đâu đâu cũng có quỷ hồn đang lảng vảng, đám quỷ hồn này bên trong có lão nhân cũng có đứa nhỏ, bọn họ đều là một mặt tò mò nhìn Dương Đào.
Mà Tiểu Liên nhưng là quay về mọi người từng cái chào hỏi, còn nhiệt tình cho chúng quỷ giới thiệu Dương Đào.
Diêm La đại nhân a.
Quỷ chín ngai số 444.
Này thật đúng là cái thật con số.
Nghe vậy, chúng quỷ đều là lộ ra một bộ ước ao vẻ mặt nhìn Dương Đào.
Gắt gao chết.
Này toán cái gì thật con số a?
Dương Đào trong lòng một trận thổ nát, chỉ có thể lấy khóe miệng co giật nụ cười biểu thị đáp lại, chỗ này nàng thật có thể tiếp tục chờ đợi sao?
Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy?
Ngay ở Dương Đào nghĩ tới nhập thần thời điểm, Tiểu Liên mặt trực tiếp tiến đến Dương Đào trước mặt, một người một quỷ chỉ kém một cm liền đụng tới chóp núi. Vốn là đang muốn nhập thần Dương Đào, bị này đột nhiên không kịp chuẩn bị một hồi, sợ đến trực tiếp liền nhảy lên.
Dương Đào.
Dương Đào.
Thật là một tên kỳ cục.
Không phải Dương Đào, là Dương Đào.
Dương Đào a.
Nghe vậy, Tiểu Liên một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, tựa hồ nhớ lại cái gì, khi còn sống ta thích ăn nhất chính là Dương Đào.
Ngươi sẽ không muốn ăn ta chứ?
Trong lúc nhất thời, Dương Đào nhìn về phía Tiểu Liên trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, ngươi dẫn ta đi rửa mặt, là muốn ăn đến vệ sinh điểm sao?
Sao khả năng?
Tiểu Liên lật qua lật lại nàng khinh thường nói rằng, ta nói chính là hoa quả, ngươi lại không phải hoa quả.
Ngươi đang suy nghĩ cái gì đây?
Vậy còn được.
Dương Đào trong nháy mắt lỏng ra một cái, tại đây cái địa phương nàng cũng thật là như băng mỏng trên giày đi.
Đến, nơi này chính là quỷ chín nhai số 444.
Không biết đi rồi bao lâu, Dương Đào bị Tiểu Liên mang đến một căn trước đại lâu. Nhà này nhà lớn xây dựng đến siêu siêu vẹo vẹo, xem ra liền rất không an toàn, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ như thế.
Chính là chỗ này.
Dương Đào khỏe miệng hơi co giật, sau đó đánh bạo hỏi, tòa nhà này thật sự sẽ không sụp xuống sao?
Yên tâm được rồi.
Tiểu Liên lôi kéo Dương Đào liền hướng về lâu bên trong đi đến, tòa nhà này nhưng là quỷ chín nhai tốt nhất một căn, tuyệt đối sẽ không sụp.
Còn cái ba.
Rất nhanh, một người một quỷ liền đi đến số 44 gian phòng, sau đó mở cửa phòng. Quỷ chín ngai số 444 lâu 4 đơn nguyên tầng 4 số 44 phòng, đây chính là Dương Đào hiện nay vị trí.
Thật là một may mắn con số a.
Này tình huống thế nào?
Mở ra gian phòng trong nháy mắt, Dương Đào cũng cảm giác mình có phải là xem hoa mắt.
Nàng dùng sức mánh xoa hai mắt của chính mình, sau đó lại lần nữa mở, sau đó biểu cảm trên gương mặt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi.
Mẹ nó, tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách.
Dương Đào mang theo đầy mặt không thể tin tưởng đi vào gian phòng.
Chỉ thấy cả phòng đều là sắc màu ấm điều bố trí, xem ra cùng bên ngoài bán thương phẩm phòng giống như lúc, hoàn toàn không có khác nhau.
Càng quan trọng chính là nơi này lại còn thông nước mở điện, quả thực kinh ngạc đến ngây người.
Xem tủ lạnh, điều hòa, sofa, giường, cái gì đều đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn chính là Ninh Bao và ở loại kia.
Còn có máy truyền hình.
Dương Đào nhìn trong phòng khách cực lớn bình lờ cờ giờ TV, không khỏi tiến lên sờ sờ, sau đó,
lờ cờ giờ TV liền đánh.
Thật không tiện, hiện tại cái này bên trong còn thông không được mạng, vì lẽ đó máy truyền hình máy vi tính cái gì đều không có bố trí, có điều vì đẽ, chúng ta liền nắm giấy một cái.
Giấy?
Này làm được cũng quá chân thực chứ.
Thuần nghề thủ công a.
Có điều những vật khác đều là thật.
Tiểu Liên chỉ vào những nhà khác cụ nói rằng, chúng ta nơi này có rất nhiều phát điện quỷ cùng đưa ma nước, vì lẽ đó không cần lo lắng gặp cắt điện cắt nước.
Phát điện quỷ,
đưa ma nước,
khá lắm. Nguyên lai này cung cấp điện cùng cung nước vẫn là quỷ công tác nghiệp a.
Phát điện quỷ, ngày hôm nay còn muốn phát 100 độ điện là có thể thay ca.
Cung ma nước, ngày hôm nay còn kém 10 lập phương nước, cố lên được.
Phòng vệ sinh đã chuẩn bị kỹ càng rửa mặt đồ dùng, ngài mời theo ý.
Thật.
Dương Đào một người đi đến phòng vệ sinh, không nghĩ đến nơi này vẫn là ngăn cách khô và ướt, không chỉ có tắm vòi sen, còn có một cái bồn tắm. Nếu không là nhìn ngoài cửa sổ màu máu mặt trăng, Dương Đào đều sắp lầm tưởng chính mình là khách du lịch ở khách sạn.
Có điều đã đến rồi thì nên ở lại, nàng hiện tại cũng không thể chạy đi,
vẫn là tắm trước đi. Xin hỏi cần tắm kỳ phục vụ sao? Ngay ở Dương Đào mới vừa phao tiến vào bồn tắm lớn thời điểm, bỗng nhiên một cái đầu trực tiếp liền từ bên cạnh bức tường xuyên thấu lại đây. Quỷ a. Sau một tiếng, Dương Đào mới từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy một cái nữ hài ngồi ở trên ghế sofa. Nữ hài trên người mặc bạch y liễu, mang trên đầu một cái màu đỏ lơ bướm, khuôn mặt cũng dài đến vô cùng thanh tú. Đáng tiếc chính là cô bé này làn da quá trắng, bạch không giống như là người bình thường nắm giữ, dù sao nàng là một cái quỷ mà. Mỹ nữ, ngươi ai vậy? Làm sao? Rửa mặt xong liền không nhận thức ta. Âm thanh này, ngươi là Tiểu Liên? Nhìn trước mắt vị này mỹ lệ ma nữ, Dương Đào một lần hoài nghi mình xem hoa mắt, trước Tiểu Liên không phải là như vậy. Con mắt của ngươi cùng đầu lưỡi. Hả, ngươi nói cái này a? Tiểu Liên từ bên cạnh lấy ra một cái thật dài giả đầu lưỡi bỏ vào trong miệng, sau đó lại lấy ra một cái màu trắng tinh kính áp tròng dẫn theo lên. Giả, giả, đây là phân quỷ đạo cụ rồi. Tiểu Liên cầm giả đầu lưỡi trên không trung dùng sức vẩy vẩy, nói rằng, nhìn như vậy lên có phải là càng giống quỷ? Ngươi vốn là quỷ, còn cần đạo cụ phân quỷ. Chương 131, mở xưởng đồng đầu châu. Chương 131, mở xưởng đồng đầu châu. Tiểu Liên, ngươi bình thường đều như thế ra ngoài sao? Nhìn mang theo màu trắng kính áp tròng Tiểu Liên cầm giả đầu lưỡi vung một cái, Dương Đào nhất thời cảm giác có một loại không nói ra được cảm giác quái lạ. Đúng rồi. Tiểu Liên gật gật đầu nói rằng, ở tới nơi này trước, có một vị đẹp trai đại thúc từng nói với ta, thành quỷ nhất định phải có thành quỷ dáng vẻ, không phải vậy dễ dàng bị cái khác quỷ bắt nạt. Thành quỷ còn có thể bị bắt nạt sao? Đương nhiên rồi. Tiểu Liên vẻ mặt thành thật mà nói rằng, trước đây vừa mới bắt đầu thành quỷ thời điểm, ta nhưng là bị bắt nạt thảm. Thậm chí còn có một con ác quỷ muốn ăn ta, nếu không là xoáy đại thúc cứu ta, ta hiện tại liền bị cái khác ác quỷ ăn đi. Nói tới vị đại thúc kia, Tiểu Liên trên mặt mơ hồ lộ ra một bộ vẻ sùng bái. Là vị quỷ đại thúc sao? Xoáy đại thúc không phải là quỷ. Tiểu Liên liền vội vàng lắc đầu giải thích, hắn là một cái mạnh mẽ thầy bắt ma, chính là hắn đem ta mang đến nơi này dàn xếp hạ xuống. Có điều ta đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn gần nhất đang làm gì. Nói tới chỗ này, Tiểu Liên không khỏi buông xuống đầu, tựa hồ là có chút thất vọng đi. Âm phủ thầy bắt ma. Dương Đào hơi nghi hoặc một chút, trước nàng nhưng là nghe qua liên quan với âm phủ một ít chuyện, này âm phủ thầy bắt ma không đều là tà tu sao? Một cái tà tu hẳn là sẽ không cố ý địa đi cứu một con quỷ đi. Tại sao ta tổng cảm giác này âm phủ cùng ta nghĩ không giống nhau a? Từ vừa mới bắt đầu đi tới nơi này sau khi, Dương Đào liền cảm giác một loại không nói ra được cảm giác quái lạ. Nguyên bản Dương Đào cho rằng bị bắt tới âm phủ sau khi sẽ phải chịu mọi cách giàn vật cùng thống khổ, nàng đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, vừa tới tới đây liền phân phối cái hai phòng ngủ một phòng khách. Này đãi ngộ không khỏi cũng quá tốt rồi một điểm đi. Hơn nữa nơi này lại còn có lão nhân cùng đứa nhỏ quỷ hồn ở lại, cũng không có nơi này cũng không có ác quỷ dấu vết, này hoàn toàn không bình thường a. Hơn nữa âm phủ người lại gặp cứu quỷ, điều này cũng không giống như là âm phủ trước sau như một a. Không đúng, nơi này tiết lộ 100% không đúng. Dương Đào đại não nhanh chóng vận chuyển, tựa hồ muốn tìm được mấu chốt trong đó điểm. Thế nhưng vẹn vẹn suy nghĩ 3 giây đồng hồ sau khi, Dương Đào cũng đã từ bỏ suy nghĩ. Món đồ này thực sự quá thiêu đầu óc. Là một cái thế kỷ mới không cố gắng thiếu nữ, nàng làm sao có khả năng suy nghĩ được rồi như thế phế đầu óc sự tình. Có điều hiện tại nàng cũng không có cái khác lựa chọn, rơi vào âm phủ trong tay, nàng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiếp chúng ta xe đến rồi. Ngay ở Dương Đào từ bỏ suy nghĩ thời điểm, Tiểu Liên cầm lấy tay của nàng bắt đầu lay động lên, lại là Đầu Châu đại nhân tự mình tới đón chúng ta ai? Đầu Châu? Nghe vậy, Dương Đào mang theo 7 phần nghi hoặc 3 điểm tức giận, theo Tiểu Liên ánh mắt phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy phía trước lái tới một chiếc Việt giã xe mui trần, mà lái xe lại đúng là một vị người Đầu Châu. Người Đầu Châu kia đeo kính đen, mang theo cái mũ cà bòi, một tay khoát lên trên tay lái, một mặt thích thú rằng, "Dốc." Xuy to. Người Đầu Châu vừa lái xe còn vừa hướng bên cạnh đi ngang qua ma nữ môn thổi bay huýt sáo. Có điều cái này tiếng còi sao khá giống bò gọi. Hoa là Đầu Châu đại nhân ai? Đầu Châu đại nhân đối với ta huýt sáo, thật hạnh phúc a. Nhìn thấy bỏ thủ lĩnh đối với mình huýt sáo, người Đầu Châu một mặt vẻ đắc ý, phản phất hắn chính là này điều nên đẹp nhất, ngưu, tệ. Cặn bạn ngưu. Nhìn thấy bỏ thủ lĩnh cái kia đắc ý sắc mặt, Dương Đào trong nháy mắt liền đưa ra đánh giá. Ô. Ở một trận trong tiếng nổ, Việt Dã xe mui trần đứng ở Dương Đào trước mặt. Người Đầu Châu kia đẩy một cái trên mặt kính râm cùng mũ cowboy, sau đó quay về Dương Đào nhíu mày, mỹ nữ, nhờ xe sao? Không đáp. Dương Đào trắng người Đầu Châu một ánh mắt, sau đó lôi kéo bên cạnh Tiểu Liên liền muốn đi, là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Ai ai. Thấy Dương Đào xoay người rời đi, cả con bò đều choáng váng. Chính mình như thế nào đi nữa nói cũng là này quỷ nhai đẹp nhất thể, ngày hôm nay lại liền như thế ngã xuống. Chương 132, ngươi nhớ ta làm phản phái đầu lĩnh, chương 132, ngươi nhớ ta làm phản phái đầu lĩnh. Diêm La Điện. Dương Đào ngồi ở mặt ngựa trên bả vai, bị hắn một đường thổ đi đến Diêm La Điện trước trên thềm đá. Nhìn phía trước tòa này âm u cung điện, Dương Đào không tự chủ dùng mình một cái, trái tim nhỏ càng là ầm ầm nhảy lên. Dù sao liên quan với Diêm La Điện truyền thuyết từ lâu thâm nhập lòng người, dù là ai đi tới nơi này trong lòng đều sẽ nhút nhát đi. Đến, xuống đây đi. Mặt ngựa rôi ra móng ngựa, trực tiếp dính lấy Dương Đào cổ áo, hãy cùng để mèo con như thế đem Dương Đào cho ninh lên. Vào đi thôi. Diêm La đại nhân đang chờ ngươi. Mỹ nữ, có muốn hay không ngươi đầu trâu? Ai mặt ngựa, ngươi nhà cho ta buông tay. Đầu trâu vẫn chưa nói hết, liền bị bên cạnh mặt ngựa cho ninh lên, cũng không biết ngựa của hắn để đến tuột cùng là làm sao làm được. Đi, thôi phán đại nhân gọi chúng ta đi qua một chuyến. Nói, mặt ngựa liền ninh lên đầu trâu liền hướng về Diêm La điện phương hướng ngược đi đến. Mỹ nữ, chờ ta trở lại, chúng ta lại tán gẫu. Ồ. Đi thôi. Ở trên thềm đá, Dương Đào chủ trừ hồi lâu, lúc này mới đánh bạo dọc theo thềm đá hướng về Diêm La điện đi đến. Mà Tiểu Liên nhưng là cùng mặt sau bay, nàng vẫn là lần thứ nhất như vậy tới gần Diêm La Điện, không khỏi tò mò đánh giá chung quanh. Nàng vừa tới Luân Hồi Ti người hầu, trước tới đón Dương Đào, cũng chỉ là ở bên dưới thềm đá mới vội vã liếc mắt nhìn. Thật đẹp trai pho tượng a. Vừa tới Diêm La Điện trước cửa lớn, trước mắt liền xuất hiện hai cái to lớn tượng đá. Tượng đá một đỏ một thanh, toàn bộ đều dài răng nanh sắc bén, vừa nhìn chính là trong địa ngục các quỷ hình tượng. Này nơi nào xoái? Nhìn bên cạnh một mặt hoa si vẻ mặt Tiểu Liên, Dương Đào không khỏi che mặt. Đương nhiên xoái a. Tiểu Liên chỉ vào ác quỷ tượng đá mặt nói rằng, ngươi xem một chút này tráng kiện hàm răng, phối hợp này hùng vũ khuôn mặt, quả thực thật là xoái được không? Dương Đào cuối cùng cũng coi như là biết tại sao người đầu trâu ở quỷ chín nhai như vậy được ma nữ hoan nghênh. Bởi vì quỷ cùng người thẩm mỹ là thật sự không giống nhau a. Còn có, trước bị Tiểu Liên xưng là xoái đại thúc tà tu, đến cùng là dài đến có bao nhiêu cực kỳ bi thảm a. Một người một quỷ cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về Diêm La Điện đi đến. Lướt qua ác quỷ tượng đá sau, nhìn thấy chính là hai cái trên người mặc hồng y lệ quỷ, một nam một nữ. Bọn họ đều mang theo cao chân mũ cái trước viết ta chạm bên trái một cái viết ta chạm bên phải. Hai con hồng y lệ quỷ tung bay ở cổng lớn hai bên, vừa nhìn chính là Diêm La Điện xem cổng lớn đi. Dương Đào hai hùng khiếp vía điệu từ hai con hồng y lệ quỷ trung gian đi vào. Thấy hai con hồng y lệ quỷ hoàn toàn không có phản ứng, phản phất không có nhìn thấy nàng như thế, Dương Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Tiểu Liên đang chuẩn bị theo đồng thời tiến vào Diêm La Điện thời điểm, lại bị hai con hồng y lệ quỷ cho ngăn lại. Diêm La đại nhân có lệnh, hôm nay chỉ thấy một mình nàng, ngươi chờ đợi ở đây. Ồ. Nghe vậy, Tiểu Liên không khỏi một mặt thất lạc, mắt ba ba nhìn Dương Đào. Nàng còn tưởng rằng chính mình có thể tiến vào Diêm La Điện, nói không chắc có thể nhìn thấy xoáy đại thúc đây. Kết quả đường quỷ căn bản liền không để cho mình tiến vào Diêm La Điện, xem ra muốn vào Diêm La Điện cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Ai Tiểu Liên không thể theo đồng thời đi vào sao? Tuy rằng Dương Đào chỉ là cùng Tiểu Liên ở chung cái kia một lúc, hơn nữa Tiểu Liên cũng là quỷ. Thế nhưng không biết hỏi cái gì. Có Tiểu Liên ở bên cạnh lời nói, nàng liền sẽ cảm giác tự tại một ít, cũng không có trước như vậy sợ sệt. Không thể. Cái kia nam hồng y lệ quỷ là một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp bay tới Tiểu Liên phía trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Không tiến vào liền không tiến vào mà. Hung cái gì hung? Tiểu Liên vậy vậy chính mình giả đầu lưỡi, sau đó quay về nam hồng y lệ quỷ hung hung địa làm cái mặt quỷ. Lúc này mới xoay người đến ác quỷ tượng đá lẳng lặng mà bay, nhìn dáng dấp nàng là dự định ở chỗ này chờ Dương Đào đi ra. Thế này, hai con hồng y lệ quỷ cũng không nói thêm gì nữa, lại lần nữa trở lại hai bên làm nổi lên xem cổng lớn. Mà thấy Tiểu Liên không vào được, Dương Đào nhìn âm u vô cùng Diêm La Điện, không khỏi tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt. Thế nhưng đến đều đến rồi, vậy bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lên. Cho mình tăng lên đánh bạo từ sau khi, Dương Đào lúc này mới chậm rãi hướng về Diêm La Điện bên trong đi đến. Ngươi đến rồi. Làm Dương Đào mới vừa đi hai bước, nàng liền nghe đến Diêm La âm thanh, sau đó nàng cảm giác được một nguồn sức mạnh ở lôi kéo chính mình. Hầu như là trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở Diêm La trước mặt. Nơi này là một cái tương tự cổ đại công đường địa phương, bốn phía bày ra dùng gỗ đào chế tác sát uy bổng. Mà ở ngay phía trên còn có một cái tấm biển, mặt trên viết, chính trực vô tư. Chữ là chữ tốt, đây là lúc trước Bao đại nhân tự tay viết thư pháp, mặt trên còn có Bao đại nhân con dấu. Đáng tiếc hiện nay âm phủ tựa hồ đã không xứng với chính trực vô tư bốn chữ này. Mà Diêm Doi cựu trên người mặc cái này mãng long cẩm tú tống phục, mang theo Diêm La Vương mặt nạ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Dương Đào, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu như thế. Rầm. Bị Diêm La nhìn chằm chằm sợ hãi, Dương Đào nhất thời tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, thậm chí còn không tự chủ lùi về sau một bước. Ngươi dẫn ta tới nơi này, đến tột cùng muốn làm gì? Dương Đào hít sâu một hơi, sau đó lấy dũng khí quay về Diêm La chất vấn. Nàng phi thường rõ ràng, đối phương mang chính mình tới nơi này khẳng định là có mục đích, thế nhưng cụ thể cái gì nàng không rõ ràng. Nàng hiện tại duy nhất nghĩ đến hẳn là cùng mình trong cơ thể anh linh có quan hệ. Nếu không thì, chính mình chỉ có điều là một người bình thường mà thôi, đối phương cũng không thể đại phí hoảng hốt đem mình mang đến nơi này đến. Đương nhiên, nếu như đối phương nói mình là hắn nhiều năm trước bị ôm sai con gái, vậy thì coi là chuyện khác. Vì lẽ đó cùng với đợi ở chỗ này ngồi chờ chết, nàng càng muốn biết rõ ràng đối phương đến cùng có mục đích gì. Người rất trực tiếp. Diêm La chỉ là nhìn Dương Đào, bởi vì mang theo mặt nạ, vì lẽ đó cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì vẻ mặt. Nếu ngươi muốn biết, cái kia bản vương nói cho ngươi không sao cả. Diêm La ngữ khí bình tĩnh nói, bản vương cần ngươi sức mạnh, bản vương muốn ngươi trở thành âm phủ thánh nữ. Gái hế. Nghe vậy, Dương Đào sững sờ hai giây, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói, không muốn a. Ta không muốn làm gái hế, ta mới 20 tuổi a. Không phải ngươi nghĩ tới cái kia gái hế. Diêm La ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì Dương Đào lời nói mà xuất hiện bất kỳ phản ứng. Âm phủ thánh nữ, dưới một người trên vạn người. Diêm La nhìn Dương Đào giải thích, ngoại trừ bản vương cùng mạnh bà cùng với tứ đại phán quan ở ngoài, ngươi có thể điều động âm phủ sở hữu quỷ tướng cùng âm xoa. Thậm chí trong tương lai, ngươi còn có thể tiếp nhận bản vương vị trí. Cái gì? Làm Diêm La? Cái gì? Ngươi đặc miêu lại muốn ta làm phản phái đầu lĩnh? Chương 133, mạnh bà thang, chương 133, mạnh bà thang. Không được, ta tuyệt đối không muốn làm phản phái đầu lĩnh a. Dương Đào điên cuồng lắc đầu. Nàng mới không muốn làm phản phái đầu lĩnh đây. Tiểu thuyết kết cục cuối cùng phản phái đầu lĩnh cũng là muốn linh tiện lợi, nàng Dương Đào tuyệt đối không muốn linh tiện lợi, nàng nhất định phải cầu đến đại kết cục. Này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nhìn thấy Dương Đào điên cuồng lắc đầu, Diêm La không có một chút nào bất ngờ. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng ở trong dự liệu của hắn, dù sao vừa bắt đầu hắn sẽ không có hy vọng xa với Dương Đào gặp ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Vèo ba. Một giây sau, Diêm La bóng người cũng đã xuất hiện ở Dương Đào trước mặt, này nhưng làm Dương Đào giật mình. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diêm La không nói lời gì, trực tiếp liền đưa tay phải ra hướng về Dương Đào đầu chụp tới, trong lòng bàn tay của hắn càng có một đạo đỏ như màu máu đùa chú đang nhấp nháy.
Ngươi không nên tới a.
Dương Đào muốn né tránh, nhưng là một cái người bình thường, nàng làm sao có khả năng tránh ra.
Xèo.
Nhưng mà ngay ở Diêm La bàn tay sắp chạm được Dương Đào cái chán lúc, một đạo màu đỏ thâm ánh sáng từ Dương Đào trên người lực bộc phát đi ra.
Dương Tông Bảo,
ngươi hiện tại còn không phải bản vương đối thủ. Đối với Dương Tông Bảo sẽ tự động hộ chủ, Diêm La không có cảm thấy chút nào bất ngờ, dù sao hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng anh linh. Nhưng cũng chính là hiểu rõ anh linh, vì lẽ đó lần này hắn sử dụng phong cấm phép thuật, không chỉ có riêng nhằm vào Dương Đào, cũng đồng dạng nhằm vào anh linh.
Phong.
Chỉ thấy Diêm La trên mu bàn tay xuất hiện một cái màu máu phong tự, sau đó cái này phong tự trực tiếp liền bị đánh vào Dương Đào giữa chân mày.
Quý anh, giúp ta.
Cũng là ở giây tiếp theo, so với trước còn kinh khủng hơn hồng quang từ Dương Đào trên người bạo phát ra.
Khủng bố hồng quang lại đem Diêm La cho đẩy lui nửa bước, điều này làm cho Diêm La đều không khỏi ngây người một giây thời gian mới phục hồi tinh thần lại.
Ầm.
Tới trước bị hắn đánh vào Dương Đào trong mi tâm phong tự, cũng vào lúc này lại từ trong mi tâm hiện ra, sau đó trực tiếp đổ nát tiêu tan.
Một quỷ anh,
hai cái anh linh.
Diêm La cũng không nghĩ tới, Dương Đào trong cơ thể lại còn cất giấu một cái khác anh linh.
Nói như vậy, một người trong cơ thể chỉ có thể bị ký túc một con anh linh, mà có thể ký túc hai cái anh linh, từ cổ chí kim cũng ít đòi.
Không nghĩ đến vận may của chính mình lại tốt như vậy.
Nhìn dáng dấp, bản vương chuẩn bị phong cấm phép thuật đã không cách nào phong ấn trí nhớ của nàng.
Nguyên bản, nếu như vẹn vẹn chỉ là Dương Tông Bảo anh linh, Diêm La còn có nắm phong ấn Dương Đào ký ức, có thể hiện tại.
Cái kia một quế anh linh tựa hồ so với Dương Tông Bảo còn muốn mạnh, chỉ dựa vào bùng nổ ra anh linh lực lượng liền loại bỏ chính mình phong cấm phép thuật.
Sau đó, Diêm La trực tiếp biến mất ở Diêm La điện, chỉ để lại một mặt choáng váng Dương Đào.
Ngao a ngao ba đem đại cốt nấu thành canh.
Một cái âm u quặn cu é bên trong cung điện, truyền đến này khác nào ác ma giống như thì thầm.
Chỉ thấy ở đại điện trung gian, một cái khổng lồ nồi sắt bị xách lên, nồi sắt dưới hừng hực lửa cháy bừng bừng chính đang thiêu đốt.
Mà nồi sắt bên trong nhưng là bày đặt từng đoạn xương, ở đại hỏa ngao chế dưới, thang đã bị ngao đến trắng bệnh.
Cuối cùng cũng coi như là ngao đi ra.
Nồi sắt lớn trước, một người mặc thanh y thiếu nữ thật chặt nhìn chằm chằm bên trong.
Nàng khoảng chừng 20 tuổi, tóc bị bắn lên, tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, vóc người cũng là vô cùng tốt loại kia.
Có điều ở ngọn lửa phối hợp dưới, nàng hiện tại nụ cười xem ra có chút khủng bố a.
Một giây sau, chỉ thấy thiếu nữ từ bên cạnh lấy ra một cái chén lớn mặt trên còn ấn một cái to lớn mạnh tự.
Xé tan.
Nương theo một túi mì ăn liền bị mở ra, thiếu nữ liền không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra một cái đại trước, đem trong nồi lớn canh xương thịnh đi ra.
Sau đó chính là hoàng kim 3 phút chờ đợi thời gian, che lên cái nắp sau, ánh mắt của cô gái liền lặng lặng mà nhìn chằm chằm bên cạnh đồng hồ báo giây.
Sau 3 phút,
thiếu nữ một cái xốc lên cái nắp, sau đó một luồng nồng nặc hương vị truyền đến, nhất thời liền để mặt của cô gái trên lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Chính là cái này ý vị.
Thiếu nữ bưng lên chén lớn liền uống một hớp thang, sau đó đập phá chậc lưỡi, tựa hồ đang dư vị.
Còn cái ba.
Thiếu nữ chính đang dư vị, liền nghe đến cung điện cửa lớn bị đẩy ra âm thanh.
Đáng ghét nhất lúc ăn cơm bị người làm phiền.
Đem chén lớn đặt ở một bên, thiếu nữ ánh mắt nhất thời liền trở nên thâm thúy, hai mắt của nàng thậm chí còn hiện ra rau má lá rau muôn quang.
Diêm La,
ngươi không ở ngươi Diêm La điện đợi, đến ta Luân Hồi Ti làm chi?
Thiếu nữ tiếng nói vừa ra, Diêm La bóng người cũng đã xuất hiện ở đại điện bên trong, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào chiếc kia bát tô trên.
Sao nhỏ,
ngươi còn muốn cướp ta thang?
Thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, tựa hồ nếu như Diêm La dám cướp nàng thang, nàng liền muốn đi đến liều mạng như thế.
Mạnh bà,
Diêm La thật chặt nhìn chằm chằm Mạnh bà nói rằng, cho bản vương chuẩn bị một bát canh Mạnh bà.
Ích, ngươi đặc miêu cũng thật là đến cướp ta thang.
Nghe vậy, Mạnh bà trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, hai mắt của nàng trong nháy mắt biến thành màu đỏ.
Sau đó toàn bộ cung điện cũng bắt đầu chấn động lên, điều này làm cho Diêm La đều không tự chủ mí mắt nhảy một cái.
Ngươi nghe rõ ràng, bản vương muốn chính là canh Mạnh bà, không phải ngươi ngao canh xương.
Xèo.
Hầu như là trong nháy mắt, Mạnh bà trên người khí tức kinh khủng liền biến mất không ẩn không còn hình bóng, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế.
Ngươi sớm nói a,
muốn canh Mạnh bà đúng không?
Chờ.
Mạnh bà vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi lấy canh Mạnh bà, thế nhưng là lập tức lại nghĩ đến cái gì.
Không đúng, ngươi nha muốn canh Mạnh bà làm chi?
Mạnh bà lại xoay người lại nhìn về phía Diêm La, sau đó không khỏi lộ ra hơi vẻ suy tư, nói, ngươi nắm này canh Mạnh bà đến làm chi?
Bản.
Ồ, ta rõ ràng.
Mạnh bà trực tiếp đánh gây Diêm La lời nói, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt nói rằng, ngươi sẽ không là coi trọng nhà ai cô nương chứ?
Sau đó xong việc nhi không muốn phụ trách, muốn dùng canh Mạnh bà làm cho nàng đem ngươi cái này cặn bã nam quên mất.
Cha 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 ba.
Vẫn là nói ngươi bị quăng, cho nên muốn làm một bát canh Mạnh bà thật quên nàng.
Mạnh bà một mặt bát quái vẻ mặt nhìn Diêm La, tựa hồ đang hỏi Diêm La, đến cùng là hai người này loại tình huống nào a?
Mạnh bà.
Giờ khắc này Diêm La ngữ khí đều thay đổi, hắn là thật sự bị Mạnh bà cho nói tới phá vỡ.
Phá vỡ đi.
Nhìn thấy Diêm La phá vỡ, Mạnh bà một mặt na du thêm đắc ý vẻ mặt nói rằng, đây chính là ngươi quấy rối ta ăn cơm hậu quả.
Ngươi.
Bị Mạnh bà vừa nói như thế, Diêm La trên người hỏa khí hãy cùng bị rót một chậu nước như thế, trong nháy mắt liền bị dập tắt.
Có điều ngươi đến tụt cùng muốn bắt ta canh Mạnh bà đến làm chi?
Nàng canh Mạnh bà có thể làm cho người cùng quỷ đều quên quá khứ tất cả, là đã từng để dùng cho thiện quỷ muốn uống.
Một ít thiện quỷ khi còn sống tao ngộ rất nhiều bất hạnh, bọn họ muốn quên quá khứ tất cả, cho nên mới phải có này một bát canh Mạnh bà.
Có điều hiện tại thành tựu điện chủ điện Diêm La Diêm La, lại tự mình muốn tới canh Mạnh bà, trong này khẳng định có vấn đề. Chương 134, đến.
Làm chén này trộn lẫn thang canh Mạnh bà, chương 134, đến.
Làm chén này trộn lẫn thang canh Mạnh bà.
Diêm La điện.
Tiểu tỷ tỷ, một mình ngươi ở đây làm chi?
Dương Đào bị này bất thình lình truyền đến âm thanh, trực tiếp sợ đến từ trên mặt đất nhảy lên. Ai? Khi nàng quay đầu quá khứ, liền thấy một cái không khác mình là mấy đại thiếu nữ đứng ở sau lưng nàng, mặt của cô gái trên còn mang theo mỉm cười. Ngươi là? Dương Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn thiếu nữ, từ thiếu nữ mặt kia sắc mặt đỏ thắm bảng, có thể nhìn ra được nàng cũng không phải quỷ. Dù sao trải qua nhiều lần như vậy cùng các loại quỷ giao thế với, nàng hiện tại đã trên căn bản có thể phân rõ người cùng quỷ khác nhau. Có điều nơi này nhưng là âm phủ, trừ mình ra làm sao sẽ còn có cái khác nữ hải? Ngươi là tà tu? Nghĩ tới đây cái bé gái rất khả năng là âm phủ tà tu, Dương Đào liền không tự chủ lùi về sau hai bước, sau đó nhưng không có chú ý dưới chân bậc thang. Cẩn thận nha. Mạnh bà ôm chặt lấy Dương Đào eo nhỏ, sau đó đưa nàng ôm nồm lại đây. Mà Dương Đào nhưng là ở một trận trời đất quay cuồng sau bị Mạnh bà cho ôm vào trong lòng, hai người tư thế trở nên cực kỳ ám muội. Tiểu tỷ tỷ, làm sao như vậy không cẩn thận đây? Mạnh bà một cái tay khác ở Dương Đào trên mặt nhẹ nhàng lướt qua mở miệng nói, ngươi nếu như bị thương, ta nhưng là sẽ đau lòng. Ngươi, mau buông ta xuống. Bị Mạnh bà như thế ôm, Dương Đào gò má nhất thời liền đỏ đến mức cùng cái quả táo nhỏ tự. Thả ra. Cái này không thể được. Mạnh bà một cái tay khác đột nhiên xuất hiện một cái viết mạnh tử trên lớn. Trong bát là một bát màu trắng sữa canh xương, mặt trên còn rải mấy viên hành thái cùng rau thơm, nghe lên nhất thời khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Đến, chúng ta trước tiên làm chén canh này lại tán gẫu. Làm thang. Khá lắm, người ta đều là cạn ly rượu này, đến nguyên nơi này liền thành làm chén canh này. Có điều vẫn đúng là đừng nói, này thang là thật sự hương. Đặc biệt thả lên hành thái cùng rau thơm, Dương Đào cái bụng nhất thời liền không hăng hái điệu cục đều. Nàng ngày hôm nay nhưng là liền bữa trước đều còn chưa kịp ăn, liền bị Diêm La bắt được nơi này đến, đã sớm đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Giờ ba. Nghe canh xương hương vị, Dương Đào không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Này có thể đều bị Mạnh bà nhìn ở trong mắt, không khỏi hiểu ý nở nụ cười, sau đó đem Dương Đào để xuống, sau đó đem chén lớn đưa tới Dương Đào trước mặt. Này thang không có độc chớ. Tuy rằng cái bụng đã đói bụng đánh, thế nhưng Dương Đào cũng không đốc. Đối phương không hiểu ra sao địa xuất hiện ở đây, trả lại cho mình canh xương, này quá có vấn đề. Dầm. Mà Mạnh bà nhưng là bưng chén lớn trực tiếp tại trước mặt Dương Đào uống một hớp, giống ta mỹ nữ xinh đẹp như vậy, làm sao có khả năng hạ độc chứ? Vậy thì tốt. Nhìn thấy Mạnh bà ăn canh cũng không có dấu hiệu trúng độc, Dương Đào nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp nhận chén lớn. Thơm quá a. Nghe trong bát bay ra hương vị, Dương Đào cũng lại không kịp đợi, trực tiếp liền rầm rầm địa uống lên. Trong lúc nhất thời, Dương Đào chỉ cảm thấy gân bó lưu hương, này canh xương mùi vị là thật là khá. Uống thật ngon. Uống xong canh xương, Dương Đào nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó nhìn Mạnh bà hỏi, còn không biết tiểu tỷ tỷ ngươi gọi cái gì đây? Ồ, ngươi có thể gọi ta Mạnh bà. Mạnh? Mạnh cái gì? Mạnh bà a. Đang xác định chính mình không có nghe lầm sau khi, bưng mạnh tự chén lớn Dương Đào cả người nhất thời liền cứng lại rồi. Mạnh, Mạnh bà, thang. Nhìn trong tay đêm tối khuya khoắt cái kia đại đại mạnh tự, Dương Đào triệt để choáng váng. Vì lẽ đó ta mới vừa uống này một bát đúng là canh Mạnh bà. Ta. Cũng là vào lúc này, Dương Đào đột nhiên cảm giác được đầu óc mơ hồ, có loại muốn đi ngủ cảm giác. Ngươi thật sự bỏ thuốc? Ta làm sao có khả năng bỏ thuốc a? Mạnh bà vây vây tay nói rằng, có điều chén này là canh Mạnh bà mà thôi, ngươi uống liền sẽ quên trước đây sở hữu buồn phiền. Có thể. Nhưng là ngươi cũng uống a? Mới vừa Mạnh bà nhưng là ở ngay trước mặt nàng đem canh Mạnh bà uống vào, chính nàng chẳng lẽ là sẽ không quên sao? Tôi. Nhưng mà một giây sau, Mạnh bà trực tiếp ở ngay trước mặt nàng liền đem trước uống thang phun ra ngoài. Nay trực tiếp liền đem Dương Đào cho xem há hốc mồm. Còn có loại này thao tác sao? Toán. Xem như ngươi lợi hại. Nói xong câu đó Dương Đào liền ngã lại đi, nàng hô hấp đều đặn, nhìn dáng dấp cùng ngủ không có khác nhau. Đùng 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 ba. Diêm La bóng người xuất hiện ở trong đại điện, nhìn đã ngủ tiếp đi Dương Đào, hài lòng gật gật đầu. Canh Mạnh bà quả nhiên danh bất hư truyền. Diêm La nhìn Mạnh bà nói rằng, có điều ngươi đến cùng trộn lẫn bao nhiêu canh xương? Nay điểm canh Mạnh bà có đủ hay không tiêu trừ trí nhớ của nàng? Ta không cho ngươi trực tiếp vô ích chính là tốt. Mạnh bà trắng Diêm La một ánh mắt nói rằng, canh Mạnh bà vốn là không tốt uống, nếu không là ta ngao canh xương, vô ích đều ép không được cái kia vị. Vì để cho nàng uống xong canh Mạnh bà, ta còn liên lụy một bát tốt nhất canh xương, ngươi đừng nha không biết điều. Đáp ứng ngươi sự tình, bản vương chắc chắn sẽ không nuốt lời. Diêm La nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Dương Đào trên người, đang muốn tiến lên nhưng trực tiếp bị Mạnh bà ngăn cản. Ngươi cản bản vương làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm chi đây? Mạnh bà không một chút nào cho Diêm La mặt mũi, sau đó đi đến Dương Đào bên cạnh, trực tiếp liền đem Dương Đào vác ở trên bả vai. Ngươi này có ý gì? Nhìn thấy Mạnh bà lại muốn dẫn Dương Đào đi, Diêm La rốt cục cũng không nhịn được nữa, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn hướng về Mạnh bà đè ép lại đây. Sợ ngươi nhỉ? Mạnh bà cũng là không cam lòng yếu thế, hai mắt của nàng trong nháy mắt biến thành màu đỏ, trùng thiên hồng quang tại sau lưng nàng từ từ hình thành một cái to lớn bóng mờ. Rầm 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 ba. Toàn bộ Diêm La điện nhất thời không ngừng chấn động lên, bên ngoài tiểu quỷ cũng trong nháy mắt này tất cả đều bò ở trên mặt đất, không thể động đậy. Đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vâng, là Diêm La đại nhân, còn có Mạnh bà đại nhân. Thật là khủng khiếp, hai vị đại nhân đánh như thế nào lên? Xong xuôi xong xuôi, Diêm La điện cũng bị hủy đi. Diêm La cùng Mạnh bà đều là âm phủ ngự long sử, hai người bọn họ một khi đánh tới đến, e sợ toàn bộ âm phủ đều phải bị cường phá đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diêm La cường hành để cho mình bình tĩnh một điểm, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạnh bà, ngươi không phải đã đáp ứng? Đáp ứng cái giám a? Mạnh bà trợn mắt khinh thường nói rằng, ta chỉ là đáp ứng cho nàng cùng canh Mạnh bà, có thể không đáp ứng muốn đem nàng giao cho ngươi. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, nàng có thể không thích hợp ở lại Diêm La điện. Liên bởi vì cái này. Không phải vậy đây. Mạnh bà gánh Dương Đào liền hướng về Diêm La điện đi ra ngoài, sau đó nàng chính là luân hồi tinh người, không phải là các ngươi Diêm La điện người. Mạnh bà. Nhìn Mạnh bà rời đi bóng lưng, Diêm La nắm đấm ngắt lại nắm, thế nhưng sau đó chỉ có thể yên lặng để xuống.
Chương 135, cá ướp muối đầu thứ, chương 135, cá ướp muối đầu thứ.
Ích mau mau thả ta đi ra ngoài, ta muốn đi âm phủ bưng xảo huyệt của bọn họ. Trương Vân mới ra thang máy, liền nghe đến sắt vách chuyển đến hoàng cựu mỗi âm thanh, điều này làm cho Trương Vân cũng không khỏi ngẩn người. Nàng hai ngày nay vẫn như vậy, không kém bao nhiêu đâu. Bên cạnh Lê Trọng Sơn đối với hoàng cựu muội cũng là cảm thấy đặc biệt đau đầu. Dù sao nàng nhưng là Đông Bắc hoàng tứ gia yêu thích nhất cháu gái, điều này làm cho hắn nào dám đắc tội a. Ở Dương Đào bị âm phủ bắt đi sau khi, hoàng cựu muội liền vẫn kêu gào muốn đi bưng âm phủ xào huyệt, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đem nàng cho nhốt lại. Ngược lại chúng ta là bắt nàng không có biện pháp, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Lê Trọng Sơn vỗ vỗ Trương Vân vai, một bộ ta rất yêu quý ngươi dáng vẻ nói rằng. Đến nhé. Trương Vân đi đến quan hoàng cựu muội gian phòng trước cửa lớn, cả phòng đều là dùng vượt qua 5 mét độ cứng siêu cao hợp kim chế tạo, phía dưới còn chuyên môn bố trí trấn áp trận pháp. Một khi cổng lớn bị giam trên, trận pháp tự động khởi động, ở lại trong trận pháp quỷ cùng thấy bắt ma đều sẽ chịu đến áp chế. Nơi này sở hữu gian phòng đều là như vậy cấu tạo, cũng là chuyên môn dùng để giam giữ lệ quỷ cùng tà tu dùng. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, to lớn hợp kim cổng lớn bắt đầu chậm rãi tăng lên trên, mà cả phòng trấn áp trận pháp cũng từ từ mất đi hiệu quả. Xèo ba. Mà ngay ở cổng lớn mới vừa mở ra trong nháy mắt, Trương Vân liền nhìn thấy một cái hoàng cựu muội từ bên trong vọt ra. Nha. Trương Vân quay về xông lên hoàng cựu muội phất tay hỏi thăm một chút, "Cựu muội, ngươi?" Phất ba. Còn không chờ Trương Vân nói xong, hoàng cựu muội tới chính là một cái cá ướp muối đột thứ, một đầu sang ở Trương Vân trên bụng. Không có phòng bị Trương Vân, trực tiếp liền bị đòn đánh này cá ướp muối đột thứ cho sang IUE. "Ích, nhường ngươi qua ta." "Sang chết ngươi a." Hoàng cựu muội tàn bạo mà hướng về Trương Vân nhìn sang, sau đó nàng cả người đều sửng sốt. "Trương Vân, tại sao là ngươi? Có thể không phải là ta sao?" Vốn cho là hoàng cựu muội mục tiêu là chính mình, kết quả không nghĩ đến lại là ngộ thương. Sau đó Trương Vân cùng hoàng cựu muội ánh mắt đồng thời nhìn phía đứng ở chí ít 10 mét có hơn Lê Trọng Sơn. Thấy hai người đều nhìn chính mình, Lê Trọng Sơn nhất thời con ngươi hướng lên trên thổi bay huýt sáo, một bộ ta cái gì cũng không biết vẻ mặt. "Vừa vặn Trương Vân ngươi đến rồi, mau mau đi theo ta." "Đi chỗ nào?" "Này con phải hỏi sao?" "Đương nhiên là đi cứu Dương Đào tỷ tỷ." Hoàng cựu muội một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, trực tiếp nắm lấy Trương Vân tay liền hướng trước kéo, thế nhưng không kéo động. "Ngươi còn ngồi dưới đất làm gì?" "Không có kéo động Trương Vân." Hoàng cựu muội nhất thời tức giận mà nhìn Trương Vân nói rằng, "Mau mau lên đi với ta cứu Dương Đào tỷ tỷ a." "Được, ta đi theo ngươi cứu." Trương Vân đứng dậy vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, sau đó nói rằng, "Có điều chúng ta phải trước tiên phải biết, âm phủ đến tột cùng ở nơi nào." Nghe vậy, hoàng cựu muội vừa mới chuẩn bị đi về phía trước thân thể cứng đờ, chân phải còn đứng ở giữa không trung, một mặt vẻ mặt mê mang. "Ngươi, ngươi nên biết chưa?" Hoàng cựu muội cứng đờ chuyển qua đầu nhỏ nhìn Trương Vân hỏi, "Hoặc là tuần dạ ti hẳn phải biết âm phủ ở nơi nào chứ?" "Biết cái dám gì a?" Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, "Nếu như thật biết, hiện tại âm phủ sớm đã bị hủy đi, còn đến phiên bọn họ hung hăng. Tuy rằng âm phủ thực lực sát thực mạnh mẽ, càng là có xem Diêm La loại này đẳng cấp ngự long sử. Thế nhưng là tuyệt đối không thể là tuần dạ ti đối thủ, dù sao tuần dạ ti chỉ là ngự long sử thì có tiếp cận 40 số lượng. 40 ngự long sử vây đánh một cái ngự long sử, chính là Diêm La mạnh hơn cũng không chịu nổi a." Cái kia phải làm sao?" Nghe được Trương Vân lời nói, Hoàng Cửu Muội nhất thời có chút sốt ruột, Dương Đào tỷ tỷ một người ở âm phủ nhất định sẽ bị bắt nạt. Khoảng thời gian này đều là Dương Đào đang chăm sóc nàng, nàng tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Dương Đào chịu đến bắt nạt. "Biết ngươi rất quan tâm Dương Đào, thế nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể tự loạn trận cước." Trương Vân dùng tay phải sờ mò Hoàng Cửu Muội đầu nói rằng, "Hơn nữa hiện tại coi như biết Dương Đào ở nơi nào, thế nhưng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ e sợ cũng không cứu lại được Dương Đào." Tay trái của hắn giấu ở sau lưng, nắm đấm đã nắm đến khanh khách vang vọng, móng tay đều sắp muốn lún vào thịt bên trong. "Vậy ta có thể đi tìm tứ gia gia, thực sự không được còn có nhị gia gia đây." "Nay cũng không phải không được, có điều hiện tại không phải còn không biết âm phủ vị trí sao?" Thấy Hoàng Cửu Muội quan tâm như vậy Dương Đào, Trương Vân cười nói, "Ta đáp ứng ngươi, chờ biết rồi âm phủ tâm tích, chúng ta liền cùng đi âm phủ." "Vậy cũng nói xong rồi." Hoàng Cửu Muội dùng sức mà gật gật đầu nói rằng, "Đến thời điểm ta muốn kêu lên huynh đệ tỷ muội của ta cùng đi đem âm phủ cho phá đến sạch sành sanh." Hô ba. Nhìn thấy Hoàng Cửu Muội rốt cục không còn chơi tính khí, Lê Trọng Sơn cũng là hít vào một hơi thật dài. Vẫn là Trương Vân tiểu tử này có chút biện pháp, trước hắn cũng là đối với Hoàng Cửu Muội khuyên can đủ đường, thế nhưng Hoàng Cửu Muội căn bản liền không để ý tới hắn. "Tiểu Vân a." Lê Trọng Sơn đi tới, sau đó nói rằng, "Nơi này còn có một việc e sợ còn cần vị này hoàng tiên giúp một chuyện." "Hỗ trợ?" "Hỗ trợ cái gì?" Đối với cái này đem mình đóng hai ngày Lê Trọng Sơn, Hoàng Cửu Muội cũng không có cái gì sắc mặt tốt, một mặt không tình nguyện dáng vẻ. "Ta đều vẫn không có tìm ngươi tính sổ đây." "Không rút." "Chuyện này." Lê Trọng Sơn bị Hoàng Cửu Muội đối đến á khẩu không trả lời được, không khỏi đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Trương Vân. "Cửu Muội, nếu không trước nghe một chút hắn nói phải giúp gấp cái gì? Nói đi, ta đây là cho ngươi mặt mũi." "Muốn trả?" "Này mặt mũi muốn làm sao trả? Đem mặt lay hạ xuống đưa ngươi." "Kỳ thực cũng không phải cái gì đại ân." Thấy Hoàng Cửu Muội nhả ra, Lê Trọng Sơn mở miệng nói, "Chính là muốn ngươi lấy Dương Đào thân phận thay thế nàng, giúp nàng đi học cùng về nhà. Hiện tại Dương Đào đã bị âm phủ bắt đi, như chỉ là trường học lời nói còn nói được, trực tiếp làm cái chuyển trường chứng minh hoặc là làm cái trao đổi sinh viên tiêu chuẩn loại hình là có thể quyết định. Thế nhưng then chốt là Dương Đào trong nhà, cũng không thể đối với bọn họ nói các ngươi con gái bị âm phủ bắt đi chứ. Vì lẽ đó đi ngang qua nhiều phương diện cân nhắc sau khi, mặt trên quyết định để cùng Dương Đào giống nhau như lúc Hoàng Cửu Muội tạm thời thay thế Dương Đào. Cứ như vậy, chờ Dương Đào bị cứu trở về sau khi, thân phận cũng có thể lại đổi lại. Đi học. Nghe được đi học hai người này, Hoàng Cửu mội mặt nhất thời liền sụ xuống, không được, ta tuyệt đối sẽ không đi học, tuyệt đối không được. Nay đến tột cùng là đối đầu khóa lớn bao nhiêu trong lòng bóng tối a, mới có thể từ chối như vậy quả quyết. Chương 136, giúp ta đem tiền điện thoại tràn ngập. Chương 136, giúp ta đem tiền điện thoại tràn ngập. Xuyên thuộc đại học cửa trường học, ngươi không phải nói ngươi tuyệt đối không đến đi học sao? Nhìn Hoàng Cửu mội một tay cầm trà sữa, một tay cầm đùi gà, Trương Vân tựa hồ đã rõ ràng nàng vì sao lại ở đây. Lê Đại Thúc nói, ta đến ký cái đến là có thể. Hoàng Cửu mội uống một hớp lớn trà sữa, vừa tàn nhẫn địa cắn một cái đùi gà, lúc này mới cùng Trương Vân đồng thời hướng về phòng học đi đến. Có điều nói đi nói lại, ngươi vì sao không thích đi học? Ngươi không phải còn tự học tám nước ngôn ngữ sao? Tám nước ngôn ngữ? Cái gì tám nước ngôn ngữ? Hoàng Cửu mội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Trương Vân, điều này làm cho Trương Vân nhất thời liền sửng sốt. Liền trước ngươi tìm ta thảo phong thời điểm, ngươi không nói quá ngươi gặp tám nước ngoại ngữ sao? Ồ, ngươi nói cái này a? Nghe vậy, Hoàng Cửu mội lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó nói rằng, cái kia tám cái quốc gia ngôn ngữ ta đi học hai câu này a. Ngươi là không biết, liền này tám loại ngôn ngữ hai câu, ta nhưng là học dòng dã hơn nửa tháng mới học được, có thể quá khó khăn. Liền sẽ hai câu này sao? Khá lắm, lúc đó chính mình còn tưởng rằng Hoàng Cửu mội thật sự gặp tám nước ngôn ngữ, đem hắn đều cho dọa dẫm. Nguyên lai ngươi gặp chỉ là hai câu, thật là có ngươi a. Rất nhanh, Trương Vân cùng Hoàng Cửu mội hai người liền đi đến phòng học. Trưa hôm nay liền một tiết cao mấy, trong lớp nhân tài đến rồi một nửa, tính toán đều muốn dẫm điểm tới. Làm Trương Vân cùng Hoàng Cửu mội tiến vào phòng học một khắc, ở mỹ phòng học nhất thời liền yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều toàn bộ tập trung ở trên người bọn họ, thậm chí rất nhiều người nhìn về phía bọn họ đều ánh mắt đều lộ ra một tia na du vẻ. Đều nhìn ta như vậy làm chi? Nghe được Trương Vân lời này, mọi người nhất thời đều là ngẩng đầu nhìn trời. Dương đảo. Mà vào lúc này, Liêu Hiểu Hiểu một mặt nghi ngờ đi tới, con mắt của nàng thật chặt nhìn chằm chằm Hoàng Cửu mội nhìn, tựa hồ muốn xem ra hoa đến như thế. Sao? Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Bị Liêu Hiểu Hiểu như thế nhìn chằm chằm, Hoàng Cửu mội luôn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Không cái gì, chính là mấy ngày không gặp, cảm giác ngươi biến hóa có chút lớn a. Liêu Hiểu Hiểu thành tựu Dương Đào tốt nhất bản thân, nàng tổng cảm giác ngày hôm nay Dương Đào có chút kỳ quái, loại này cảm giác không nói ra được. Khẳng định là ta gần nhất ăn được tương đối nhiều, mập không ít. Hoàng Cửu mội đánh cái ha ha, nàng cũng không muốn vừa tới liền bị phát hiện, lời nói như vậy Lê Đại Thúc đáp ứng mỗi ngày 20 con gà quay nhưng là không rồi. Thật sao? Liêu Hiểu Hiểu vẻ mặt nghi hoặc, có điều nhìn thấy Dương Đào bình an trở về, nàng cũng không có lại suy nghĩ nhiều. Có điều hai ngày nay ngươi đi đâu vậy? Làm sao chả cùng Trương Đại Thiên Sư đồng thời trở về? Cái này nhưng là nói rất dài dòng. Hoàng Cửu mội cùng Liễu Hiểu Hiểu vừa nói vừa cười địa trở lại chỗ ngồi, điều này làm cho Trương Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có bị làm lộ, trước rồi cùng Hoàng Cửu mội phổ cập Dương Đào những người quan hệ, hy vọng sẽ không bị phát hiện đi. Trương Đại Thiên Sư, người rốt cục trở về. Cũng là vào lúc này, phòng học truyền ra ngoài đến rồi Cao Bằng thương tâm âm thanh, sau đó liền thấy hắn từ bên ngoài vào. Cao Bằng một cái liền ôm lấy Trương Vân bắt đùi, sau đó khóc kể lể, "Trương Đại Thiên Sư, ngài có thể nhất định phải cứu giúp ta a. Ngươi có thể hay không trước tiên giật ra, nhiều như vậy người nhìn đây." "Ta không, trừ phi ngươi đáp ứng ta, không phải vậy ta chết đều không giật ra." Cao Bằng cử động trực tiếp cho Trương Vân chỉnh không nói gì, cái tên này đến cùng gặp phải chuyện gì? Quái đản. Không thể, Trương Vân không có nhận ra được trên người hắn có lấm tấm quỷ khí a. Hơn nữa thông qua hỏa nhãn kim tinh, gần nhất Cao Bằng vận khí cũng đều không sai, cũng không có cái gì gặp vận rủi lớn dấu hiệu a. Nha Trương Đại Thiên Sư trở về. Lưu Tu cùng Hoàng Dung cũng từ phòng học ở ngoài đi vào, nhìn thấy ôm Trương Vân bắt đuổi Cao Bằng, hai người cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Hắn đến cùng sao rồi? Này không phải lần trước thành tích cuộc thi đi ra sao? Lưu Tu ở bên cạnh giải thích, lần này ta không có tiến vào 20 vị trí đầu, Dũng Cảm Nhu Nhu cũng không có tiến vào 5 vị trí đầu, cầu cơ lời nói ứng nghiệm. Cái gì? Nghe vậy, Trương Vân đều không khỏi choáng váng 3 giây mới phản ứng lại. Vì lẽ đó Phi Bằng tướng quân cho rằng, tất cả những thứ này đều là cầu cơ nguyền rủa. Lưu Tu một mặt bất đắc dĩ nói rằng, cầu cơ nguyền rủa ứng nghiệm, Phi Bằng tướng quân cảm giác mình sau đó e sợ thật sự gặp độc thân cả đời. Phốc ha 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 bốn. Nghe được lý do này, Trương Vân trực tiếp cười vang được không? Phi Bằng tướng quân, ngươi vẫn đúng là tin cầu cơ chuyện ma quỷ a. Này không phải không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao? Cao Bằng nắm lấy Trương Vân bắt đuổi, chết đều không giật ra, ngươi xem Tú Nhi cùng Nhu Nhu đều ứng nghiệm, đây nhất định là cầu cơ nguyền rủa đi. Trương Đại Thiên Sư, ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Được rồi, Cao Bằng quê hương nói đều cho tiêu đi ra, nhà chúng ta nhưng là ba đời lần chuyển, cũng không thể ở ta nơi này đứt đoạn mất ta. Được rồi. Đừng gào. Trương Vân đỡ chán có chút đau đầu mà nhìn Cao Bằng nói rằng, này thật sự chỉ là trùng hợp, lại nói cái kia cầu cơ hồn phi phách tán, thật không có nguyền rủa. Cao Bằng một bộ đáng thương vẻ mặt ngẩng đầu lên, xem Trương Vân tê cả da đầu, này chỗ nào đến yêu người ta. Phi Bằng tướng quân, như ngươi vậy gặp chịu đòn. Chịu đòn? Ngươi đánh thắng được ta sao? Đánh không lại. Thật sự cho rằng ta vẫn là trước đây Trương Vân a? Một giây sau, Trương Vân liền từ trong túi tiền lấy ra chính mình đệ rất e á lệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không hề nghe rõ. Đánh thắng được, ngươi khẳng định đánh thắng được ta. Nguyên bản còn lay Trương Vân Cao Bằng nhất thời liền từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ ngồi vào chỗ ngồi của mình. Còn phải là Trương Đại Thiên Sư a? Lưu Tú cùng Hoàng Dũng hai người đều quay về Trương Vân dựng cái ngón cái, hiện tại e sợ cũng chỉ có Trương Đại Thiên Sư pháp khí có thể kiểm chế được Cao Bằng. Mên Ngông Thiên Ngai là ta yêu. Nghe được như vậy chuông điện thoại di động, cả lớp ánh mắt đều không khỏi hướng về Trương Vân nhìn lại. Mà Trương Vân căn bản là không nhìn thứ ánh mắt này, thoải mái mà đem điện thoại di động lấy ra, sau đó chuyển được lên, "Chào ngài gọi điện thoại di động đã nợ phí, hy vọng ngài có thể giúp đỡ tràn ngập." "Tràn ngập? đầu bên kia điện thoại Mạc Ngữ là thật sự không nói gì. Nhà ngươi tiền điện thoại có thể tràn ngập a? Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi đem thẻ ngân hàng cũng tràn ngập a?
Sung bất mãn lời nói, cái kia sung cái 99% cũng là có thể tiếp thu.
Nhanh đừng bẩn, lần này tìm ngươi là bởi vì lần trước tìm ngươi hỗ trợ sự tình.
Lần trước tìm ta hỗ trợ,
ngươi sẽ không quên đi.
Mạc Ngữ khỏe miệng hơi co giật, sau đó nói rằng, chính là nhờ ngươi hỗ trợ nhìn một chút phong thủy, vốn là ước ngày hôm trước, kết quả ngươi điện thoại đều không gọi được. Vì lẽ đó ta chỉ có thể cải ước đến ngày mốt, địa điểm chờ một chút ta phát ngươi.
Có thể.
Cảm tạ, chờ ta xuất viện, mời ngươi ăn cơm.
Kỳ thực ăn cơm lời nói, ngươi có thể không phải tới, trực tiếp trả nợ là tốt rồi.
Chương 137, giang hồ quy củ.
Ra ngoài báo hắn tên, chương 137, giang hồ quy củ.
Ra ngoài báo hắn tên.
Lâm Xung huyện.
Trương Vân sáng sớm chỉ có một người căn cứ Mạc Ngữ cho địa chỉ một đường tìm tới.
Rốt cục trước ở bữa trưa trước, tìm tới Lâm Xung huyện phương bắc một cái thôn trang nhỏ bên trong.
Nơi này cũng không có nhà cao tầng, toàn bộ đều là dùng gạch đất xây thành nhà ngói, những này nhà ngói giải rác địa điểm chế ở ruộng đồng trong lúc đó. Sở hữu nhà ngói trong lúc đó đều dựa vào từng cái uốn lượn khúc chiết đường nhỏ liên tiếp, đường nhỏ rất hẹp, chỉ đầy đủ một người cất bước. Nên chính là này một nhà chứ.
Trương Vân trong miệng ngậm một cái cỏ xanh, trên tay còn có một cái tiện tay trích cành cây.
Một cái cành cây ở tay, nơi đi qua nơi, không có một mảng cỏ.
Có người có ở đây không?
Trương Vân đứng ở một cái nhà đất trước hô.
Này nhà đất kiến trúc phong cách có chút tương tự với tứ hợp viện, trung gian là dùng xi măng lát thành sân.
Mà gian nhà nhưng là dựa theo sân ba mặt xây dựng, cuối cùng nhưng là mệt nổi lên không đủ cao bằng nửa người tường đá, trung gian giữ lại một cái cửa nhỏ. Từ bên ngoài là có thể rõ ràng địa nhìn thấy toàn bộ phong đất bố cục.
Nhà chính quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, bên phải là hai gian phòng nhỏ, mà bên trái nhưng là một cái mui trần chuồng lợn, ở nhà chính cùng trong phòng nhỏ còn lũy thế một cái to lớn cái bếp.
Có người có ở đây không?
Thấy trong phòng không có động tĩnh, Trương Vân lại lần nữa hô.
Đến.
Đến rồi.
Một lúc lâu, chỉ nghe nhà chính bên trong truyền đến một tiếng nói giàn mua, ngay lập tức liền thấy một cái khoảng chừng 70 đến tuổi bà lao chống gậy chậm gì gì địa đi ra.
Trên người nàng ăn mặc một thân vải thô y y, trắng đen xen kẽ tóc dùng một chiếc châm gỗ bàn lên, trên mặt nhăn nheo đều là năm tháng dấu vết lưu lại.
Ngươi là?
Bà lao dùng vận đục ánh mắt nhìn Trương Vân, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc.
Xin hỏi ngài là Phương Thục tiệm Phương đại nước sao?
Trương Vân nhìn bà lão cười nói, ta là Trần Lợi giới thiệu đến thầy phong thủy.
Trần Lợi chính là Mạc Ngữ khách quen, một cái thường thường đi đâm giấy điếm mua giấy chát người đại thúc tuổi trung niên.
Hả? Ngươi chính là lão Trần giới thiệu thầy phong thủy a?
Nghe vậy, Phương Thục Tiệp lập tức mở ra cửa viện, sau đó nói, không nghĩ đến ngài còn trẻ như vậy, mau vào ngồi đi.
Lão gia ngài có thể chết sát ta.
Trương Vân liên tục khoát tay nói, ta có thể không gánh nổi ngài cái chữ này, ngài trực tiếp gọi ta Mạc Ngữ là có thể.
Giang hồ quy củ, ra ngoài báo hắn tên.
Cái này không thể được, ta vẫn là gọi ngươi Mạc Ngữ tiên sinh đi.
Phương Thục Tiệp đem Trương Vân mời đến sân sau, liền giúp Trương Vân rót một chén nước trà, tiên sinh cực khổ rồi, uống trước bát nước trà giải giải khát đi.
Diều hâu trà.
Nhìn trong nước trà còn bay vài miếng lá cây khô. Trương Vân đã rất lâu không có uống qua loại trà này nước.
Cũng không phải nói loại trà này nước không lên đẳng cấp, mà là bởi vì loại này lá cây khô giống như diều hâu trà ở thành đô trên căn bản uống không tới. Hiện tại trên thị trường lá trà đa số là trà nhài, đỉnh nhọn, thiết quan âm, loại này xem lá cây khô bình thường đều kém, trên căn bản cũng là ở chỗ thật xa có thể uống đến. Trong nhà đơn sơ, cũng chỉ có này một loại nước trà, không biết có hợp hay không tiên sinh khẩu vị.
Hợp, đương nhiên hợp.
Dầm.
Trương Vân cười, sau đó đem trong bát nước trà uống một hơi cạn sạch.
Nước trà mát mẻ giải nóng, mùi vị cũng vô cùng đặc biệt.
Trước đây Trương Vân đi nhà khác ăn cỗ thời điểm, chủ nhà chiêu đãi chính là dùng loại trà này nước, có điều từ khi hắn đến thành đô sau sẽ không có uống qua loại trà này nước.
Cảm tạ Phương đại nương.
Mạc Ngữ tiên sinh không chê là tốt rồi.
Đúng rồi, Phương đại nương.
Ngài nhà này mộ tổ ở nơi nào a?
Trương Vân đem bát trà thả xuống sau, lúc này mới nói rằng, ta xem ngài đi đứng bất tiện, không bằng ngài trực tiếp nói cho ta địa phương, ta một người đi qua là được.
Mạc Ngữ tiên sinh không cần phải gấp.
Phương Thục Tiệp khoát tay háo một cái nói rằng, ngài này sáng sớm lại đây vẫn không có ăn cơm chưa đi.
Chúng ta ăn cơm chưa sẽ đi qua cũng không muộn a.
Hơn nữa ta Tôn Nhi nên cũng lập tức trở về, chờ một lúc liền để ta Tôn Nhi mang người tới.
Đúng rồi, còn có đây là phong thủy phí.
Nói, Phương Thục Tiệp lại từ trên người lấy ra một cái tiền lì xì đưa cho Trương Vân, tuy rằng không nhiều, thế nhưng kính xin Mạc Ngữ tiên sinh không muốn ghét bỏ.
Đương nhiên không chê, vậy này phong thủy phí ta trước hết nhận lấy.
Thầy phong thủy giúp người xem phong thủy này phí là nhất định phải thu, dù sao đây là lão tổ tông quý cũ.
Thế nhưng thu bao nhiêu liền xem thầy phong thủy chính mình cùng nhà này tâm ý của người ta.
Mãi mãi, ta đã trở về.
Mà ngay tại lúc này, Phương Thục Tiệp tôn tử vừa vặn từ bên ngoài đi vào.
Chỉ thấy đó là một cái xem ra so với Trương Vân còn nhỏ hơn cái 3-4 tuổi thiếu niên, hai tay bao lớn bao nhỏ địa nhấc theo một đống lớn đồ vật.
Người là ai?
Thiếu niên một mặt nghi ngờ nhìn Trương Vân, trên mặt lập tức liền cảnh giác lên.
Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào Phương Thục Tiệp trong tay tiền lì xì trên, mà Trương Vân vừa vặn đưa tay phải ra chuẩn bị nắm tiền lì xì.
Tốt.
Giờ khắc này thiếu niên một mặt tức giận nhìn Trương Vân, các ngươi cái đám này tên lừa đảo, lại dám lừa gạt đến trong nhà của chúng ta đến rồi, xem ta không đánh chết ngươi.
Tên lừa đảo.
Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn thiếu niên, ngươi con mắt kia xem ta xem tên lừa đảo.
Thiếu niên kia cầm trong tay bao lớn bao nhỏ toàn bộ bỏ vào trên đất, sau đó cầm lấy bên cạnh một cái đòn gánh liền hướng về Trương Vân vọt lên.
"Tiểu Hạo, ngươi mau dừng tay."
Nhìn thấy chính mình tôn tử lại cầm đòn gánh liền xông lên, Phương Thục Tiệp vội vã muốn ngăn cản, nhưng làm sao nàng đi đứng bất tiện.
"Mãi mãi, ngươi trước tiên đứng ở một bên."
Thiếu niên cầm đòn gánh đã vọt tới Trương Vân trước mặt, "Ngày hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một hồi cái này tên lừa đảo."
"Ích, dám gạt ta mãi mãi, ta giết chết ngươi a." Thiếu niên giơ lên cao đòn đánh, trực tiếp liền hướng về Trương Vân Trán đập xuống, là một điểm tình cũng không để lại a. Lệch cách ba. Sau khi đòn gánh nện xuống đến trong nháy mắt, Trương Vân tay phải trong nháy mắt liền tóm lấy đòn gánh một đầu, điều này làm cho thiếu niên nhất thời liền bối rối. Cho ta buông tay. Thiếu niên không ngừng dùng lực, thế nhưng đòn gánh nhưng không hề động một chút nào, điều này làm cho thiếu niên nhất thời sắc mặt thay đổi. Ngươi nha. Trương Vân nhìn thiếu niên lắc lắc đầu, làm việc vọng động như vậy, cũng còn tốt ngươi không có nắm cái quốc, không phải vậy. Trương Vân lời nói vẫn chưa nói hết, thiếu niên kia quả đoán từ bỏ đòn đánh, sau đó cầm lấy bên cạnh cái quốc liền hướng về Trương Vân đào đến. Ngươi đặc miêu là thật sự mạng a. Hợp cuối cùng là chính ta cho mình đào hố thôi. Nhìn thấy thiếu niên lại lần nữa vọt lên, Trương Vân trực tiếp liền móc ra lệ dệt e a lệ, sau đó nhắm ngay thiếu niên liền đến một súng. Điều. Một viên đạn BB chính giữa thiếu niên tay phải, thiếu niên nhất thời bị đau kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong tay cái quốc cũng rơi trên mặt đất. Điều điều điều. Ba ba. Trương Vân thừa thắng xông lên, một phát phát đạn BB đánh cho thiếu niên ôm đầu tán loạn, nước mắt ảo 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 địa lưu. Đừng đánh, đừng đánh. Ta đầu hàng. Liên này. Thấy thiếu niên đầu hàng, Trương Vân lúc này mới ngừng bắn, sau đó lấy một cái đẹp trai tư thế thu thương vào quần. Chương 138, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, chương 138, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Mạc Ngữ tiên sinh, ngày hôm nay có chút chiêu đãi không chu toàn. Phương đại nương khách khí. Nhìn trước mắt một bàn nhỏ cơm nước, Trương Vân cười nói, có rượu có thịt, này đã tương đối khá. Bàn bắt tiên trên tám đạo món ăn. Thịt khô lạp xưởng hàm thiêu bạch, mang xào thịt thiếu không được. Tô thịt bánh trôi rất cá. Này đã là tương đương phong phú, những thức ăn này bình thường còn ăn không được, trên căn bản đều là năm được mùa quan hệ mới ăn. Phương đại nương có thể như vậy khoản đãi chính mình, có thể thấy được là nàng có lòng. Mới vừa là tiểu Hạo lỗ mãng, kính xin tiên sinh không lấy làm phiền lòng a. Phương Thục Tiệp vừa nói một bên còn lôi kéo Ngô Hạo quần áo, còn không mau cho Mạc Ngữ tiên sinh nói cái khiêm. Thiếu niên tên là Ngô Hạo, cha mẹ hắn quanh năm ra ngoài làm công, là một cái lưu thủ nhi đồng. Tuy rằng làm việc xem ra lỗ mãng, thế nhưng tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì trước Phương Thục Tiệp bị đã lừa gạt, vì lẽ đó hắn hiện tại hận nhất chính là tên lừa đảo. Nếu như không phải đánh không lại Trương Vân, hắn hiện tại phòng trừng đã sớm đem Trương Vân cho đuổi ra ngoài. Mãi mãi, hắn chính là một tên lừa gạt. Ngô Hạo một mặt bất mãn mà nhìn Trương Vân nói rằng, ngươi liền lão nhân ra tiền đều lừa gạt, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi đứa nhỏ này nói như thế nào đây? Phương Thục Tiệp nhìn mình tôn tử như vậy không giữ mồm giữ miệng, không khỏi lườm hắn một cái, còn không mau mau xin lỗi. Để ta cùng một cái tên lừa đảo xin lỗi, không thể. Nô Hạo một mặt quật cường giáng dấp, sau đó còn tàn bạo mà trừng Trương Vân một ánh mắt, tựa hồ muốn nói, có ta ở, ngươi đừng muốn gạt ta mãi mãi. Ngươi luôn miệng nói ta là tên lừa đảo, vậy ta đến tột cùng lừa ngươi cái gì? Còn dám nói ngươi không lừa gạt. Nô Hạo nhìn Trương Vân nói rằng, ngươi hiện tại không phải là đang lừa gạt ta lừa gạt đúng sao? Mới vừa còn muốn gạt ta mãi mãi tiền đây. Ta giúp ngươi nhà xem phong thủy, nắm lên được phong thủy phí, làm sao có thể là lừa người đây? Xem phong thủy. Nghe vậy, Nô Hạo không khỏi cười lạnh nói, món đồ này chính là lừa người đồ vật, ngươi cũng là có thể gạt ta mãi mãi thôi. Nếu ngươi không tin tưởng những này, cái kia làm gì còn cố ý đi cầu một cái bình an phủ đây? Trương Vân ánh mắt rơi vào Nô Hạo áo trong túi tiền, bên trong chính là một tấm gấp thành hình tam giác bình an phủ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nô Hạo một mặt khiếp sợ nhìn Trương Vân, sau đó tựa hồ lại nghĩ đến cái gì nói rằng, ngươi theo dõi ta. Theo dõi ngươi? Trương Vân trắng Nô Hạo một ánh mắt, ai sẽ theo tung ngươi nhỉ? Ngươi lại không phải muội. Khắc khắc, ta cũng không có cái gì đặc thù mê. Vậy ngươi, Tiểu Hạo, ngươi làm sao sẽ đi cầu bình an phủ a? Phương Thục Tiệp một mặt lo âu nhìn mình tôn tử hỏi, ngươi sẽ không cũng gặp phải chuyện gì chứ? Mãi mãi, ta không có, ta chỉ là. Chờ chút, cũng. Nghe được chính mình mãi mãi nói, Nô Hạo cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, mãi mãi, ngài mới vừa nói vậy, ngài đến cùng là gặp phải chuyện gì a? Ta cũng không dối gạt ngươi. Vốn là Phương Thục Tiệp không có ý định để Tôn Nhi biết đến, miễn cho hắn lo lắng, thế nhưng hiện tại cũng không thể không nói rồi. Khoảng chừng là ở một cái nửa tháng trước đi. Phương Thục Tiệp rơi vào trong ký ức, sau đó Trương Vân cùng Nô Hạo mới hiểu rõ sự tình mọi nguồn. Nhớ tới vậy thiên hạ mưa to, Nô Hạo đã đi học. Phương Thục Tiệp thấy bên ngoài rơi xuống mưa to, liền không có ra ngoài, mà là ở lại trong nhà chuẩn bị cho Nô Hạo làm một bữa ăn ngon. Kết quả giữa lúc nàng lên bếp thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài đến rồi một người, nói muốn đi vào tránh một chút vũ. Mà Phương Thục Tiệp là người thiện tâm, cho nên muốn đều không nghĩ liền để người kia đi vào. Nhắc tới cũng kỳ quái, người kia sau khi đi vào chỉ là ở dưới mái hiên ngồi một lúc, vũ vẫn không có ngừng liền đi. Có điều ngay lập tức trong nhà liền liên tiếp phát sinh chuyện lạ. Buổi tối hôm đó, Phương Thục Tiệp đi tiểu đêm thời điểm liền nhìn thấy cửa bị người chất đống một đống tiền giấy. Nàng vốn cho là ai cho đồ dai, chỉnh chuẩn bị đi nhặt cái kia trước, kết quả mái hiên mái ngói liền trực tiếp rơi xuống hạ xuống. Cũng còn tốt nàng tay chân không lưu loát, chậm một bước, không phải vậy cái kia mái ngói rơi xuống khẳng định đến vỡ đầu chảy máu. Sau đó ngày thứ hai nhà bọn họ heo nái tháng trước mới sinh hạ heo con, liền trực tiếp chết rồi hai con, thú ý điều tra không ra đến để nguyên nhân gì. Lại sau này lại là liên tiếp mấy ngày phát sinh đủ loại khác nhau chuyện lạ, có một lần nàng thái rau cắt ra ngón tay. Kinh hãi bên dưới nàng dưới chân trượt đi, trực tiếp liền hướng về bên cạnh liêm đao đâm đến, cũng còn tốt cuối cùng hữu kinh vô hiểm, trên lệch như vậy một chút. Liên tiếp phát sinh chuyện lạ, để Phương Thục Tiệp có thể thành là kinh hồn bạc vía. Mà cũng là một tháng trước bắt đầu, Phương Thục Tiệp liền bắt đầu làm ác mộng, nàng bắt đầu mơ tới đã chết đi cha mẹ cùng lao bạn nhi. Bọn họ cả người đều ướt nhẹp, còn vẫn đang nói bọn họ thật lạnh. Liên tiếp mười mấy ngày ác mộng rốt cục làm cho nàng cảm giác được không đúng, liền sai người đi giúp nàng nhìn mộ tổ có phải là xảy ra vấn đề gì. Nay vừa nhìn, mới phát hiện cha mẹ của nàng cùng lao bạn nhi nấm mộ cỏ lại toàn bộ khô héo, không có một ngọn cỏ. Mà biết tin tức này sau khi, Phương Thục Tiệp lúc này mới xin nhờ cùng thôn Trần Lợi hỗ trợ đi tìm thầy phong thủy. Mãi mãi, chuyện này ngươi sao không nói với ta a? Nghe xong Phương Thục Tiệp lời nói sau, Nô Hạo lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nghĩ đến này hai tháng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nói với ngươi cái gì a? Chỉ có điều là nhường ngươi càng thêm lo lắng mà thôi. Phương Thục Tiệp nhìn mình Tôn Nhi nói rằng, có điều Tiểu Hạo, ngươi đến cùng tại sao muốn đi cầu bình an phụ a? Cái này, Nô Hạo nhất thời trở nên hơi ấp a đúng, chỉ là chuyện này hắn là thật sự không muốn nói. Dù sao nói ra, mãi mãi e sợ gặp càng thêm lo lắng cho mình. Phương Đại Nương, thế này, bên cạnh Trương Vân đánh cái giảng hòa nói rằng, hắn không muốn nói tự nhiên có hắn lý do. Phương Đại Nương hà tất đánh vỡ nồi đất xét hỏi đến tuột cùng đây. Chuyện này, được rồi, vậy ta liền không hỏi. Mà nghe nói như thế, Nô Hạo cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trương Vân cũng không có trước chán ghét như vậy. Có điều hắn rốt cuộc là ai? Phản phất biết tất cả mọi chuyện như thế. Tiểu Hạo, chờ một chút ngươi liền mang theo Mạc Ngữ tiên sinh đi mộ tổ nhìn một chút. Biết rồi. Sau đó, ở Ngô Hạo trừng mắt dưới, Trương Vân liền làm ba to bằng cái bát cơm thẻ, ăn được được kêu là một cái hương. Đi thôi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trương Vân cùng Ngô Hạo hai người liền đi ra cửa. Ngươi đúng là thầy phong thủy. Vừa ra cửa, Ngô Hạo liền mang theo một loại nghi vấn vẻ mặt nhìn Trương Vân hỏi, xem ngươi tuổi lớn hơn so với ta không được vài tuổi a. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy linh lấy người? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Hạo vây vây tay nói rằng, không phải đều là làm nghề này miệng không lông, làm việc không tốn sức sao? Hả, như vậy à? Nghe vậy, Trương Vân từ trên người móc ra một mảnh giả dấu mép, sau đó trực tiếp liền dính ở trên mặt, thế nào? Hiện tại ngoài miệng có mau đi. Ta nói không phải cái này à này. Chương 139, câu cá. Quỷ đánh tường, chương 139, câu cá. Quỷ đánh tường. Đến, chính là chỗ này. Ở vượt qua mấy cái sườn núi nhỏ sau, Trương Vân ở Ngô Hạo dẫn đường dưới rốt cục đi đến một cái sườn núi nhỏ trên. Chỉ thấy sườn núi nhỏ trên mấy tòa tiểu nấm mồ là dùng bùn đất trồng chất mà thành. Tiểu nấm mồ phía trước nhưng là từng khối bia mộ, mặt trên chỉ khắc lại tên. Mà sân núi nhỏ mặt sau dựa vào một rừng cây nhỏ, bên cạnh còn dựa vào một dòng suối nhỏ. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, thế nhưng một mực liền mấy cái tiểu nấm mồ bốn phía chu vi 5 mét bên trong không có một ngọn cỏ, này rõ ràng không đúng. Vẫn đúng là không có một ngọn cỏ a. Khi thấy chính mình mộ tổ bốn phía đều là trống lốc, Nô Hạo tại chỗ liền há hốc mồm. Phải biết trước đây này bốn phía thảo có thể đều là trừ đều trừ bất tận, quả thực cùng dâu mép như thế ngoan cố, căn bản rút không xong. Trước đây tạo mộ thời điểm, hắn cũng sẽ đem phần mộ trước cỏ dại cho hơi hơi dọn dẹp một chút, có điều mấy ngày ngắn ngủi liền sẽ trường lên. Thế nhưng hiện tại sở hữu cỏ dại lại toàn bộ khô héo, phản phất biến thành một mảnh tử địa như thế, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Lẽ nào là bị người ngã bách thảo khô? Là một cái không tin quỷ thần thiếu niên, Nô Hạo muốn dùng khoa học để giải thích trước mắt này tấm cảnh tượng, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có thể nghĩ tới đây cái. Ngu ngốc. Nghe vậy, Trương Vân trực tiếp trắng Nô Hạo một ánh mắt nói rằng, nếu như đúng là bách thảo khô lời nói, vậy này phụ cận thảo tuyệt đối sẽ không nên chết như vậy trình tề. Hơn nữa bách thảo khô sẽ đem này một mảnh thổ địa tất cả đều biến thành tử địa, không chỉ có riêng là không có một mảng cỏ, mà là liền thổ nhưỡng đều sẽ mang độc. Trương Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó nắm lên một cái thổ nhưỡng ở trong tay nặn nặn, ngươi xem, nơi này thổ nhưỡng cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Không chỉ có như vậy, thổ nhưỡng bên trong lượng nước còn rất sung túc, đừng nói là cỏ dại, coi như là trồng trọt đều không có vấn đề. Vậy làm sao sẽ như vậy? Nghe được Trương Vân lời nói, Nô Hạo căn bản là không cách nào phản bác, bởi vì Trương Vân nói đều đúng. Đi, hãy đi trước nhìn. Thế ba, mới vừa bước vào ngốc địa thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, để Nô Hạo trong nháy mắt run lập cập, trên người nổi da gà đều lên. Làm sao đột nhiên cảm thấy thật lạnh a? Nô Hạo ngẩng đầu nhìn trời, nguyên bản bầu trời trong xanh lại bắt đầu trở nên âm trầm lên, tựa hồ có trời mưa điểm báo. Ngày hôm nay dự báo thời tiết cũng không nói muốn mưa a. Nô Hạo không khỏi oán giận mà nói rằng, khí trời dự báo đúng là không một chút nào chuẩn. Mà Trương Vân nhưng không có để ý tới Nô Hạo, mà là đi thẳng tới một người trong đó nấm mồ mặt trên, sau đó dùng tay đem mặt trên bùn đất tóm lấy. Này bùn đất không đúng lắm a. Đem bùn đất ở trong tay chà sát, sau đó Trương Vân sắc mặt thay đổi, quay về Nô Hạo nói rằng, nhà các ngươi phần thật giống bị người từng đào ra. Cái gì? Nghe nói như thế, Nô Hạo nơi nào còn ngồi được a? Thế gian có tam đại chuyện thất đức, đánh người mù mắng người cầm, đào người đào mả, an tuyệt hầu. Hiện tại lại thật sự làm ra loại này đào người mộ tổ sự tình đến, xích miêu thất đức như vậy, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Đến tột cùng là ai thất đức như vậy? Đào nhà chúng ta mộ tổ làm gì? Nô Hạo một mặt phẫn nộ, nhà bọn họ lại không phải nhà đại phú đại quý, trong mộ tổ chỉ có tiền bối hài cốt, liền kẻ trộm mộ đều sẽ không tới. Hiện tại lại bị người bà mộ tổ, rõ ràng không phải hướng về phía tiền tài đến. Ta đây liền không biết. Trương Vân bất đắc dĩ vây vây tay, sau đó vô vô Ngô Hạo vai nói rằng, ngươi hiện tại liền trở về nói cho nãi nãi của ngươi. Đi tìm mấy cái thôn các ngươi khí lực lớn thanh niên, nhà các ngươi mộ tổ bị đào, này huyệt vị không thể dùng, phải đem bọn họ đào móc ra, lại từ đầu tìm địa phương an táng. Được, ta vậy thì đi. Nghe vậy, Ngô Hạo ngay lập tức sẽ hướng về trong nhà chạy đi. Ầm 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 ba. Ngay ở Ngô Hạo mới vừa chạy ra hai dặm địa thời điểm, giữa bầu trời nhất thời mây đen nằm dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn. Có điều mười mấy giây thời gian, liền xuống nổi lên mưa rào tầm tã, bốn phía con đường cũng biến thành lầy lội khó đi, hơi bất cẩn một chút liền có thể ngã trồng vó. Cũng may Ngô Hạo từ nhỏ đã lại trên núi ra quen rồi, vì lẽ đó mặc dù là loại này lầy lội đường cũng làm cho hắn giống như là giống trên đất bằng vậy. Kỳ quái, làm sao mới đi tới nơi này a? Nhưng mà đi tới, Ngô Hạo liền phát hiện một tia không đúng. Lấy tốc độ của hắn, mặc dù là trời mưa cũng có thể đã sớm về đến nhà mới đúng, tại sao hiện tại hắn liền 1/3 lộ trình đều không dùng đi tới? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn bay lên một loại tâm tình bất an. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về phía trước đi đến, sau đó đem cảnh sát chung quanh cho rằng thành tham chiếu vật bắt đầu hướng về trong nhà đi đến. Sau khi hắn đi tới này điều lầy lội đường nhỏ phần cuối thời điểm, lại phát hiện hắn mới vừa bước ra đi, cảnh vật bốn phía trong nháy mắt liền thay đổi. Mà cả người hắn lại đi thẳng đến đường nhỏ khác một đầu, điều này làm cho hắn biết vậy nên tê cả da đầu. Quỷ đánh tưởng. Nghĩ đến bên trong, Nô Hạo đột nhiên quẹo thật nhanh thân, trực tiếp liền hướng về mặt sau điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần hắn xoay chuyển rất nhanh, là có thể ở quỷ vẫn không có phản ứng lại thời khắc, chạy ra quỷ đánh tưởng phạm vi. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, biểu hiện là tàn khốc. Hắn mới vừa xoay người, liền trực tiếp giẫm chỗ trống. Ôi ba. Sau đó cả người hắn trực tiếp liền ngã ở bên cạnh trong ruộng, kết quả làm cho toàn thân đều là nước bùn, xem ra cực kỳ chật vật. Món đồ gì? Vô cùng mềm mại. Nô Hạo ngồi ở trong ruộng, cảm giác ngồi ở một cái trên đệm mềm, căn bản không giống như là bùn đất cảm xúc ca. Lập tức, hắn không khỏi hướng về dưới mông mới sờ sờ, sau đó trong mắt của hắn trong nháy mắt trợn thật lớn, liên tiếp hoảng sợ túi đầu nhìn xuống. Ta nhỏ ma vịt. Nô Hạo sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, một cái vươn mình liền bò lên, sau đó một mặt khó mà tin nổi mà nhìn từ trong ruộng dần dần lộ ra thi thể. Ở nước mưa không ngừng cọ rửa dưới, từng bộ thi thể bắt đầu từ ruộng đồng bên trong không ngừng hiện ra. Những thi thể này cũng sớm đã bắt đầu mục nát, thậm chí trên người đã xuất hiện rất nhiều giòi bọ, xem ra cực kỳ buồn nôn. Càng làm cho Ngô Hạo sợ hãi chính là, hắn nhìn thấy trong đó một bộ lại là da da của hắn. Hắn ngờ ngợ còn nhớ da da của chính mình là 3 năm trước chôn cất, bây giờ da da khuôn mặt hắn còn nhớ phi thường rõ ràng. Sượt cha sát sượt ba. Mà ngay lập tức, những thi thể này lại từng cái sượt một thân từ ruộng đồng bên trong trực tiếp ngồi dậy. Giờ ba. Kinh khủng như thế một màn, để Ngô Hạo không khỏi tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt. Hai cái chân đã không nghe sai khiến, bắt đầu có giật. Khanh khách ba. Một giây sau, sở hữu thi thể toàn bộ đều cùng nhau địa hướng về Ngô Hạo quay lại, cái kia thuần trắng con ngươi thật chặt theo dõi hắn. Quỷ A ba. Không kịp nghĩ nhiều, Ngô Hạo chạy đi liền chạy. Ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, Ngô Hạo tiềm lực hoàn toàn bạo phát ra, tốc độ của hắn so với bình thường nhanh hơn rất nhiều a. Sau khi hắn lướt qua đường nhỏ phần cuối thời điểm, cả người nhưng lại lần nữa trở lại đường nhỏ mới đầu. Điều này làm cho hắn không khỏi thắng gấp một cái ngừng lại, sau đó ánh mắt của hắn cùng những thi thể này lòng trắng mắt tử đối diện dòng dã 3 giây. Trong lúc nhất thời, Nô Hạo mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp nước mưa hạ xuống, cũng đã không nhận rõ là cái gì nước. Chương 140, phiền phức tín ngưỡng kim giao một hồi, chương 140, phiền phức tín ngưỡng kim giao một hồi. Nghe được ta muốn đào mộ, nhanh như vậy liền không chầm được nổi lên sao? Trương Vân đứng ở mấy cái tiểu nấm mộ trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mà ở Trương Vân nơi này, nhưng không có trời mưa, tuy rằng thời tiết u ám nặng nề, thế nhưng là một giọt mưa nước đều không có rơi xuống. Khẩu, cứu mạng a, có quỷ a. Nô Hạo ở mặt trước chạy như điên, một đám thi thể ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Hắn chân trước mới vừa bước ra đường nhỏ phần cuối, liền đi thẳng đến cái đám này thi thể đại hậu phương. Mà cái đám này thi thể cũng không có linh trí, lại thấy đến Ngô Hạo biến mất ở trước mắt sau, cũng đều dồn dập hướng về phía sau nhìn sang. Ngay lập tức chuyển đổi phương hướng lại hướng về Ngô Hạo điên cuồng đuổi theo lại đây. Thế này, Ngô Hạo thắng gấp một cái, quay đầu lại thay đổi phương hướng, sau đó từ này một đầu đi đến khác một đầu. Liên liên hình thành một cái hiện tượng kỳ quái, Ngô Hạo ở hai con giao tiếp địa phương nhiều lần nhảy ngang, đem thi thể đều cho chỉnh cho váng. Có điều thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ướt dày đạo lý? Rốt cục, lại Ngô Hạo không biết bao nhiêu lần nhảy ngang sau khi, lòng bàn chân trượt, cả người lại lần nữa tải vào trong ruộng. Mà xuống một giây, những thi thể này toàn bộ đều cùng nhau tiến lên, trực tiếp liền đem Ngô Hạo cho bao quanh vây nốt. Xong xuôi, lần này bở bở gở. Nhìn thấy bị cái đám này thi thể vây nốt, Ngô Hạo một mặt tuyệt vọng. Nhưng mà coi như những thi thể này sắp đụng tới hắn thời điểm, trên người hắn quần áo trong nháy mắt liền bùng nổ ra một đạo lóa mắt tinh quang. Ầm 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 ba. Những thi thể này trong nháy mắt toàn bộ đều bị đánh bay đi ra ngoài, điều này làm cho Ngô Hạo cả người tại chỗ choáng váng. Sau đó hắn liền phát hiện mình quần áo lại đang phát sáng, chẳng lẽ là? Ngay lập tức, liền nhìn thấy hắn từ trên người móc ra một hình tam giác bình an phù, cái này bình an phù vẫn là trước bằng hữu dẫn hắn đi cầu. Nguyên bản hắn là một cái kẻ vô thần, từ trước đến giờ đều là không tin tưởng những này cái gọi là bình an phù. Nếu như không phải trước hắn ra một hồi ly kỳ tai nạn xe cộ, sau đó lại là ở bằng hữu nhõng nhẽo đòi hỏi dưới mới đi cầu này bình an phù. Không nghĩ đến cuối cùng là này bình an phù thật sự cứu mình một mạng. Bình an phù ở tay, thiên hạ ta có. Nô Hạo cầm bình an phù một mặt vẻ mặt kích động, hãy cùng chúng rồi 5 triệu như thế. Nhưng mà vẹn vẹn quá 2 giây, hắn cái kia vẻ mặt kích động liền trực tiếp cứng lại rồi. Bởi vì lá bùa ở nước mưa xâm pháo dưới, trực tiếp liền phai màu. Không phải bình an phủ. Làm bình an phủ triệt để biến thành một đỏ sắc đoàn giấy sau, hắn lại phát hiện y phục của chính mình lại còn đang phát sáng. Vì lẽ đó mới vừa cứu mình quần áo không phải bình an phủ. Nhưng là ta quần áo làm sao sẽ phát sáng đây? Đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi trước Trương Vân để hắn lúc trở về, nặng nghề vô bờ vai của hắn, lẽ nào là mẹ nó, cái kia thầy phong thủy thật không phải là kẻ lừa đảo. Giờ khắc này, nếu như hắn vẫn không có phản ứng lại, vậy hắn liền đúng là kẻ ngu si. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trương Vân là tên lừa đảo tới, kết quả không nghĩ đến người ta lại là có bản lĩnh thật sự người, hắn sẽ không mặt sau bắt lấy cơ hội trả thù ta chứ. Trong lúc nhất thời, Nô Hạo không khỏi nghĩ đến trong phim ảnh đánh tiểu nhân, thả sâu độc, linh hồn xuất hiếu, sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Này rồi ạ, đắc tội rồi cao nhân, sau này mình còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Vành ba. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhất thời một đạo màu vàng ánh lửa ngút trời, trực tiếp liền đem giữa bầu trời mây đen đều đốt sạch rồi, liền ngay cả nước mưa cũng là trong nháy mắt bốc hơi lên. Tình huống thế nào? Nhìn thấy trước mắt kinh khủng như thế một màn, Nô Hạo cả người đều ép mạch lên người. Khi hắn hướng về màu vàng ánh lửa nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy một bóng người từ cái kia trong ánh lửa đi ra, khác nào thần tiên giáng lâm như thế. Thần tiên? Là thần tiên tới cứu ta sao? Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong bóng người, Nô Hạo không khỏi hô lớn, "Thần tiên, ta là ngài tín đồ, mời ngài cứu giúp ta đi."
"Ơ, ta ngu xuẩn tín đồ nha."
Trương Vân chậm rãi xa xôi địa từ trong ánh lửa đi ra, sau đó quay về Nô Hạo ngắt nói, "Phiền phức đem tín ngưỡng kim giao một hồi hà."
"Mẹ nó,
là ngươi." Giờ khắc này, đã vô dụng bất luận cái nào từ ngữ có thể biểu đạt Nô Hạo tâm tình, này rơi ạ quả thực chính là loại cỡ lớn quê chết hiện trường a. Chân trước mới nói người ta là tên lừa đảo, quay đầu lại liền muốn tín ngưỡng người ta, này rơi ạ cũng quá lung túng đi. Giờ khắc này đã không có một cái từ có thể hình dung Nô Hạo tâm tình, đây là vận mệnh cho mình mở ra cái chuyện cười.
Không sai,
chính là ta. Trương Vân quay về Nô Hạo nhíu mày nói rằng, bắt đầu từ bây giờ ta chính là ngươi thần, vì lẽ đó nhớ tới đem tín ngưỡng kim giao một hồi.
Thần đặc miêu tín ngưỡng kim a,
thần tiên cũng phải lấy tiền sao?
Đương nhiên, không phải vậy ta làm sao cưới vợ Bạch Phú Mỹ a?
Nô Hạo, em.
Hướng ba.
Cũng chính là vào lúc này, bốn phía thi thể đều dồn dập đứng lên, quay về Trương Vân phát sinh trầm thấp tiếng gào. Nguyên bản con ngươi màu trắng cũng vào đúng lúc này toàn bộ biến thành màu đỏ. Điều này làm cho bên cạnh Nô Hạo sợ đến xanh cả mặt.
Hô hô bắt đầu rồi sao?
Thế này, Trương Vân khỏe miệng không tự chủ bay lên một cái độ cong, thần tốc. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, sau đó bóng người của hắn liền xuất hiện ở một bộ thi thể phía sau.
Ngay lập tức, tay phải hắn giơ ra, ở sau đầu của thi thể trước nơi nắm lấy một cái dài nhỏ ngân châm, trực tiếp liền cho rút ra.
Này ngân châm như sợi tóc như thế tinh tế, mắt thường đều rất khó phân biệt ra đến. Nhưng mà chính là như vậy một cái tinh tế ngân châm, mặt trên nhưng điêu khắc ra một đạo khống thi phủ.
Không sai, chính là khống thi phủ.
Nói cách khác những thi thể này đều là bị người khống chế, mà khống chế bọn họ chính là cây này ngân châm bùa chú.
Có điều có thể đem bùa chú làm thành như vậy, không thừa nhận cũng không được cái tên này thật đặc miêu là một thiên tài.
Như vậy bùa chú mặc dù là bình thường thầy bắt ma đều rất khó phát hiện, dù sao món đồ này quá tinh tế. Vẹn vẹn chỉ lộ ra không tới 2 cm độ dài, nếu như không phải Trương Vân có hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ hắn đều khó mà phát hiện.
Xèo 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 ba.
Một giây sau, Trương Vân lấy tốc độ cực nhanh ở thi thể trung gian xuyên tới xuyên lui. Không tới chốc lát trong tay hắn cũng đã xuất hiện 11 cây ngân châm, sau đó dùng sức sờ một cái, vì lẽ đó ngân châm toàn bộ theo tiếng mà đứt.
Tung 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 ba.
Mà mất đi ngân châm khống chế những thi thể này, tự nhiên cũng đều dồn dập ngã xuống đất không nổi, bốn phía cũng đều từ từ khôi phục bình thường.
Đây là chân thần tiên a.
Giờ khắc này Ngô Hạo triệt để cây lanh lên người, chương 141, dưỡng thi địa, chương 141, dưỡng thi địa.
Mẹ nó,
thực sự là thần tiên a.
Trương Vân này một tay trực tiếp liền đem Ngô Hạo kiềm chế lại, Ngô Hạo xem Trương Vân ánh mắt cũng trong nháy mắt liền trở nên không giống nhau.
Thế nào?
Hiện tại còn nói ta là tên lừa đảo sao?
Không không không, ngài làm sao có khả năng là tên lừa đảo đây?
Nghe vậy, Nô Hạo liền vội vàng lắc đầu, ai dám nói ngài là tên lừa đảo, ta với ai gốc?
Ở kiến thức đến Trương Vân bản lãnh thật sự sau khi, Nô Hạo hoàn toàn hãy cùng thay đổi một người như thế, điều này làm cho Trương Vân nhất thời khỏe miệng hơi có giật.
Người nhà mặt đây,
nói thế nào biến liền biến.
Thần tiên đại đại, không biết có thể hay không dạy ta hai tay a?
Nô Hạo trà sát tay, một mặt định nọt vẻ mặt nhìn Trương Vân nói rằng, cũng không cần giáo quá nhiều, liền mới vừa cái kia xoạt mấy lần. Chỉ cần có thể học được này một chiêu, sau đó đến trường cái kia không phải soạt liền có thể đến. Mãi mãi không cần tiếp tục phải lo lắng ta ngủ nướng đến trường đến muộn.
Cũng là Trương Vân không biết Ngô Hạo ý nghĩ trong lòng, nếu không thì nhất định sẽ trước tiên cho xui xẻo này hài tử làm một khoản Phật tổ cùng khoản tiểu tóc.
Soạt mấy lần.
Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, ngươi nói đó là một cái quỷ gì?
Ta đây là thần túc có được hay không, còn soạt mấy lần, có tin ta hay không trước tiên đem ngươi cọ rửa một hồi a.
Đừng soạt quét.
Trương Vân chỉ vào bên cạnh mấy cô thi thể nói rằng, ngươi là chuẩn bị chính mình đem ngươi ra bọn họ lưng trở lại đây.
Vẫn là chuẩn bị bị ngươi ra bọn họ nhấc trở lại đây.
Bị ra bọn họ nhấc trở lại là cái quỷ gì a?
Nghe được Trương Vân lời nói, Nô Hạo hưng phấn sắc mặt nhất thời cứng đờ, sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh mấy cỗ thi thể.
Giờ ba,
khó khăn nuốt ngụm nước bọn, sau đó Nô Hạo trực tiếp liền đứt hơi ra mình thi thể, sau đó liền hướng về nhà mình chạy đi.
Dù sao nếu như chạy chậm, chờ một lúc nhưng dù là bị ra bọn họ cho dơ lên trở lại.
Chỉ là ngẫm lại cảnh tượng đó, Nô Hạo đều cảm giác cả người đổ mồ hôi lạnh, thực sự là thật đáng sợ.
Khoảng chừng lúc chạm vạng,
Nô Hạo nhà trong sân đã đắp được rồi linh đường. Trong linh đường thi thể đã xếp thành một loạt.
Nhìn chính mình lão bạn nhi cùng lão bạn nhi các trưởng bối thi thể, Phương Thục Tiệp tại chỗ suýt chút nữa không sợ đến ngất đi.
Đừng nói chính mình lão bạn nhi các trưởng bối đều chết rồi bao nhiêu năm.
Theo đạo lý thi thể đã sớm nên mục nát thành bạch cốt đi.
Nhưng mà hiện tại nhưng chỉ là có nhẹ nhàng mục nát, thậm chí còn có thể rõ ràng phân biệt ra được khi còn sống dung mạo, chuyện này quả thật đáng sợ.
Mạc Ngữ tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?
Thở ra hơi Phương Thục Tiệp vội vàng lôi kéo Trương Vân hỏi, nàng bây giờ nhìn cái kia một loạt thi thể liền bỡ ngỡ, này rõ ràng là thi biến a.
Phương đại đương, ngài trước tiên đừng có gấp, ta chậm rãi nói với ngươi.
Trương Vân trước tiên động viên một hồi Phương Thục Tiệp tâm tình, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên là liên quan với nhà các ngươi mộ tổ vấn đề. Ta không biết lúc trước đến tuột cùng là ai cho các ngươi ra mộ tổ lựa chọn địa điểm, thế nhưng hắn hoặc là một chữ cũng không biết, hoặc là chính là mang theo mục đích đến.
Nhà các ngươi mộ tổ lựa chọn địa điểm hoàn toàn không đúng, lại lựa chọn cực âm cực sát đất ngập nước.
Chuyện này,
cái gì là cực âm cực sát đất ngập nước a?
Phương Thục Tiệp cũng không hiểu lắm phương diện này vấn đề, còn bên cạnh Ngô Hạo càng là đầu óc mơ hồ.
Ta nói đơn giản một chút đi.
Trương Vân nhìn hai người nói rằng, các ngươi mộ tổ vị trí dựa vào núi, ở cạnh sông, sau lưng còn dựa vào rừng cây, nhìn bề ngoài là vô cùng tốt. Thế nhưng vị trí nhưng không đúng, sau lưng rừng cây tọa lạc phía nam, che kín ánh sáng của mặt trời tuyến, chính là âm.
Tuy rằng dựa vào sơn, thế nhưng là cũng là lưng sơn xây lên, sơn thuộc về dương, vì lẽ đó phần mộ kiến vị trí cũng thuần âm. Cuối cùng là bên cạnh chạy xuôi dòng suối nhỏ, cái tin tức này tự trên mà chạy, thế nhưng ở dòng suối nhỏ phía dưới nhưng còn có một cái ám cử. Này điều ám cử hầu như là trực tiếp xuyên qua nhà người mộ tổ lòng đất, do đó dẫn đến hơi nước hoàn toàn bao phủ toàn bộ mộ tổ, để trong này trở thành độ ẩm rất nặng địa phương. Ngài không phải nói ngài thường thường mơ tới bạn già ngài nhi nói lại không? Ở hơi nước bao phủ xuống, thi thể là gặp kết băng.
Cái gì?
Chuyện này. Nghe xong Trương Vân giải thích, Phương Thục Tiệp cũng coi như là rõ ràng tại sao mình gặp mơ thấy chính mình lao bạn nhi gọi lạnh, hóa ra là như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó các ngươi mộ tổ vị trí trở thành một cái thiên nhiên dưỡng thi địa.
Dưỡng thi địa?
Không sai, chính là dưỡng cương thi địa phương. Nghe được cương thi hai chữ, Phương Thục Tiệp cùng Nô Hạo hai người rõ ràng con ngươi co rụt lại, trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Dù sao món đồ này nhưng là sẽ cắn người. Ánh mắt của hai người đều là hướng về cái kia một loạt thi thể xem xét một ánh mắt, thân thể cũng không tự chủ hơi co lại, chỉ lo những thi thể này đột nhiên đứng lên đến. Các ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng, muốn thật sự làm ra một cái cương thi đến vậy không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Vân ra hiệu hai người không cần sợ hãi, sau đó lại nói, có điều, thi thể của bọn họ đã thi biến, ta kiến nghị là trực tiếp hỏa táng.
Hỏa táng, lập tức hỏa táng.
Trương Vân vừa dứt lời, Nô Hạo liền lập tức đáp ứng nói. Trước hắn nhưng là đã từng gặp qua thi biến khủng bố địa phương, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần.
Được rồi, nếu Mạc Ngữ tiên sinh nói như vậy, vậy thì nghe Mạc Ngữ tiên sinh.
Một lúc lâu, Phương Thục Tiệp lúc này mới gật gật đầu, dù sao những này sẽ không mục nát thi thể xác thực đầy đủ hù dọa, vẫn là hỏa táng khá một chút.
Yên tâm, chờ ngày mai hỏa táng sau khi, ta sẽ tìm một nơi phong thủy chỗ tốt mai táng cho cốt của bọn họ.
Tuy nói không bằng phong thủy bảo địa, cũng không thể bảo đảm nhà các ngươi đại phú đại quý, nhưng vẫn có thể bảo đảm các ngươi áo cơm không lo. Thấy Phương Thục Tiệp đáp ứng hỏa táng, Trương Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu như không hỏa táng lời nói, e sợ người sau lưng vẫn là gặp nhìn chằm chằm Lô gia, mà sau này nhưng là hơi rắc rối rồi.
Đại phú đại quý ta cũng không nói hỏi, ta chỉ hy vọng tiểu Hạo bọn họ có thể bình an là có thể.
Phương Thục Tiệp cương triều mà nhìn Ngô Hạo một ánh mắt, nàng đã không có mấy năm hoạt đầu, chỉ hy vọng tử tôn bình an là tốt rồi.
Phương đại đương, nếu như ngày hôm nay không có chuyện gì lời nói, rồi cùng Ngô Hạo sớm một chút đi nghỉ ngơi đi.
Trương Vân chỉ vào cái kia một loạt thi thể nói rằng, tối hôm nay ta sẽ thủ tại chỗ này, nếu như buổi tối nghe được động tĩnh gì lời nói, nhớ tới tuyệt đối không nên đi ra.
Được.
Phương Thục Tiệp biết Trương Vân có ý riêng, liền gật đầu. Tuy rằng Trương Vân nói rồi nhiều như vậy, thế nhưng khẳng định còn có rất nhiều chuyện là không có nói ra.
Tỷ như tại sao những thi thể này sẽ bị Ngô Hạo có về?
Tỷ như bọn họ trước đến cùng gặp phải chuyện gì?
Có điều Phương Thục Tiệp rõ ràng là một cái biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi người.
Thần tiên, tối hôm nay có phải là muốn phát sinh đại sự gì a?
Làm sao?
Muốn lưu lại?
Ừm.
Ngô Hạo điên cuồng gật đầu, hắn có thể quá muốn lưu lại, nếu có thể học được cái một chiêu nửa thức, vậy hắn liền ngưu bức a.
Có thể.
Chỉ cần đến thời điểm đừng dọa đi đấy là được.
Chương 142, thí luyện, chương 142, thí luyện.
Ngô Hạo, ngươi ăn đêm sao?
Bữa ăn kia,
ta vẫn chưa đói a.
Nô Hạo, ngươi muốn ăn gà rán sao?
Không muốn a.
Ích, không, ngươi muốn.
Sau 10 phút, Nô Hạo từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa gà kho, Trương Vân đắc ý mà cầm lấy gà kho bắt đầu ăn.
Ngài muốn ăn nói thẳng mà.
Nhìn Trương Vân ăn được tạc hương dáng vẻ, Nô Hạo ánh mắt không khỏi rơi vào bên cạnh cái kia một loạt trên thi thể. Có thể ở trong môi trường này ăn được thơm như vậy, cũng chỉ có trước mắt vị này thần tiên đi. Nếu như đổi làm chính mình, khẳng định ăn không được thơm như vậy.
Thần tiên đại đại, xem ở ta cho ngài làm ăn phân như trên, có thể hay không dạy ta một tay a?
Thừa dịp Trương Vân ăn được chính hương, Nô Hạo một mặt chờ mong mà nhìn Trương Vân, dù sao ai có thể từ chối soạt 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 thứ tuyệt kỹ này đây.
Người thật muốn học.
Nghĩ, dĩ nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn.
Nô Hạo điên cuồng gật đầu, trên mặt chờ mong vẻ mặt càng ngày càng rõ ràng.
Người tới.
Trương Vân quay về Nô Hạo vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới gần một điểm.
Ngài nói, ta nghe.
Vậy ta giao cho một mình ngươi nhiệm vụ.
Trương Vân quay về Nô Hạo cười thần bí, sau đó quay về hắn nói rằng, đợi một chút ngươi liền.
Trăng sáng sao thưa.
Trương Vân ăn xong gà kho sau liền trực tiếp nằm ở linh đường cái ghế bên cạnh trên, một bộ ưu tiên dáng vẻ. Còn bên cạnh Ngô Hạo nhưng là một mặt căng thẳng, thậm chí hai cái chân đều đang đánh bệnh sốt rét.
Gâu 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 ba.
Đột nhiên, từng tiếng chó sủa từ bên ngoài truyền đến, này nhưng làm bên cạnh Ngô Hạo sợ đến run lên một cái, suýt chút nữa không có đứng vững. Sau đó, Ngô Hạo liền nhìn thấy một bóng người từ đằng xa trên đường nhỏ chậm rãi đi tới. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, hắn có thể thấy rõ ràng bóng người kia căn bản là không phải một người, mà là một cái dùng giấy chắc người.
Rầm.
Nhìn thấy cái kia đâm người giấy bước chậm đi tới, Ngô Hạo con ngươi đều sắp trừng đi ra. Nếu không có Trương Vân ở bên cạnh, chỉ sợ hắn hiện tại chạy đi liền chạy, này rơi ạ cũng quá hù dọa đi. Chỉ thấy cái kia đâm người giấy ngoại trừ bước đi không có bất kỳ thanh âm gì ở ngoài, cái khác bất luận động tác gì đều cùng người bình thường gần như. Rất nhanh, cái kia đâm người giấy liền đi đến sân phía ngoài tường rào, đâm người giấy chung quanh bồi hồi, thế nhưng là phảng phất không nhìn thấy như thế.
Đi thôi.
Thế này, Trương Vân quay về bên cạnh Ngô Hạo khiến cho nháy mắt. Người sau lúc này mới một tay bưng một cái buồn, một tay bóp mũi lại đi đến trong tường vây một bên. Buồn bên trong chính là màu vàng nhạt chất lỏng, mùi vị còn rất sung.
Lo lắng làm gì?
Thấy Ngô Hạo đứng ở bên trong tường vây, bưng chậu ngây ngốc mấy giây, Trương Vân không khỏi thúc giục, rồi à.
Ồ.
Nghe vậy, Ngô Hạo lúc này mới hai tay mang buồn chuẩn bị hướng về bên ngoài đâm người giấy rồi đi ra ngoài. Nhưng mà không nghĩ đến vào lúc này đâm người giấy đột nhiên chuyển qua đầu, trực tiếp liền đem Ngô Hạo cho sợ đến run run một cái. Vốn là hắn cầm buồn tay ngay ở run, kết quả này run run một cái, trong tay buồn trực tiếp liền đánh đổ ở trên mặt đất, đem hắn giày đều ướt nhẹp.
Xong xuôi, lần này bở bở gở.
Nô Hạo nhất thời có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, chính mình sao liền đần như vậy chứ?
Ầm.
Nhưng mà ngay ở một giây sau, nương theo một tiếng súng vang, cái kia đâm người giấy đầu trực tiếp liền đánh nổ, sau đó đâm người giấy trong nháy mắt liền một đám lửa bao phủ, hóa thành cho tẫn.
Tình huống gì a?
Mới vừa Trương Vân nói cho hắn, này đâm người giấy muốn dùng nước đái đồng tử đến rồi mới được, hắn lúc này mới đi nhà xí giải tới được. Kết quả nước đái đồng tử tung một chỗ, ngươi trực tiếp liền cho đối phương một súng bạo đầu.
Thế nào? Hiện tại còn muốn học sao?
Trương Vân đứng dậy sau đó trên mặt mang theo nghiêm túc nhìn Ngô Hạo nói rằng, một khi học được ta thủ đoạn, sau đó nhưng là sẽ vẫn đối mặt tình huống như thế. Ngươi hiện tại liền cái buồn đều bưng không xong, thì càng không cần phải nói là đối mặt các loại thần quái. Ta khuyên ngươi vẫn là hào hào đọc sách, tương lai là một cái đối với xã hội hữu dụng người gặp càng thêm thực tế một điểm.
Ta
nghe được Trương Vân lời nói, Ngô Hạo vẫn muốn nghị phản bác, nhưng cũng là một trận nghẹn lời. Bởi vì Trương Vân nói một điểm đều không có sai, mới vừa mình quả thật là sợ sệt đến liền buồn đều bưng không xong. Nếu như không phải mới vừa Trương Vân một súng đánh nổ đâm người giấy đầu, nói không chắc cái kia đâm người giấy liền sẽ ra tay với chính mình. Dưới tình huống này, là một cái người bình thường chính mình, kết quả cuối cùng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nói cách khác, chính mình đã vừa mới xem như là ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Thế nhưng nếu như liền từ bỏ như vậy, vậy ta mới vừa ở trong lòng âm thầm phát thể tính là gì?
Rất tốt,
chính là cái này vẻ mặt. Nhìn Ngô Hạo cái kia một mặt xoắn xuýt vẻ mặt, Trương Vân biết mục đích của mình đã đạt đến, lần này người này nên từ bỏ đi. Nguyên bản đối phó cái kia đâm người giấy, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể ung dung đối phó rồi. Có điều trước Ngô Hạo vẫn muốn cùng hắn muốn học xoạt xoạt xoạt, vì lẽ đó Trương Vân quyết định để Ngô Hạo tự mình trải nghiệm một cái đối mặt thần quái hoảng sợ. Nói như vậy, coi như là thầy bắt ma, ở lần thứ nhất đối mặt quỷ thời điểm, đều có hoảng sợ trong lòng. Vì lẽ đó Ngô Hạo đối mặt thần quái gặp hoảng sợ rất bình thường, vậy cũng là được với là một cái phản ứng bình thường. Điều này cũng có điều là Trương Vân bỏ đi Ngô Hạo muốn học xoạt 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 cớ, dù sao món đồ này hắn muốn dạy cũng dạy không được. Nhắc nhở ký chủ, công đức điểm có thể hối đoái thể hồ quán đỉnh. Một lần chỉ cần 9998 công đức điểm.
Hệ thống, ngươi nha đừng phá a.
Trương Vân không khỏi tò mò mở ra hệ thống giao diện, kết quả vẫn đúng là nhìn thấy có thể hồ quán đỉnh. Thể hồ quán đỉnh, có thể đem ký chủ sở học kỹ năng, thần thông, phục chế sau dán đến trên thân thể người khác, làm cho nó có thể sử dụng nên kỹ năng, thần thông. Cần công đức điểm, 9998. Nói đến kỹ năng, Trương Vân vẫn đúng là chưa từng học qua kỹ năng gì. Dựa cả vào công đức điểm gia trì, thần thông đúng là thức tỉnh không ít. Mà hiện tại chính mình điểm kỹ năng thật không ít, có muốn hay không lại làm hai cái thần thông gia trì một hồi chính mình đây?
Ta sẽ không từ bỏ.
Vừa lúc đó, bên cạnh Ngô Hạo đống nhiên mở miệng nói, ta nhất định sẽ khắc phục hoảng sợ, chờ xem.
Chờ ta khắc phục hoảng sợ một ngày, chính là ta bãi ngươi làm thầy thời gian.
Ha! Ta khi nào nói muốn thu ngươi làm đồ đệ? Nhìn Ngô Hạo cái kia một cách rõ rạc nói rằng, Trương Vân một mặt dấu chấm hỏi, hắn khi nào đã nói muốn thu đồ?
Yên tâm, sư phó,
ta chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngô Hạo một mặt kiên quyết nhìn Trương Vân nói rằng, mới vừa sư phó khẳng định là ở thí luyện ta, trách ta không nghĩ tới tầng này. Ta để là sư phó thất vọng rồi.
Có điều sư phó yên tâm, ngày hôm nay liền để ta cùng ra ra bọn họ ngủ chung đi. Ta nhất định sẽ khắc phục hoảng sợ.
Ngươi muốn hay không suy nghĩ thật kỹ chính ngươi đang nói cái gì a alo.
Chương 143, mượn thọ.
Tự chế hòm công đức, chương 143, mượn thọ.
Tự chế hòm công đức.
Hòa táng tiến hành đến mức rất thuận lợi. Ở tối ngày hôm qua giải quyết đi đâm người giấy sau, cái kia sau lưng người cũng không sẽ hành động lại. Nghĩ đến hẳn là sợ. Dù sao đối phương liền cho đâm người giấy điểm con mắt cũng không dám, nên chỉ là một nhân vật nhỏ. Chỉ chắc thuật bên trong, dám đối với đâm người giấy điểm mắt chí ít cũng phải là hồ khiếu kỵ. Liên tỷ như Mạc Ngữ, hắn đâm người giấy chính là toàn bộ điểm mắt. Bởi vì chỉ có điểm mắt, đâm người giấy mới có thể thấy được. Bằng không đâm người giấy căn bản là không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua khí tức đến cảm ứng, làm rất nhiều chuyện đều sẽ bị hạn chế. Thế nhưng nếu như tu vi không đủ, đối với đâm người giấy điểm mắt lời nói, đâm người giấy bên trong ký túc du hồn có vật dẫn, có thể sẽ thoát ly người làm phép khống chế. Vì lẽ đó chỉ chắc thuật dùng đến 606, vậy thì nhìn hắn có dám hay không đối với đâm người giấy điểm mắt. Có điều cuối cùng đối phương cũng không có để lại đầu mối gì, vì lẽ đó Trương Vân cũng tạm thời không tìm được đối phương người đến tột cùng ở nơi nào. E sợ đối phương ở kiến thức đến Trương Vân thủ đoạn sau khi, tối ngày hôm qua trong đêm gánh tàu lửa chạy trốn. Những thi thể này toàn bộ hỏa táng sau, đối phương cũng sẽ không lại tìm tới Ngô Hạo nhà bọn họ, mảnh đất kia Trương Vân cũng làm sắp xếp. Sư phụ phụ. Ngô Hạo ở phía sau quay về Trương Vân không ngừng mà phất tay, ngài lên đường bình an.
Ta sẽ nghĩ ngài.
Mới vừa đi ra hai bước Trương Vân nghe nói như thế, nhất thời một cái lảo đảo, suýt nữa trực tiếp rơi vào bên cạnh rãnh nước bẩn bên trong đi.
Ích, ngươi đặc miêu có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện cũng đừng nói chuyện.
Liên như thế muốn đưa ta đi à?
Còn có, ta còn không đáp ứng ngươi đây.
Có thể đừng gọi như thế thuận miệng sao?
Còn sư phụ phụ.
Trương Vân không khỏi lật tới mắt trợn trắng, có điều hắn cũng không nói thêm gì, quay về Phương Thục Tiệp cùng Ngô Hạo phất phất tay liền rời khỏi Ngô gia. Sau đó Trương Vân liền một người đi đến Lâm Sung huyện nhà ga, ngồi xe trở lại Xuyên Thục đại học.
Mẹ nó,
tình huống thế nào? Mới vừa vào phòng ngủ cổng lớn, Trương Vân liền bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình. Toàn bộ ký túc xá lượn lờ khói thuốc, đương nhiên cũng không phải thuốc lá liên, mà là ba cái lớn bằng ngón cái mùi thơm ngát hương. Chỉ thấy Cao Bằng không biết từ nơi nào đưa đến một cái bàn nhỏ đặt ở phòng ngủ trung gian, mặt trên dùng vải đỏ che kín. Cũng không biết vải đỏ phía dưới che kín món đồ gì. Ngược lại xem đường biển không quá chính kinh, mà ở bàn nhỏ phía trước nhưng là bày đặt cống phẩm ba cái bộ, hai bên cắm vào hai cái ngọn nến, trung gian cắm vào ba cái mùi thơm ngát. Cho tới Cao Bằng nhưng là một mặt thành kính quỳ gối phía trước lạy bái, trong miệng còn nói lẩm bẩm:
"Xin mời Bồ Tát nhất định phải phù hộ ta tìm tới nàng dâu a.
Xin nhờ, xin nhờ."
Bồ Tát?
Cái nào Bồ Tát? yêu cầu nhân duyên không phải nên đi bái trưởng quản nhân duyên nguyệt lao sao? Thực sự không được, còn có thể bái túi đầu tài thần cũng là cái lựa chọn không tồi a. Trương Vân, ngươi trở về. Một lúc lâu, Cao Bằng từ trên mặt đất sau khi đứng lên mới nhìn thấy Trương Vân, thế nào? Ta mời một vị vô cùng linh nghiệm Bồ Tát, lần này ta nhân duyên ổn. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Vân thấy chỉ có Cao Bằng một người ở phòng ngủ, không khỏi hỏi, Tú Nhi cùng Nhu Nhu đây? Bọn họ không có ở phòng ngủ. Bọn họ đi ra ngoài mua cơm, phòng chừng đợi một chút sẽ trở lại. Trương Đại Thiên Sư, ngươi trở về. Khoảng chừng sau 10 phút, liền thấy Lưu Tu cùng Hoàng Dũng nhấc theo đóng gói hộp trở về. Nhìn thấy Trương Vân trong nấy mắt, Lưu Tu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, Trương Đại Thiên Sư, cứu mạng à. Lại gặp quỷ. Lần này không phải quỷ. Lưu Tu thả xuống trong tay đóng gói hộp sau khi, liền từ trong túi móc ra hai tấm vé mời, là ta nhặt được tiền. Nhặt được tiền liền nhặt được tiền, không cần thiết ở trước mặt ta khoe khoang đi. Không phải hai tấm vé mời sao? Ta lại không phải là không có nhặt được quá, nhớ năm đó ta nhưng là ở quê nhà phụ cận bên giếng nước một bên nhặt được quá ba khối hai mao năm người. Không phải, người xem cái này. Cái gì? Mang theo một tia ngờ vực, Trương Vân ánh mắt mới rơi vào hai tấm vé mời mặt trên, chỉ thấy hai tấm vé mời trung gian còn mang theo một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng dùng màu đỏ chu sa viết, mượn ngươi một năm tuổi thọ. Mượn thọ tiền. Nhìn trên tờ giấy trắng cái kia đỏ tươi mấy cái đại tự, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy không rét mà run. Đối với mượn thọ tiền cũng coi như là một cái truyền lưu khá rộng rãi lời giải thích, chính là một cái dương thọ sắp tới người, dùng một loại phương pháp hướng về người qua đường mượn thọ. Mà nhặt được tiền người mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải đem tuổi thọ cho mượn đến. Nguyên bản nếu như không có gặp phải cầu cơ cùng muội muội mất hồn sự, Lưu Tu rất khả năng liền cho rằng đây là người khác trò đùa dai. Thế nhưng hiện tại, hắn liền quỷ đều gặp được, loại này mượn thọ tiền tựa hồ cũng không phải không thể. Trương Đại Thiên Sư, ngươi nói ta đây cũng quá xui xẻo rồi đi. Lưu Tu một mặt tức giận nói rằng, như thế xui xẻo sự tình sao liền để ta gặp phải? Then chốt là này mượn thọ người cũng quá thiếu đạo đức. Một năm tuổi thọ liền hoa 200 đồng tiền, ta mệnh như thế không đáng giá sao? Ngươi nói ngươi cho cái sấp xỉ 1000 vạn, vậy ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Cái này mới là trọng điểm sao? Thú Nhi, đừng sợ. Ngươi xem cái này. Trương Vân vẫn không nói gì, bên cạnh Cao Bằng liền từ bên cạnh lấy ra một cái thùng giấy nhỏ, mặt trên còn dùng giấy đỏ dán một cái nhãn mác, Hồng Công Đức. Đến, đem tiền này để vào Hồng Công Đức, muốn mượn thọ, để hắn đi cho Bồ Tát mượn. Ý kiến hay. Nghe được Cao Bằng lời nói, Lưu Tu nhất thời sáng mắt lên, ta làm sao cũng không có nghĩ tới còn có thể như vậy đây. Sau đó, Lưu Tu liền chuẩn bị đem hai tấm vé mời cùng giấy trắng đồng thời để vào Hồng Công Đức. Có điều sau đó hắn liền cảm giác có chút quái quái, chuẩn bị đầu Hồng Công Đức tay cũng trực tiếp cứng lại ở giữa không trung bên trong. Làm sao? Không phải, ngươi chỗ nào đến Hồng Công Đức a? Lưu Tu một mặt choáng váng mà nhìn trước mắt Hồng Công Đức, nơi này lại không phải chùa miếu, chỗ nào đến Hồng Công Đức a? Đương nhiên là chính ta làm a. Mình làm. Nghe vậy, Lưu Tu cả người đều ngẩn ngơ. Hồng Công Đức còn có thể mình làm? Ngươi nha không sợ Phật Tổ Bồ Tát buổi tối tới tìm ngươi tính sổ a? Đúng rồi. Cao Bằng vẻ mặt thành thật mà nói rằng, ta đem vị này Bồ Tát mời trở về, đương nhiên đến cái gì đều đầy đủ hết, cho Bồ Tát làm cái Hồng Công Đức rất trong sông đi. Trong sông cái giám a? Tuy rằng Lưu Tu ngày hôm qua liền nhìn thấy Cao Bằng đem Bồ Tát mời trở về, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại còn cho Bồ Tát làm Hồng Công Đức. Sao nhỏ? Vẫn muốn nghĩ chúng ta mỗi ngày giúp ngươi làm điểm công đức. Quên đi, ta cảm thấy đến vẫn là tìm Trương Đại Thiên Sư đáng tin điểm. Đối với Cao Bằng tự chế Hồng Công Đức, Lưu Tu càng cảm thấy đến vô căn cứ, sau đó vẫn là đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Trương Vân. Không phải là mượn thọ sao? Sau đó Trương Vân liền từ Lưu Tu trong tay đem giấy trắng cho cầm tới. Thế này, Lưu Tu nhắc đến cổ họng tâm rốt cục thả trở lại, có Trương Đại Thiên Sư ra tay, chính mình đợt này ổn à. Năm qua giấy trắng sau, Trương Vân trực tiếp liền từ bên cạnh trong ống đựng bút lấy ra viết ký tên, sau đó ở trên tờ giấy trắng vung tay lên. Sau đó, hai chữ lớn rơi vào trên tờ giấy trắng, không mượn. Này còn chưa đơn giản, ta không mượn. Chương 144, bán hết Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, chương 144, bán hết Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Điều này có thể được không? Nhìn Trương Vân trực tiếp ở trên tờ giấy trắng viết xuống không mượn hai chữ, Lưu Tu không khỏi cảm giác mình món gan đau. Tại sao ta có một loại bị dao động cảm giác a? Đây chính là quan hệ đến chính mình một năm tuổi thọ, ngươi nha đây rốt cuộc là dựa vào vô căn cứ a? Yên tâm được rồi. Trương Vân cho Lưu Tu một cái yên tâm ánh mắt nói rằng, này thọ chỉ cần ta không mượn, hắn liền nắm ta không có cách nào. Hai tấm vé mời, đủ chúng ta bốn người đi ra ngoài xoa đốn lẩu cay. Nói xong, thuận lợi liền đem hai tấm vé mời ôm vào chính mình trong túi quần. Các ngươi thật không quên điểm công đức. Cao Bằng cầm tự chế Hồng Công Đức ở Trương Vân ba người trước mặt lắc lư, ta có thể nói cho các ngươi, ta lần này mời về Bồ Tát có thể linh nghiệm. Hữu cầu tất ứng. Ha ha. Ba người cho Cao Bằng một cái ánh mắt, để hắn chính mình lĩnh hội. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra đối với ngươi mời về Bồ Tát có chút hứng thú. Trương Vân nhìn bị vải đỏ che kín tượng Bồ Tát hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào đem này vải đỏ vạch trần a? Bảo đào trên dịch vụ khách hàng nói, phải đợi một cái hoàng đạo giờ lành, gần như ở một cái nửa giờ sau đó đi. Cao Bằng nhìn một chút trên cổ tay cũng không tồn tại đồng hồ đeo tay, vẻ mặt thành thật vẻ mặt nói rằng, bảo đào dịch vụ khách hàng. Nghe vậy, Trương Vân ba người miệng đều là hơi co giật, ngươi nha món đồ này là ở bảo đào trên mua. Liên trận thế này, bọn họ đều còn tưởng rằng đây là từ phụ cận cái nào chùa miếu cầu đến đây. Không sai nha. Cao Bằng một mặt đắc ý nói, các ngươi là không biết, vị này Bồ Tát là thật khó mời về, ta nhưng là thật vất vả mới mời về. Ha ha ba. Ba người đồng thời quay về Cao Bằng phiên cái đại đại khinh thường, cái tên này là thật sự không cứu. Cũng đừng chờ sau một tiếng. Trương Vân bấm chỉ tính toán, sau đó quay về Cao Bằng nói rằng, ngươi sinh nhật thuộc thổ, mà hiện tại vừa vặn buổi trưa một khắc, buổi trưa thuộc hỏa, hỏa sinh thổ. Vì lẽ đó ngươi hiện tại mở ra mới lúc tốt nhất thời điểm.
Thật sự?
Cao Bằng một mặt nghi ngờ nhìn Trương Vân nói rằng, ta ít đọc sách, ngươi đừng nhà gạt ta. Trương Đại Thiên Sư còn có thể gạt ngươi sao?
Lưu Tú không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, người ta nhưng là Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ truyền nhân, khẳng định so với Bảo Đảo Dịch Vụ khách hàng đáng tin.
Hành, nghe lời ngươi.
Nghe vậy, Cao Bằng trịnh trọng việc địa đi đến bàn nhỏ bên cạnh, biểu cảm trên gương mặt trở nên vô cùng chăm chú, tựa hồ có một loại không khí sốt sắng.
Đón lấy các ngươi có thể muốn mở to hai mắt nhìn kỹ rõ ràng.
Sau đó, Cao Bằng kéo vải đỏ một góc, ở mọi người hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ dưới, Cao Bằng rốt cục đem vải đỏ vạch trần.
Con ba.
Ở vải đỏ vạch trần trong ngay mắt, Cao Bằng một mặt đắc ý nhìn mọi người, thậm chí hai tay một cao một thấp giơ, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung lại đây.
Thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không?
Chuyện này,
đây chính là ngươi mời về Bồ Tát.
Nhìn trước mắt vị này Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, Trương Vân không khỏi khóe miệng hơi co giật, xem Cao Bằng ánh mắt tràn ngập vẻ đồng tình.
Không sai, Cao Bằng mời về vị này Bồ Tát chính là Trương Vân quen thuộc nhất Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát.
Dù sao hắn nhưng là ở hội chợ ạ niệm trên tự mình cổ này một vị, đã thuộc như cháu.
Này,
Nam Sơn bệnh viện tâm thần sao?
Lưu Tú ở bên cạnh đã bắt đầu gọi điện thoại,
đúng, chính là xuyên thuộc đại học bên này, bệnh nhân là ta bạn cùng phòng, ta nghĩ cho hắn dự định một cái giường vị.
Mẹ nó,
ngươi vẫn đúng là gọi điện thoại a.
Thấy thế, Cao Bằng một cái bước xa liền bật lên, đoạt quá Lưu Tú điện thoại, kết quả mặt trên biểu hiện chính là viện thông dịch vụ khách hàng.
Phi Bằng tướng quân, chúng ta có bệnh liền trị.
Hoàng Dũng vô Cao Bằng vai, sau đó thở dài, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, thực sự không được ta bán cái thận đi.
Thiếu một cái thận ta còn có thể sống, nhưng có bệnh tâm thần, vậy coi như thật sự sống không bằng chết.
Cao Bằng,
nghe được ba tên này lời nói, Cao Bằng thật huyền không có phun ra một cái lao huyết, giao hữu không cẩn thận à.
Các ngươi vẫn đúng là đừng không tin.
Cao Bằng trực tiếp liền móc ra điện thoại di động, sau đó mở ra bảo đảo, sau đó giơ tay đưa cho ba người xem, chính các ngươi nhìn, vị này Bồ Tát nhưng là tối linh nghiệm.
Cái gì?
Mang theo ngờ vực ba người, không khỏi hướng về bảo đảo nhìn lên quá khứ, sau đó dồn dập hoảng sợ trừng lớn hai mắt.
Đây là tình huống gì?
Chỉ thấy bảo đảo trang chủ đã bị Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát cho bá bình.
Nhiệt bình, đẹp trai nhất thuần vật lý trang Bồ Tát mới vừa ra lò.
Một đêm bị xin mời 20 và thứ.
Nhiệt bình, muốn nói vị nào Bồ Tát tối hiền linh?
Đương nhiên là Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát.
Nhiệt bình, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát.
Ra ngoài bảo vệ bình an, vào trạch hộ nhân duyên.
Ngài đáng giá mời về nhà.
Khá lắm, bảo đạo đây là điên rồi sao?
Mặt trên toàn bộ đều là liên quan với Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát nhiệt bình, hơn nữa vừa nhìn mời về số lần, đã đột phá 500.000 cửa ải lớn.
Hơn nữa càng quan trọng chính là, mặt trên còn biểu hiện đã xin mời xong ba chữ.
Nói cách khác Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát bán hết.
Là ta đang nằm mơ.
Vẫn là thế giới này quá điên cuồng.
Thời đại đã thay đổi, ta cảm giác ta đã theo không kịp thời đại bước tiến.
Trương Vân ba người đều là một mặt choáng váng mà nhìn trên điện thoại di động nội dung, biểu cảm trên gương mặt đó là tương đương đặc sắc.
Thế nào?
Nhìn Trương Vân ba người trên mặt đặc sắc vẻ mặt, Cao Bằng lại lần nữa lộ ra tuyệt vời ý mặt nói rằng, các ngươi cũng không nên coi thường này Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát.
Có người nói này Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát không chỉ có chấn trạch trừ tà, liền ngay cả nhân duyên đều có thể làm cho người ta bạo lực thúc đẩy.
Có người nói có tiểu tình nhân cùng ngày biệt ly, cậu bé trực tiếp mời về Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, cô bé kia buổi tối hôm đó liền tới nhà quỷ cầu hợp lại.
Còn có như thế thái quá sự tình.
Xem Cao Bằng nói tới có bài có bản, Lưu Tú cùng Hoàng Dũng đều không khỏi bắt đầu có chút tin tưởng.
Đương nhiên,
hơn nữa ta còn nghe nói,
rằng Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, Cao Bằng nói được kêu là một cái mặt mày hớn hở, hơn nữa càng nói còn càng thái quá.
Thậm chí có một cái lao thái thái làm mất đi 50 năm nhẫn kim cương, ở mời Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát sau khi, cùng ngày ngay ở tủ đầu giường dưới tìm tới nhẫn kim cương.
Giời ạ,
50 năm trước nhẫn kim cương,
có muốn hay không như thế thái quá
a. Mà giờ khắc này,
bảo đào trên Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát cửa hàng độc quyền.
Dịch vụ khách hàng, thân xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài?
Người mua, các ngươi Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát dưới một nhóm còn bao lâu nữa?
Gấp cầu a.
Dịch vụ khách hàng, thực sự xin lỗi, hiện nay Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát nhu cầu quá nhiều, chúng ta điêu khắc sư phó cùng khai quang sư phó chính đang tăng ca làm gấp bên trong.
Người mua, vậy làm phiền ngươi nhanh lên một chút đi.
Người mua, thế giới này quá nguy hiểm, chỉ có Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát mới có thể cho ta một điểm hiếm hoi còn sót lại cảm giác an toàn.
Một vị đã tham gia hội chợ ạ niệm đồng hài yên lặng mà thả xuống điện thoại di động, sau đó lại chưa từ bỏ ý định địa đi đến một nhà khác Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát làm riêng điểm.
Người mua, lão bản, còn có làm riêng bản sao?
Chương 145, hô bằng hoán hữu cấp dâu đi, chương 145, hô bằng hoán hữu cấp dâu đi.
Mên Ngông Tiên ngai là ta yêu ba.
Này sáng sớm ai vậy?
Còn có nhường hay không người đi ngủ?
Vậy chết rồi.
Trương Đại Thiên Sư điện thoại di động âm lượng có thể hay không chỉnh nhỏ một điểm a?
Trương Vân tiếng chung trực tiếp đem toàn bộ ký túc xá đều đánh thức, mọi người một mặt oán giận mà nhìn vẫn còn ngủ say Trương Vân.
Thôi, cái tên này lại mở ra ngủ cấp độ sâu hình thức, lớn như vậy tiếng chung đều không tỉnh.
Trương Đại Thiên Sư rời giường nghe điện thoại.
Ba người đồng thời vớ lấy gối liền hướng về Trương Vân đầu đập tới, lấy này đến tỉnh lại ngủ say Trương Vân.
Làm gì nha?
Trương Vân mắt buồn ngủ mông lung địa rủi rủi con mắt, tay phải ở bên cạnh tìm tòi một hồi, sau đó liền đem điện thoại nhận lên.
Ngài gọi điện thoại chính đang đi ngủ.
Xin mời tỉnh ngủ sau lại bác.
Cảm tạ.
Trương Vân, chúng ta vẫn là không phải bạn tốt.
Điện thoại đầu kia truyền đến mạc ngữ cấp thiết âm thanh, trực tiếp liền đem Trương Vân cho hỏi choáng váng.
Không phải, ngươi sáng sớm trên gọi điện thoại lại đây liền vì hỏi cái này.
Không biết ta có rời giường tức giận sao?
Có tin ta hay không theo cả lễ lại đây đánh ngươi một trận, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại nằm trên giường bệnh, ta liền không dám đánh ngươi à.
Nói nhanh một chút mà.
Đúng hay không?
Ngươi nếu như đồng ý mời nhiều ta ăn vài bữa cơm, vậy ta đúng là có thể suy nghĩ một chút.
Đương nhiên có thể, đón lấy các ngươi một tuần tiền ăn ta đều bao.
Các ngươi, đến cùng tình huống gì a?
Nghe được Mạc Ngữ lời nói, Trương Vân luôn cảm thấy phía trước có một cái hố to đang đợi mình, cái tên này muốn làm cái gì a?
Thành tựu ta bằng hữu tốt nhất, ta có một cái yêu cầu quá đáng, cần các ngươi trợ giúp.
Quả nhiên không có chuyện tốt ta.
Nói đi,
đến cùng chuyện gì?
Ta muốn đi Miêu Cương cấp dâu.
Cấp dâu?
Nghe được cấp dâu hai chữ, Trương Vân cả người đều trở nên hoạt bát, hai mắt tỏa ánh sáng.
Này thỏa thỏa có đại qua có thể ăn a.
Hô hô cấp dâu a.
Cấp ai thân?
Là nhà ai cô đương?
Dài đến có xinh đẹp hay không?
Ta biết không?
Nàng nhà ở nơi nào?
Ngươi.
Nhìn thấy có qua có thể ăn, Trương Vân miệng hãy cùng súng máy tự, trên đường đều không mang theo thở dốc nhi loại kia.
Không nghĩ tới Mạc Ngữ bình thường xem ra ngoan ngoãn biết điều, lại cũng sẽ làm ra cấp dâu sự tình đến, không thấy được a.
Ngừng 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 ba.
Trương Vân súng máy để Mạc Ngữ liền nói đều tiếp không lên, vội vã kêu ngừng, ngươi này mười vạn cái tại sao vậy chứ?
Ha ha không thể giải thích được có chút kích động.
Trương Vân trên mặt từ từ trở nên na du lên nói rằng, ngươi nói cho ta biết trước, là nhà ai cô nương lại nhường ngươi làm ra cấp dâu sự tình đến.
Ngươi không phải nhận thức sao?
Ta biết.
Thế ba.
Đương nhiên, Trương Vân nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi trừng lớn hai mắt, mẹ nó,
sẽ không là Lư Linh chứ?
Ngươi muốn đi Miêu Cương cấp dâu?
Tân Cẩu.
Mạc Ngữ thoải mái địa thừa nhận nói, chính là Lư Linh, nàng hiện tại bị nàng mãi mãi bức bách lập gia đình, vì lẽ đó ta quyết định muốn đem nàng đoạt lại.
Rất tốt,
có chí khí.
Trương Vân yên lặng mà cho Mạc Ngữ dựng thẳng lên một cái ngón cái nói rằng, chờ ngươi cấp xong thân trở về, nhớ mời ta uống rượu mừng a.
Ai không phải?
Nghe được Trương Vân lời này, Mạc Ngữ vội vàng nói, lẽ nào ngươi không chuẩn bị giúp ta cái này bằng hữu tốt nhất sao?
Tuy rằng ta cũng rất muốn giúp ngươi, thế nhưng ta mấy ngày nay có lớp phải học a.
Trương Vân một mặt bất đắc dĩ nói rằng, nếu như lại xin nghỉ lời nói, phòng trường sang năm ta liền muốn trùng tu, vì lẽ đó ta vẫn là chờ uống ngươi rượu mừng đi.
Ồ, ngươi nói chuyện này a?
Mạc Ngữ một bộ đống nhiên tỉnh ngộ ngữ khí nói rằng, chuyện này ngươi yên tâm, cũng đã quyết định.
Các ngươi nghỉ thông báo lập tức nên liền xuống đến rồi.
Cái gì thông báo?
Nghỉ thông báo?
Nghe vậy, Trương Vân nhất thời có chút choáng váng, này không phải vừa mới thả xong năm một sao?
Mẹ nó,
trường học nghỉ.
Vừa lúc đó, bên cạnh truyền đến Lưu Tu âm thanh kích động, các ngươi mau nhìn trường học trang web, chúng ta muốn nghỉ một tuần.
Thật hay giả?
Cao Bằng cùng Hoàng Dũng nghe vậy, đều là trên mặt mang theo nghi ngờ dùng điện thoại di động mở ra trường học trang web.
Mẹ nó,
thật nghỉ.
Cao Bằng trừng lớn hai mắt nhìn trang web trên nội dung, sau đó hắn mặt liền sụ xuống, thể dục học sinh năng khiếu đem tiến hành thời hạn 3 ngày ra ngoài tập huấn.
Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát,
ngài mau mau hiển linh đi.
Cao Bằng một cái vươn mình liền bò lên, sau đó quay về hắn mời về Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát cầu xin nói, ta cũng muốn thả cái nghỉ dài hạn a.
Này Bồ Tát nếu có thể hiển linh, ta trực tiếp đứng trồng ngược.
Trương Vân không nói gì địa nhìn Cao Bằng một ánh mắt, sau đó quay về đầu bên kia điện thoại hỏi, đây rốt cuộc là tình huống gì a?
Ngươi sao biết trường học của chúng ta muốn nghỉ?
Không có gì tình huống a.
Ha ha ba.
Mạc Ngữ ngữ khí có điểm không đúng, điều này làm cho Trương Vân càng thêm hoài nghi, khẳng định là cái tên này làm cái gì chuyện xấu.
Chúng ta buổi trưa tỉnh cửa bệnh viện thấy.
Ta trước tiên treo ha.
Sau đó Mạc Ngữ liền vội vã địa cúp điện thoại, sau đó hắn cũng là mang theo nghi hoặc mở ra trường học trang web.
Mạc Ngữ lá gan cũng lớn quá rồi đó.
Làm Trương Vân đem nghỉ thông báo nhìn từ đầu tới đuôi thời điểm, mới biết này nha lại dám làm loại chuyện này.
Nghỉ thông báo.
Bởi vì trường học lớp học lâu năm thiếu tu sửa, hôm qua phát sinh nhiều lên an toàn sự kiện, có bộ phận sư sinh bởi vì an toàn sự cố đang ở bệnh viện an dưỡng. Kinh học giáo nghiên cứu quyết định, do gió toàn giáo sư sinh nghỉ một tuần, trường học đem tiến hành thời hạn một tuần kiểm tu công tác. Xin mời sư sinh chú ý xuất hành an toàn.
Khá lắm, này nha tuyệt đối là Mạc Ngữ làm việc đi.
Vì để cho chính mình cùng hắn đi cấp thân, lại làm loại chuyện này, ta yêu thích.
Trương Đại Thiên Sư, ngươi phải về nhà không?
Lưu Tu nhìn Trương Vân hỏi, ta chuẩn bị đi ra ngoài đi du lịch, có muốn hay không tổ cái đội đồng thời a?
Không được.
Trương Vân cơ cơ điện thoại di động nói rằng, ta đã cùng bằng hữu hẹn cẩn thận, vì lẽ đó lần này liền không cùng các ngươi đi tới, trên đường chú ý an toàn.
Được, vậy thì ta cùng Dũng Cảm Nhu Nhu.
Nha hống.
Nhưng mà vừa lúc đó, chính đang cầu khẩn Cao Bằng một mặt hưng phấn hét lớn, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát Hiển Linh.
Quá tuyệt.
Hiển Linh.
Trong lúc nhất thời, Trương Vân ba người đều là một mặt choáng váng mà nhìn Cao Bằng.
Các ngươi xem trường học trang web tin tức mới nhất.
Cao Bằng giơ điện thoại di động nói rằng, mới vừa nhận được tin tức, thể dục tập huấn lao sư đi ngang qua tiểu khu thời điểm, bị một con chó truy cắn ba cái nhai, hiện tại cũng tiến vào bệnh viện.
Nghe vậy, Trương Vân ba người trong nháy mắt liền chấn kinh rồi, toàn bộ ánh mắt tập trung ở cái kia Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát pho tượng trên.
Giờ khắc này, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát dường như chính đang lập lòe kim quang như thế, chói mắt vô cùng.
Này Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát là thật sự quản sự nhi a.
Có điều cái kia bị chó cắn lao sư cũng quá xui xẻo rồi đi.
Vì hắn mặc niệm 3 giây đi, chương 146, cấp dâu tổ ba người, chương 146, cấp dâu tổ ba người.
Tỉnh cửa chính bệnh viện.
Làm Trương Vân đánh xe lúc đến nơi này, liền nhìn thấy Mạc Ngữ một người ngồi xe đẩy ở dưới bóng cây hóng gió.
Cha 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 ba.
Nhìn Mạc Ngữ dáng dấp như thế, Trương Vân không từ hứng thú nói, ngươi đều thành như vậy, còn muốn đi cấp dâu, thật có thể nói là thân tàn trí kiên a.
Ngươi mới thân tàn đây.
Phi 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 ba.
Mạc Ngữ không khỏi lật tới mắt trợn trắng nói rằng, ta chỉ có điều là ở đây hóng gió mà thôi, hiện tại ta một quyền có thể đánh chết nhiều người có tin hay không?
Trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, hắn trên căn bản đã khỏi hẳn.
Ngươi một quyền có gọi hay không đến chết nhiều ta không biết.
Trương Vân nhìn Mạc Ngữ cái kia một thân bệnh phục nói rằng, có điều ngươi nếu như liền mặc thành như vậy đi cấp thân, Lư Linh nhất định sẽ một quyền đưa ngươi vào bệnh viện.
Làm sao có khả năng?
Mạc Ngữ trợn mắt khinh thường nói rằng, ta đã để Lê Thanh Nguyên giúp ta về nhà nắm trang bị, hắn gần như sắp đến rồi đi. Đô 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 ba. Vừa lúc đó, một chiếc đại chúng Việt giã ở hai người bên cạnh chống đỡ lấy. Ngay lập tức hai người liền thấy chỗ ngồi lái cửa xe bị mở ra, An Mặc mặc đồ tây giày ra Lê Thanh Nguyên từ trong xe đi ra. Ơ, Trương Vân cũng tới. Lê Thanh Nguyên nhìn thấy Trương Vân không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Ngữ lại có thể đem Trương Vân cho gọi tới. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Yên tâm được rồi, ta làm việc ngươi yên tâm. Hai người cặp đôi này nói làm sao nghe như vậy xem muốn đi đánh cướp a? Chẳng lẽ không đúng sao? Lê Thanh Nguyên vẫy vẫy tay nói rằng, chúng ta không phải đi cướp dâu sao? Cướp dâu không phải là cướp cô dâu sao? Cùng đánh cướp không kém bao nhiêu đâu. Tuy rằng ngươi nói không sai, thế nhưng tại sao ta nghe muốn đánh người a? Mạc Ngữ trắng Lê Thanh Nguyên một ánh mắt, sau đó nói rằng, được rồi, mọi người đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi nhà ga đi. 3 giờ chiều phiếu. Chờ đã, liền ta tam ca người. Người cướp dâu đội ngũ đây. Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên đối diện một ánh mắt, đều nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ trong lòng, luôn có một loại cũng bị khanh cảm giác ra. Sẽ không là. Cái gì cướp dâu đội ngũ? Các ngươi không phải là cướp dâu đội ngũ sao? Quả nhiên bị hô a. Chờ đã, ý của ngươi là muốn chúng ta hai cái giúp ngươi đi trong địa bàn của người ta cướp dâu. Đúng rồi, không phải vậy ta gọi các ngươi tới làm cái gì? Tại sao ta nghe muốn đánh người? Ta cũng muốn đánh người. Sau đó, Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên không chút lưu tình địa quay về xe lăn Mạc Ngữ chính là quyền đấm cướp đá, đây là hắn tự tìm. Liền ba người chúng ta người, cướp cái giám thân a. Người ta miêu cương người một người một ngụm nước bọt liền có thể đem người cho chết đuối, ngươi nha sẽ không nhiều gọi chọn người sao? Hơn nữa càng quan trọng chính là, miêu cương ngự long thị cổ vương liền ở tại bên kia, chúng ta đi qua cấp dâu, sợ không phải quá khứ cho người ta cổ trùng đưa khẩu phần lương thực chứ. Cái tên này quá hố. Nói đi nói lại, ngươi nha là làm sao biết Lư Linh cũng bị bách lập gia đình. Trên xe, Trương Vân quay về một mặt sưng mũi Mạc Ngữ hỏi, miêu cương mặc dù là sát vách tỉnh, nhưng vẫn có xa như vậy, ngươi tin tức như thế linh thông. Là tiểu y kia nói cho ta. Mạc Ngữ từ trong bao móc ra điện thoại di động, sau đó mở ra tin nhắn giao diện, một người tên là tiểu y kia người ngày hôm qua buổi trưa cho hắn phát tin nhắn. Mạc Ngữ ca ca. Ngươi mau tới miêu cương cứu giúp tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ cũng bị mãi mãi gả cho miêu điển. Tuy rằng chỉ có một cái tin nhắn, thế nhưng có thể thấy được cái này gọi tiểu y kia người, hẳn là Lư Linh muội muội, hơn nữa còn cùng Mạc Ngữ rất quen. Không sai a. Này đều trực tiếp đánh vào nội bộ. Trương Vân một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Ngữ nói rằng, bình thường không thấy được a. Ngươi lại còn ở người ta bên trong xếp vào nằm vùng. Cái gì nằm vùng? Chớ nói lung tung. Mạc Ngữ tức giận nhìn Trương Vân một ánh mắt nói rằng, tiểu y là Lư Linh biểu muội, trước ta được tuần dạ ti xin mời qua bên kia chấp hành nhiệm vụ. Mạc Ngữ tựa hồ rơi vào hồi ức, tiếp tục nói, ta cũng là vào lúc đó nhận thức tiểu linh, sau đó ta còn ở tại bọn hắn nhà ở 2 ngày nữa. Còn tiểu linh, người ta có thể lớn hơn ngươi 2 tuổi đây. Sao nhỏ? Tỷ đệ luyến không được sao? Mạc Ngữ thở phì phò nhìn Trương Vân nói rằng, xã hội bây giờ có thể đều đề xướng tự do yêu đương, Lư Linh mãi mãi cũng không thể thay nàng làm chủ. Có dũng khí. Ta hy vọng chờ ngươi nhìn thấy nàng mãi mãi thời điểm cũng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Lê Thanh Nguyên khỏe miệng lộ ra một tia độ cong, hắn nhưng là biết Lư Linh mãi mãi, vậy cũng là một vị kỳ lân tướng, hơn nữa là mạnh đến nỗi một nhóm loại kia. Ta. Vừa nhắc tới Lư Linh mãi mãi, Mạc Ngữ khí thế trong nháy mắt liền uy hạ xuống. Nhớ tới lúc trước lại thấy đến vị nào bà lao thời điểm, cái kia bà lao khí tức suýt chút nữa không bắt hắn cho trực tiếp dọa gần chết. Phải biết lúc trước hắn vẫn không có đạt đến hổ khiếu kỵ, vẹn vẹn chỉ là một cái hỏa lang vệ mà thôi. Đối mặt một cái kỳ lân tướng khí tức, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng. Cho tới hiện tại, tuy rằng hắn còn vô dụng trở thành kỳ lân tướng, thế nhưng đối mặt kỳ lân tướng thời điểm, hắn nên không đến nỗi dọa đi đại chứ. Đại khái đi. Ta bỗng nhiên bắt đầu có chút chờ mong lần này cất dâu. Nhìn thấy Mạc Ngữ dáng rất này, Trương Vân khỏe miệng lộ ra một tia độ cong, mơ hồ đã bắt đầu chờ mong lên. Có điều ngươi ngày hôm qua buổi trưa liền thu được tin tức. Trương Vân chuyển đề tài nhìn Mạc Ngữ nói rằng, nói cách khác, ngươi ngày hôm qua liền bắt đầu kế hoạch gọi ta đến chứ? Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay trường học liền nghỉ học. Ngươi tư duy có muốn hay không như thế nhảy ra? Mạc Ngữ cười hì hì nói rằng, bất quá lần này sẽ phải thoát khỏi hai vị giúp ta chấn động bãi, ta nửa đời sau hạnh phúc sẽ phải dựa vào hai vị, còn dựa vào chúng ta. Lê Thanh Nguyên ngồi ở chỗ ngồi lái lần trước đầu trắng Mạc Ngữ một ánh mắt nói rằng, chỉ ta này tay nhỏ chân nhỏ nhi, đến miêu cương nói liên tục phân nhi đều không có. Làm sao sẽ? Mạc Ngữ lộ ra một bộ định nọ tinh dáng dấp nói rằng, ngươi nhưng là núi Thanh Thành thiếu chủ, hơn nữa còn là đời trước Ngự Long thị cháu trai ruột, ngài mặt mũi nhưng là đại đại tích. Còn có Trương Vân, ngươi nhưng là Long Hổ Sơn Thiên sư phụ lao thiên sư đệ tử thân truyền, ngài mặt mũi ai cũng gặp cho. Ha ha. Từ lần trước thầy bắt ma diễn đàn áp nổ sau khi, Trương Vân cái này Long Hổ Sơn đệ tử thân truyền tên tuổi là hái không rơi. Tuy rằng quá hơn nửa tháng thời gian, tin tức về hắn đã không có bá bình, thế nhưng hiện tại hắn tên tuổi ở đuổi quỷ giới xem như là vắng nhất. Đáng tiếc, Trịnh Tuyết tạm thời về thượng thanh cung, nếu không kêu lên Trịnh Tuyết, cái kia tất cả liền ổn. Ở Trương Vân sau khi tỉnh lại, Trịnh Tuyết đã xin nghỉ về thượng thanh cung đi tới. Sau đó mới biết, Trịnh Tuyết lại là thượng thanh cung cái kia một vị tiểu tôn nữ, thân phận này cũng là đầy đủ hù dọa. Đúng rồi, chúng ta lệ phí di chuyển lúc nào kết một hồi a? Còn muốn đưa ra chàng phí sao? Chương 147, cùng Ngự Long Sử tôn tử cướp nàng dâu. Ngươi thật dũng, chương 147, cùng Ngự Long Sử tôn tử cướp nàng dâu. Ngươi thật dũng. Miêu Cương có hai địa. Một là Tương Tây Miêu Cương, ở vào Nam Hồ tỉnh. Hai là Kiềm Đông Nam Miêu Cương, ở vào Quý tỉnh. Tuy rằng Miêu Cương chia làm hai địa, nhưng hai người xuất phát từ đồng nguyên cùng mạch. Hai địa Miêu Cương đều lấy luyện thi, cổ độc, hoa rơi động nữ vì là tam đại đuổi quỷ thuật, trong đó Tương Tây Miêu Cương càng am hiểu luyện thi, Kiềm Đông Nam Miêu Cương càng am hiểu cổ độc. Mà trong đó hoa rơi động nữ nhưng thần bí nhất, các nàng có thể đem lá cây khóc lạc, con người như tinh thần. Tương truyền các nàng muốn lấy gái trinh gả cho động thần, lấy này đến thu được động lực lượng của thần, thuộc về ngự quỷ sư một mạch. Có điều bởi vì động thần không cách nào tùy ý rời đi, vì lẽ đó một khi trở thành hoa rơi động nữ, vậy cũng đem chịu đến nhất định ràng buộc. Khoảng cách động thần càng xa, có thể sử dụng động lực lượng của thần cũng là càng yếu, mà một khi rời đi Miêu Cương, càng là gặp trở nên vô cùng suy yếu. Vì lẽ đó hoa rơi động nữ cả một đời đều sẽ không rời đi Miêu Cương. Lần này, Trương Vân nơi bọn họ cần đến chính là Kiềm Đông Nam Miêu Cương, cũng chính là cùng xuyên thuộc liền nhau quý tỉnh. Đúng là đã lâu đều không có đến Miêu Cương. Làm Trương Vân bọn họ đi đến Miêu Cương miêu trại thời điểm, đã tới gần lúc chạm vạng. Mạc Ngữ ca ca, ba người mới xuống taxi, liền thấy phía trước một cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu một mặt hưng phấn chạy tới. Tiểu nha đầu ăn mặc Miêu Cương đặc hữu trang phục, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp trắng trẻo, vừa nhìn chính là cái mỹ nhân bại hoại. Tiểu Y Y, nhìn thấy cái tiểu nha đầu này, Mạc Ngữ cũng là một mặt cương triều mà nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng nói rằng, mấy năm không gặp, Tiểu Y Y ngươi cao lớn lên. Mạc Ngữ ca ca không muốn nắm ta mặt, đều sắp bị các ngươi cho nắm mập. Tiểu Y Y tức giận mà nhìn Mạc Ngữ, có điều nàng càng như vậy liền có vẻ càng đáng yêu, tổng khiến người ta có loại muốn nắm nàng khuôn mặt nhỏ kích động. Đến, giới thiệu cho ngươi hai người. Mạc Ngữ cười nói với Tiểu Y Y, vị này chính là Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên, bọn họ đều là ta bằng hữu tốt nhất. Các ngươi khỏe. Tiểu Y Y rất có lễ phép quay về Trương Vân hai người hỏi thăm một chút nói rằng, ta đại biểu chúng ta Miêu Cương hoan nên các ngươi tới làm khách. Tiểu Y Y khách khí. Đối với Tiểu Y Y như vậy một cái tức biết lễ phép lại đáng yêu nữ hải, e sợ không có ai gặp không thích đi. Mạc Ngữ ca ca, ngươi cấp dâu đội ngũ đây, còn chưa tới sao? Tiểu Y Y đưa đầu nhỏ hướng về Mạc Ngữ mặt sau nhìn lại, ngoại trừ mới vừa xe taxi kia ở ngoài, sẽ không có cái khác bất kỳ xe cộ chạy qua. Phốc ha 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 ba. Nghe nói như thế, bên cạnh Lê Thanh Nguyên trực tiếp cười ra tiếng. Mà Mạc Ngữ nhưng là trắng Lê Thanh Nguyên một ánh mắt, sau đó quay về Tiểu Y Y nói rằng, này không phải có ở đây không? Bọn họ chính là cấp dâu đội a. A. Nghe vậy, Tiểu Y Y nhất thời liền há hốc mồm, một mặt khó mà tin nổi nhìn Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên. Đây chính là Mạc Ngữ ca ca cấp dâu đội. Liền hai người. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên là Mạc Ngữ ca ca bằng hữu, chuyên môn lại đây dung ngoạn, kết quả bọn họ chính là cấp dâu đội a. Mạc Ngữ ca ca, nếu không ta này thân vẫn là không đọc chứ? Làm sao? Bởi vì các ngươi cấp có điều a. Tiểu Y Y lời nói thật lời nói thật nói, các ngươi lúc này mới ba người, miêu điền nhà nhưng là có mấy chục miệng ăn, các ngươi khẳng định là cấp có điều miêu điền nhà. Chỉ là mấy chục miệng ăn mà thôi. Mạc Ngữ khoát tay áo một cái, không để ý lắm mà nói rằng, đừng nói có mấy chục miệng ăn, chính là có hơn trăm miệng ăn, này hôn ta cũng cấp định. Vì mình âu yếm người, này thân hắn là nhất định phải cướp. Có chí khí. Bên cạnh Lê Thanh Nguyên quay về Mạc Ngữ giơ ngón tay cái lên nói rằng, vì huynh đệ hạnh phúc, lần này ta liền liệu mình bối quân tử. Huynh đệ tốt. Mạc Ngữ một mặt cảm động nhìn Lê Thanh Nguyên, đây chính là huynh đệ a. Sau đó ánh mắt của hai người lại rơi vào Trương Vân trên người, tựa hồ lại nói ngươi không biểu hiện một hồi tình huynh đệ của chúng ta thâm sao? Đều xem ta làm chi? Ta hiện tại chỉ quan tâm khi nào ăn cơm. Mạc Ngữ ca ca. Tiểu Y thì quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghe được Mạc Ngữ như vậy kiên định ngữ khí, Tiểu Y thì không khỏi quay về Mạc Ngữ dựng thẳng lên một cái ngón cái, mặc dù là Ngự Long Sử đại nhân, cũng không thể chia rẽ các ngươi. Ngươi cùng biểu tỷ mới là tình yêu chân thành. Chờ đã. Ngự Long Sử? Cái gì Ngự Long Sử? Mạc Ngữ một mặt choáng váng mà nhìn Tiểu Y, hắn mới vừa xác xác thực thực là nghe được Ngự Long Sử bà chữ đi. Miêu Cương Ngự Long Sử cổ vương Miêu Ngọc Rồng. Thế ba. Nghĩ đến Miêu Cương Ngự Long Sử tên, Mạc Ngữ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngự Long Sử cổ vương tính Miêu, Miêu Điển cũng tính Miêu, này Miêu Thiên sẽ không làm Miêu Ngọc Rồng tôn tử chứ? Ta chưa từng nói sao? Tiểu Y Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Mạc Ngữ nói rằng, Miêu Điển là Ngự Long Sử đại nhân tôn tử a. Người không biết sao? Ta biết cái giám a. Trước Tiểu Y thì phát trong tin tức nói thẳng Lư Linh mãi mãi muốn đem nàng gả cho Miêu Điển, hắn liền vô cùng lo lắng điệu tới rồi. Cho tới này Miêu Điển là ai? Hắn làm sao có thời giờ quản nhiều như vậy? Không nghĩ tới cái này, Miêu Điền lại là Miêu Cương Ngự Long Sử cháu trai ruột, này đặc Miêu cấp dâu độ khó trực tiếp hiện tên lửa tăng lên trên a. Cũng thật là càng sợ cái gì liền đến cái gì. Hô hô dám cùng Ngự Long Sử cháu trai ruột cấp nàng dâu. Tiểu tử ngươi rất gan dạ mà. Ích, Ngự Long Sử cháu trai ruột thì thế nào? Mạc Ngữ cũng không có bởi vì đối phương là Ngự Long Sử cháu trai ruột liền rút lui có trật tự, hơn nữa hắn cũng không có lý do gì lùi bước. Lần này hắn đến Miêu Cương nhưng là ôm tất thắng quyết tâm, nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, vậy hắn thì sẽ không đến Miêu Cương. Coi như là Ngự Long Sử cũng không phải làm can thiệp hậu bối hôn sự, này hôn ta còn liền cấp định. Khá lắm, ta đúng là càng ngày càng thưởng thức ngươi nha. Không sai, Ngự Long Sử thì thế nào? Chúng ta sớm muộn cũng có cơ hội trở thành Ngự Long Sử, thậm chí Ngự Long Sử cũng không phải chúng ta điểm cuối, bởi vì chúng ta đều còn trẻ. Chỉ cần còn trẻ, vậy chúng ta tương lai thì có vô hạn khả năng. Ngự Long Sử cũng có điều chỉ là so với chúng ta sinh ra sớm mấy chục năm, nếu chúng ta sinh ở một thời đại, ai mạnh ai yếu vẫn đúng là không nhất định. Dương đạo, chờ ta nắm giữ ngang hàng Ngự Long Sử một ngày kia đi. Sẽ không rất lâu. Trương Vân cũng ở trong lòng âm thầm thề, chờ hắn nắm giữ ngang hàng Ngự Long Sử thực lực sau, hắn nhất định phải lấy nghiền ép phong thái đem Dương Đào cứu trở về. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, sau đó sẽ hảo hảo kế hoạch một phen. Được. Ai các ngươi chờ các loại, ai tới đỡ ta một hồi a? Ngươi sao rồi? Ta run chân. Mọi người, ngươi hiện tại biết run chân? Mới vừa không phải nói đến rất rõ ràng hùng hồn sao? Chương 148, bệ hạ. Thái phi, chương 148, bệ hạ. Thái phi. Ngày thứ hai, gần như đã mặt trời lên cao, Trương Vân lúc này mới lắc lư thong thả địa rời giường. Nguyên bản ngày hôm qua ba người bọn họ là chuẩn bị đi phụ cận khách sạn trụ, thế nhưng Tiểu Y Y nhưng lôi kéo ba người bọn họ đến nhà nàng. Đối với ba người đến, tiểu y cha mẹ cũng là phi thường hiếu khách, không muốn cho bọn họ sống trong nhà, nói trong nhà so với khách sạn càng thêm thuận tiện. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới, Trương Vân ba người không thể làm gì khác hơn là khách thì theo chủ, lưu lại. Trương Vân ca ca, ngươi rời giường. Mới từ gian phòng đi ra, liền nhìn thấy dưới lầu tiểu y chính bưng một bàn lớn miêu vương ngư ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn lập tức liền muốn ăn cơm, Trương Vân ca ca ngươi trước tiên đi rửa mặt một hồi. Được. Trương Vân gật gật đầu, sau đó liền từ bên cạnh thang gỗ đi xuống. Tiểu y nhà là một cái miêu trại truyền thống nhà sàn, tổng cộng xây dựng có 2 tầng, toàn bộ đều là chất gỗ kết cấu, tạo hình cổ điển. Mà toàn bộ miêu trại cũng đa số là như vậy kiến trúc, mà khác cũng có một chút hơi lùn nhỏ hơn một chút chất lượng đất kết cấu phòng ốc. Ơ, ngươi thức dậy rất muộn a. Chờ Trương Vân rửa mặt thật đi đến trước bàn ăn thời điểm, chỉ thấy được Lê Thanh Nguyên cùng chính đang xối cơm tiểu y y. Ô đại thúc cùng Tú đại nương bọn họ đây. Ô đại thúc cùng Tú đại nương là tiểu y y cha mẹ, là một đôi rất hòa ái dễ thân phu thê. Cha mẹ bọn họ sáng sớm liền đi ra ngoài, muốn đi giúp Miêu gia mua sắm một ít tân hôn dùng đồ vật. Khá lắm, người cha mẹ một bên giúp Miêu gia mua sắm tân hôn đồ dùng, một bên lại chiêu đãi cấp dâu đội, bọn họ đến cùng chạm bên kia đây. Mạc Ngữ ca ca đây, hắn vẫn chưa rời giường sao? Hắn dậy sớm. Lê Thanh Nguyên bất đắc dĩ vây vây tay nói rằng, có điều hắn hiện tại chính đang hoài nghi nhân sinh, dù sao hắn nhưng là phải đi cấp ngự long sử cháu dâu, chung quy phải cho hắn một chút thời gian làm chuẩn bị tư tưởng đi. Làm chuẩn bị liền cơm đều không ăn sao? Vậy ta đi cho Mạc Ngữ ca ca đưa điểm ăn đi. Tiểu Y từ bên cạnh nắm quá một cái mâm lớn, sau đó đem trên bàn cơm nước đều hoàn toàn gấp một điểm, sau đó liền cho Mạc Ngữ đưa qua. Trương Vân ca ca, Thanh Nguyên ca ca, các ngươi ăn trước. Được, chúng ta ăn trước đi. Nhìn trên bàn phong phú thức ăn, Lê Thanh Nguyên đã bắt đầu chảy nước miếng, những này có thể đều là miêu trại đặc sắc a. Đúng rồi, mới vừa nghe tiểu nha đầu nói, miêu điển cùng Lư Linh hôn lễ là ở ngày kia. Lê Thanh Nguyên vừa ăn vừa nói, chúng ta hai ngày nay có thể ở đây khắp nơi đi dạo, trải nghiệm một hồi phong thổ. Các ngươi muốn ra ngoài chơi sao? Cho Mạc Ngữ đưa xong cơm tiểu y y vừa vặn trở về, nghe được Lê Thanh Nguyên lời nói liền nói rằng, nếu không ta tới cho các ngươi làm người dẫn đường đi. Như vậy sẽ không quá phiền phức ngươi. Sẽ không, ngược lại ta hai ngày nay cũng không có chuyện gì mà. Sau đó, ba người sau khi cơm nước no nê, tiểu y liền dẫn Trương Vân bọn họ ra cửa, sau đó dạo chơi nổi lên miêu trại. Nơi này miêu trại cùng bên ngoài điểm du lịch miêu trại có thể không giống nhau, nơi này là không mở ra cho người ngoài. Mà có thể ở lại đây, hầu như có một nửa trở lên đều là thầy bắt ma, hoặc là thầy bắt ma đời sau. Tiểu y hiện mãi mãi chính là một vị thầy bắt ma, có điều ở mấy năm trước liền đi thế, mà cha mẹ nàng cũng không có cái gì thiên phú. Trái lại tiểu y, tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng là rất sớm liền nhập môn. Tiểu Y học tập chính là khống sâu độc thuật, nàng sâu độc có chút đặc biệt, là một con màu sắc rực rỡ hồ điệp, dài đến trông rất đẹp mắt. Thế nhưng đừng tưởng rằng là con bướm liền xem thường nó, cái con này hồ điệp có thể cũng không đơn giản. Tiểu Y, hai vị này là bằng hữu của ngươi a? Đúng đấy. Cốc đại thẩm, ta dẫn bọn họ khắp nơi đi dạo. Được, rảnh rỗi lại đây ngồi một chút. Dọc theo đường đi, không ngừng có người thân thiết địa cùng Tiểu Y chào hỏi, có thể thấy được Tiểu Y ở đây có bao nhiêu được hoan nghênh. Thậm chí còn có mấy cái đại thẩm lại thấy đến Trương Vân sau, lại còn muốn cho Trương Vân làm ai. Còn bên cạnh Lê Thanh Nguyên nhưng là không người hỏi thăm, này nhưng làm hắn cho phiền muộn đến không được, ta giải đến cũng rất tuấn tú được không? Phiền muộn Lê Thanh Nguyên vùi đầu đi về phía trước, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ muốn được yên tĩnh. Mà khi hắn đi ngang qua một cái nhà sàn thời điểm, cái kia trên lầu 2 một cái cửa sổ vừa lúc bị mở ra. Chỉ thấy một cô gái đầu từ trên cửa sổ dò xét đi ra, nàng lấm lét nhìn trái phải một hồi, bởi vì mái hiên che chắn, cũng không có nhìn thấy dưới lầu Lê Thanh Nguyên. Sau đó liền thấy nàng dùng một cái xào đem cửa sổ chịu được lên, bưng lên một chậu nước liền dội đi ra. Cũng trùng hợp vào lúc này, Lê Thanh Nguyên từ dưới mái hiên đi ra. Cô gái kia nhất thời kinh hô, tránh dưới, tránh dưới. Vậy hạ. Lê Thanh Nguyên nhất thời ngẩng đầu lên, một mặt hưng phấn nói rằng, Thái Phi, chấp ở chỗ này. Hào 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 ba. Cái kia bùn nước trực tiếp đối Lê Thanh Nguyên liền tưới vào trên mặt của hắn, điều này làm cho hắn trực tiếp liền thành một cái ướt sũng. Phúc ha ha ha. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Vân trực tiếp cười phiên. Người ta là gọi ngươi tránh dưới, ngươi nha trực tiếp làm người khác cái phi, ngươi này diễn chính là cái nào vừa ra à? Ai nha ngươi người này chuyện ra sao? Không cũng gọi ngươi tránh rơi xuống sao? Còn Thái Phi, ngươi này hài âm ngạnh chơi đùa đến rất lưu a. Trên lầu cô nương kia cũng là tức bực dậm chân, sau đó liền chuẩn bị hạ xuống, kết quả cánh tay của nàng vừa vặn liền đụng tới cái kia xảo. Ở ba, cái kia xảo lấy hoàn mỹ góc độ trực tiếp trúng đích Lê Thanh Nguyên cái chán, tình cảnh này sao như vậy quen thuộc đây. Trên lầu cô nương kia thấy này, trên mặt cũng nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Sau đó liền thấy nàng từ lầu 2 vọt xuống tới, sau đó trên mặt mang theo áy náy nhìn Lê Thanh Nguyên nói rằng, thực sự xin lỗi, mới vừa đúng là bất ngờ. Nếu không, ngươi đi trong phòng thanh tẩy một chút đi. Cô gái kia quay về Lê Thanh Nguyên làm một cái xin mời tư thế, chờ một lúc ta khiến người ta cho ngươi đưa một bộ sạch sẽ quần áo lại đây. Chuyện này, nhìn trước mắt vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, Lê Thanh Nguyên trợn cả mắt lên. Lẽ nào ta mùa xuân tới sao? Thư tỷ tỷ. Tiểu Y Y. Nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, thư xảo một mặt vui mừng xoay đầu lại, "Tiểu Y Y, ngươi làm sao đến rồi?" "Ta mang bằng hữu ở trong trại đi dạo." Tiểu Y Y quay về thư xảo giới thiệu, "Vị này chính là Trương Vân, vị này chính là Lê Thanh Nguyên. Bọn họ là hôm qua mới đến trại." Sau đó rồi hướng Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên giới thiệu, "Vị này chính là thư xảo tỷ tỷ, nàng người khỏe." "Các ngươi khỏe?" Nghe vậy, thư xảo rất có lễ phép cùng Trương Vân hai người chào hỏi. Sau đó nói rằng, nếu là tiểu y để bằng hữu, vậy thì mời hai vị đi vào ngồi một chút đi. Vừa vặn có thể để cho vị bằng hữu này đi thanh tẩy một hồi, ta trước tiên đi cho các người pha ấm trà. Sau đó thư xảo liền dẫn đầu tiến vào nhà sàn, mà tiểu y để cũng đúng hai người vây vây tay nói rằng, tất cả vào đi. Thư Sảo tỷ tỷ pha trà tay người khỏe.
Xem cái gì đây?
Tây Môn đại quan nhân.
Thấy Lê Thanh Nguyên nhìn Thư Sảo sức sở, Trương Vân một mặt na du nhìn Lê Thanh Nguyên nói rằng, Tây Môn đại quan nhân, còn không mau mau đi cỏ rửa.
Ích, ngươi đặc miêu mới là Tây Môn đại quan nhân đây.
Chương 149, nhất kiến trung tình, chương 149, nhất kiến trung tình.
Hai vị, mời uống trà.
Chờ Lê Thanh Nguyên tắm rửa sạch sẽ sau khi, Thư Sảo trà cũng vừa mới vừa pha tốt. Mà giờ khắc này Lê Thanh Nguyên đã đổi một cái sạch sẽ miêu cương trang phục, xem ra tương đương vừa vặn. Nếu như không phải sớm biết hắn là xuyên tục người, e sợ chỉ nhìn hiện tại bên ngoài, đều muốn lầm tưởng hắn là miêu cương người. Mà trên mặt hắn vết sẹo kia, càng là tăng thêm hắn mấy phần mùi của đàn ông.
Này trà không sai a.
Trương Vân uống một ngụm trà sau, cảm giác tương đối khá, không khỏi tò mò hỏi, đây là cái gì trà a?
Đây là chúng ta bên này đặc hữu trùng trà a.
Bên cạnh Tiểu Y thì cười hì hì hồi đáp, thế nào?
Không sai đi.
Loại này trùng trà nhưng là cực phẩm.
Trùng
trà.
Nghe vậy, Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, là ta lý giải cái nào trùng sao?
Vừa nghĩ tới miêu cương am hiểu cổ trùng, lại nhìn trong tay trùng trà, Trương Vân không khỏi yên lặng mà thả tay xuống bên trong ly trà.
Làm sao?
Này trà không hợp khẩu vị sao?
Thấy Trương Vân chỉ uống một hớp liền không có lại uống, Thư Sảo không khỏi hỏi, nếu như không thích, ta chỗ này còn có cái khác tốt nhất lá trà.
Không, rất hợp khẩu vị.
Không cần làm phiền.
Bên cạnh Lê Thanh Nguyên đánh cái ha ha, sau đó một hơi liền đem chính mình nước trà trong chén cho uống vào.
Sau đó còn nắm lên Trương Vân ly trà, liền hướng trong miệng hắn quán, trực tiếp đem Trương Vân quán đến mắt trợn trắng.
Ích, có uống là tốt lắm rồi, đừng như vậy chú ý.
Ngươi đặc miêu muốn tán tỉnh em gái cũng đừng khanh huynh đệ a.
Trương Vân một mặt không nói gì mà nhìn Lê Thanh Nguyên, cái tên này sẽ không thật coi trọng này Thư Sảo chứ?
Yêu thích là tốt rồi.
Nhìn Lê Thanh Nguyên một hơi liền đem nước trà làm, Thư Sảo khẽ mỉm cười, sau đó lại cho Lê Thanh Nguyên trong chén trà thêm một ly.
Ung ung cùng một ba.
Lê Thanh Nguyên lại lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Một ly lại một ly.
Một ẩm lại một ẩm.
Như thế khát khao sao?
Nhìn Lê Thanh Nguyên liền làm 18 ly, Trương Vân cả người đều kinh ngạc đến ngây người được không?
Nhanh đừng uống, ngươi đúng là nói điểm cái gì a?
Nói cái gì?
Nghe vậy, Lê Thanh Nguyên lúc này mới phản ứng lại, sau đó lắp ba lắp bắp rồi nói, a cái.
Thư Sảo tiểu thư quý tính a.
Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn Lê Thanh Nguyên, cái tên này đầu bị lửa đã chứ?
Cái tên này bình thường không phải rất có thể nói sao?
Vào lúc này sao biến thành bộ dáng này?
A.
Nghe được Lê Thanh Nguyên lời nói sau, Thư Sảo rõ ràng hơi sững sờ, sau đó không khỏi che miệng khẽ cười nói, ngươi người này thật là thú vị.
Kha kha.
Tựa hồ cũng biết chính mình nói sai lời, hắn không khỏi cuốn nhíu đầu, một mặt lúng túng cười nói, không phải, ta là muốn nói.
Muốn nói?
Này trà không sai.
Mất mặt a.
Ta không nhận thức cái tên này.
Trương Vân không khỏi che mặt, ngày hôm nay Lê Thanh Nguyên đặc biệt không đúng a.
Yêu thích lời nói, ta có thể đưa ngươi một ít.
Thư Thái nhìn Lê Thanh Nguyên cười nói, này trùng trà đều là chính ta làm, bình thường ta cũng uống không được bao nhiêu.
Thật?
Có thật không?
Nghe vậy, Lê Thanh Nguyên con mắt đều sáng lên.
Đây chính là Thư Sảo tiểu tỷ tỷ tự mình làm, đây là ta có thể nắm sao?
Đương nhiên có thể.
Thư Sảo gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy từ buồng trong lấy ra hai hộp trùng trà đưa cho Lê Thanh Nguyên, đây chính là trùng trà, hy vọng ngươi có thể yêu thích.
Yêu thích, khẳng định yêu thích.
Kết quả trùng trà sau, Lê Thanh Nguyên một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ, điều này làm cho bên cạnh Trương Vân một mặt không nói gì.
Ngươi nha đến cùng là yêu thích trà,
vẫn là yêu thích người a?
A cái,
chúng ta còn có chút chuyện khác, ngày hôm nay trước hết không phải dậy.
Ở nói chuyện phía một lúc sau, Trương Vân tìm một cái thời cơ thích hợp chuẩn bị rời đi.
Dù sao sẽ ở nơi này tiếp tục chờ đợi lời nói, hắn sợ Lê Thanh Nguyên hồn nhi liền muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này nhi.
Được.
Thư Sảo lễ phép gật gật đầu nói rằng, cái kia chúc các ngươi ở đây chơi đùa đến hài lòng.
Thư Sảo tỷ tỷ gặp lại.
Thư Sảo tiểu thư gặp lại.
Rời đi Thư Sảo nhà thời điểm, Lê Thanh Nguyên còn cẩn thận mỗi bước đi, chỉ thiếu chút nữa ngược lại đi rồi.
Này, gần như nên trở về thần.
Trương Vân dùng tay ở Lê Thanh Nguyên trước mắt gơ gơ nói rằng, người đã sớm không nhìn thấy, cũng không biết ngươi ở nhìn cái gì.
Lão Trương,
ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao?
Lê Thanh Nguyên trong ánh mắt lập lòe một loại ánh sáng, loại này ánh sáng gọi là mơ hão.
Nhất kiến trung tình thường thường không đều là thấy sắc nảy lòng tham sao?
Chẳng muốn cùng ngươi nói.
Lê Thanh Nguyên trắng Trương Vân một ánh mắt, sau đó một mặt định hót đi đến Tiểu Y Lìa trước mặt, Tiểu Y Lìa à,
ca ca nơi này có chuyện muốn xin nhờ ngươi.
Cái gì?
Chuyện gì a?
Tiểu Y Lìa một mặt run rẩy vẻ mặt, nàng tổng cảm giác hiện tại Lê Thanh Nguyên cực kỳ giống lừa gạt người bạn nhỏ kẹo que ăn quái thúc thúc.
Không cái gì,
ta chính là muốn hỏi một chút.
Chờ Trương Vân bọn họ trở lại Tiểu Y Lìa nhà thời điểm, trời cũng tối rồi.
Ô Đại Thúc cùng Tú Đại Nương cũng đã hết bận trở về, mà Mạc Ngữ lại còn một người ở lại trong phòng chưa hề đi ra.
Các ngươi đều trở về,
ngày hôm nay chơi đùa đến thế nào?
Ô Đại Thúc nhìn Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên hỏi. Tuy rằng chúng ta nơi này không sánh được thành phố lớn, thế nhưng phong cảnh vẫn là rất tốt.
Đúng đấy.
Ô Đại Thúc.
Trương Vân cười hồi đáp, hoàn cảnh của nơi này có thể so với thành phố lớn tốt lắm rồi, sau đó ta già rồi, liền hy vọng tìm cái nơi như thế này dưỡng lao đây.
Ha 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 ba.
Nghe vậy, Ô Đại Thúc bắt đầu cười lớn, hành.
Nếu như không chê, sau đó già rồi liền đến chúng ta miêu trại dưỡng lao.
Đúng rồi, các ngươi đều chuẩn bị đến thế nào rồi?
Ngày mốt nhưng dù là miêu điền cùng Lư Linh Nha đầu hôn lễ, các ngươi có thể chiếm được chuẩn bị kỹ càng a.
Ô Đại Thúc cùng Tú Đại Nương vừa bắt đầu liền biết bọn họ là tới nơi này cấp dâu, tựa hồ còn khá là chống đỡ Mạc Ngữ cấp dâu đây.
Lư Linh Nha đầu kiết nhưng là chúng ta nhìn nàng lớn lên, vì lẽ đó chúng ta cũng đều hy vọng nàng có thể hạnh phúc.
Ô Đại Thúc hơi xúc động mà nói rằng, tuy rằng miêu gia tiểu tử kia cũng không sai, thế nhưng ta có thể nhìn ra được Lư Linh rất không thích hắn.
Nhưng là nàng mãi mãi nhất định phải nàng gả cho miêu gia, chúng ta cũng đều không tiện nói gì.
nay không vừa vặn các ngươi tới, ban đầu ta nhưng là liếc mắt liền thấy mặc vào mạc ngựa yêu thích Lư Linh nha đầu kia, chỉ bất quá hắn chính là không nói a. Hiện tại được rồi. Nhìn thấy Lư Linh phải lập gia đình, nay không phải sốt ruột lại đây cướp dâu sao? Nay Ô Đại Thúc là thật hy vọng mạc ngữ đến cướp dâu a. Nay Ô Đại Thúc cùng Tú Đại Nương không phải còn giúp bận bịu thu xếp hôn lễ sao? Cũng không biết bọn họ đến cùng là chạm bên kia, chương 150, đẹp trai bức người tổ hợp, chương 150, đẹp trai bức người tổ hợp. Thời gian vội vã, trong nháy mắt liền đến Miêu Điển cùng Lư Linh. Phi, là cướp dâu tháng ngày. Một ngày này, toàn bộ Miêu trại đều náo nhiệt lên, hầu như tất cả mọi người đều sẽ tới tham gia hôn lễ, dù sao Miêu Điển gia gia Miêu Ngọc Rồng nhưng là Miêu Cương Ngự Long Sử. Không chỉ có như vậy, Miêu Ngọc Rồng cũng tương tự là Miêu trại trưởng thôn. Ở toàn bộ Miêu trại, Miêu gia địa vị là cao nhất, thành tựu Ngự Long Sử kiêm trưởng thôn Miêu Ngọc Rồng cũng đồng dạng chịu đến toàn bộ Miêu trại người kính yêu. Mà thành tựu Miêu Ngọc Rồng tôn tử Miêu Điển, vừa sinh ra liền chịu đến toàn bộ Miêu trại quan tâm. Tuy nói không có xưng là rất gì, thánh nhân tử hiếu kinh khủng như vậy thiên phú, thế nhưng Miêu Điển cũng coi như được với là hổ khiếu kỵ bên trong người tài ba. Lúc trước hắn ở thầy bắt ma ngôi sao mới tiềm lực bảng cũng là xếp hạng 20 vị trí đầu tồn tại, bây giờ 30 hắn khoảng cách kỳ lân tướng cũng kém không được bao nhiêu. Mạc Ngữ, kiểu gì? Căng thẳng không? Trương Vân một mặt na du mà nhìn đứng ngồi không yên Mạc Ngữ nói rằng, đều hai ngày, cũng nên làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Nếu như ngươi không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, ta trả lại ngươi chuẩn bị một bản tư tưởng phẩm đức, thừa dịp còn có thời gian, có thể trước tiên phiên phiên. Nói, Trương Vân từ trong túi móc ra một bản tư tưởng phẩm đức trung học cơ sở năm nhất thượng sách đưa tới Mạc Ngữ trước mặt. Ngươi đặc miêu chỗ nào đến tư tưởng phẩm đức sách giáo khoa? Nhìn trước mắt tư tưởng phẩm đức Mạc Ngữ khỏe miệng hơi co giật, trên người ngươi đều có chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Còn có, ta không có căng thẳng, chớ nói nhảm. Không căng thẳng, vậy ngươi đánh cái gì bệnh sốt ta? Nói bậy, ta không có. Mạc Ngữ điển hình con vịt chết mạnh miệng, cứ thế mà không thừa nhận, đúng rồi, lao lên đây. Hắn đến đi đâu rồi? Đừng đóng kiện thời điểm tụt dây xích a. Cũng là ha. Sáng sớm hôm nay sẽ không có nhìn thấy hắn. Các ngươi đây là đang tìm ta sao? Vừa lúc đó, Lê Thanh Nguyên ăn mặc miêu cương trang phục từ bên ngoài đi vào, trên mặt hắn dáng vẻ cực kỳ đắc ý. Sao nhỏ? Là gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Nhìn thấy Lê Thanh Nguyên một mặt dáng dấp đắc ý, Trương Vân không khỏi một mặt tò mò hỏi. Cái tên này còn xuyên chính là lần trước từ thư xảo nhà mượn tới quần áo, này vẫn không có trả lại đây. Ta này không phải đi giúp Mạc Ngữ dò đường đi tới sao? Lê Thanh Nguyên quay về Mạc Ngữ nhíu mày nói rằng, ta sáng sớm hôm nay liền giúp ngươi trà trộn vào Miêu gia bên kia, đã giúp ngươi nghe ngóng. Khoảng chừng còn có chừng nửa cách giờ, Miêu Điền liền sẽ đến Lư Linh nhà đó dâu, vì lẽ đó ta cảm thấy đến đây là một cơ hội. Cơ hội gì? Mạc Ngữ một mặt tò mò nhìn Lê Thanh Nguyên, đầu óc thông minh qua có chút chuyện có đến đây. Ngu ngốc. Trương Vân trắng Mạc Ngữ một ánh mắt, sau đó nói rằng, ý của hắn là chúng ta có thể sớm đi chẳng ngang, căn bản là không cần cấp dâu. Không sai. Lê Thanh Nguyên cho Trương Vân một cái vẫn là ngươi hiểu ta ánh mắt nói rằng, chỉ cần chúng ta sớm đi đón thân, đến thời điểm liền cấp dâu cũng không cần, trực tiếp đem cô dâu đóng gói mang đi. Còn có thể như vậy sao? Mạc Ngữ một mặt khiếp sợ nhìn Lê Thanh Nguyên nói rằng, nhưng là ta ban đầu là muốn quang minh chính đại đem Linh Nhi đoạt lại à? Ngây thơ. Lê Thanh Nguyên trắng Mạc Ngữ một ánh mắt nói rằng, ta ngày hôm qua nhưng là đi hỏi quá, nếu như Lư Linh thật sự bị Miêu Điển tiếp đi, đến thời điểm ngươi cấp dâu đều không dùng. Dựa theo bên này quy củ, ai có thể đem cô dâu cho tiếp đi, ai chính là tân lang. Cái gì? Nghe vậy, Mạc Ngữ nơi nào còn ngồi được, trực tiếp lôi kéo Trương Vân hai người liền hướng về bên ngoài phòng sông ra ngoài. Ích, đều đặc miêu cho ta lên tinh thần đến, cướp dâu đại tác chiến bắt đầu rồi. Giờ khắc này, Miêu gia đón dâu đội ngũ đã từ Miêu gia xuất phát. Tận mấy chục người tạo thành đội ngũ, mênh mông quần quận địa hướng về Lư Linh nhà đi đến. Mà Mạc Ngữ mấy người nhưng là rẽ đường nhỏ một đường lao nhanh đến Lư Linh nhà, từ tiểu y ở nhà đến Lư Linh nhà khoảng chừng có mười mấy phút lộ trình. Cứ như vậy, bọn họ liền nhất định có thể ở Miêu gia đón dâu đội ngũ đến trước, đem Lư Linh cho tiếp đi. Mẹ nó. Sau khi Trương Vân ba người đi đến Lư Linh nhà thời điểm, nhưng trực tiếp há hốc mồm. Bởi vì giờ khắc này, Miêu gia đón dâu đội ngũ lại cũng mới vừa đến Lư Linh nhà, cùng Trương Vân ba người bọn họ trực tiếp cho va vào. Mấy chục người đội ngũ cùng Trương Vân ba người đội ngũ hình thành rõ ràng so sánh, đồng thời đều là chúng mặt choáng váng mà nhìn đối phương. Tình huống thế nào? Hai cái tân lang quan. Mẹ nó. Này rơi hạ tình huống thế nào? Giờ khắc này Mạc Ngữ ăn mặc một thân tân lang trang phục, vì nên hợp Miêu Cương, hắn xuyên vẫn là Miêu Cương đặc hữu tân lang phục. Mà trừ hắn ra, giữa trường còn có một người ăn mặc cùng hắn đồng dạng tân lang phục, không cần hỏi cũng biết vậy thì là Miêu Điền. Người đặc miêu ai vậy? Miêu Điền một mặt choáng váng mà nhìn Mạc Ngữ, sau đó lại nhìn một chút chính mình mặc quần áo này, sau đó một mặt bất thiện nhìn Mạc Ngữ. Ích, ngươi muốn cướp dâu? Ngày hôm nay toàn bộ Miêu trại nhưng là chỉ có một mình hắn đón dâu, mà Mạc Ngữ lại mặc thành như vậy, tỏ rõ là đến cướp dâu. Cướp dâu? Ai lớn mật như thế, dám đến cướp Miêu gia thân? Không nhận thức bọn họ a? Thật giống là người ngoài thôn đi. Chờ đã, người kia có chút thủ. Mẹ nó, này không phải Mạc Ngữ sao? Mấy năm trước hắn trả lại quá chúng ta Miêu trại. Miêu Điền đón dâu trong đội ngũ, có người đã nhận ra Mạc Ngữ, mọi người dồn dập lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước Mạc Ngữ đến Miêu trại thời điểm, vẫn có không ít người quan tâm qua hắn. Dù sao Mạc Ngữ lúc trước cũng là thầy bắt ma ngôi sao mới tiềm lực bảng xếp hạng cao nhân vật, cùng Miêu Điển cách biệt không được vài tên. Hơn nữa Mạc Ngữ thực lực cũng là tương đối khá, cũng được rất nhiều người tán thành. Mạc Ngữ, hóa ra là ngươi. Biết được là Mạc Ngữ sau khi, Miêu Điển lúc này mới nhớ tới đến, lúc trước hắn cùng Mạc Ngữ cũng là từng có gặp mặt một lần. Bất quá khi đó hai người bị phân ở không giống trong đội ngũ, vì lẽ đó hai người cũng vẹn vẹn là đánh cái đối mặt, cũng không có quá nhiều địa quan tâm đối phương. Mạc Ngữ, ngày hôm nay là ta đại hỷ tháng ngày, ngươi mặc thành như vậy, sẽ không đúng là đến cướp dâu chứ? ngươi vẫn đúng là liền nói đúng rồi. Đối mặt Miêu Điền chất vấn, Mạc Ngữ cũng không có lùi bước, ngày hôm nay này hôn ta còn liền quyết định. Dám cướp ta thân, thật can đảm. Miêu Điền con mắt hơi híp lại, sau đó ánh mắt rơi vào Trương Vân cùng Lê Thanh Nguyên trên người, có điều ngươi cảm thấy đến chỉ bằng các ngươi ba người, này hôn các ngươi có thể cướp được rồi. Ơ, coi thường chúng ta không phải. Bị đối phương coi thường, Lê Thanh Nguyên tính khí hung bạo liền lên đến rồi, ngày hôm nay không muốn cho các ngươi nhìn chúng ta cướp dâu tổ ba người lợi hại. Vào núi bái thần, tiến vào trại báo danh. Có bản lĩnh báo ra các ngươi danh hiệu. Danh hiệu? Trương Vân hơi suy tư một hồi, sau đó trực tiếp đi tới mặt trước nói rằng, cho ta vểnh thai lên rất tốt. Chúng ta ba người chính là sắp dương danh đuổi quỷ giới sụp nổ và tổ hợp, đẹp trai bức người tổ hợp. Ta là đẹp trai. Ta là tổ hợp. Bên cạnh Mạc Ngữ vội vã trả lời nói rằng, ta là. Các ngươi đặc miêu cố ý chính là chứ? Lê Thanh Nguyên cái kia muốn đao người ánh mắt là không giấu được, chương 151, một mình đấu. Quần đầu, chương 151, một mình đấu. Quần đầu. Phiền phức các ngươi nghĩ kỹ lời kịch trở ra được không? Thần đặc miêu đẹp trai bức người tổ hợp a. Một cái đẹp trai, một cái tổ hợp, cái kia còn lại một cái không phải là. Tất cả mọi người là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Lê Thanh Nguyên, điều này làm cho Lê Thanh Nguyên nhất thời sạm mặt lại. Nhiều lời nói liền không nói nhiều. Miêu Điền nhìn Mạc Ngữ nói rằng, các ngươi đã là đến cướp dâu, vậy sẽ phải dựa theo chúng ta Miêu trại quy củ đến. Quy củ? Cái gì quy củ? Hiện tại liền cướp dâu đều có quy tắc sao? Không phải gánh tân nương chạy là có thể sao? Nhìn dáng dấp, ngươi không có làm bài tập a. Miêu Điền một mặt tự mình vẻ mặt nói rằng, nếu ngươi không có làm bài tập, vậy hãy để cho ta hảo hảo nói với ngươi đạo nói rằng, dựa theo chúng ta Miêu trại quy củ, ngươi muốn cướp ta thân, vậy thì phải bằng thực lực nói chuyện. Bằng thực lực nói chuyện. Vậy cái này đơn giản, đến đánh đi. Nghe được muốn bằng thực lực nói chuyện, Trương Vân nhất thời liền đến hứng thú, chỉ cần không phải ngự long sử, hắn còn chưa là cặc cặc loạn sát sao? Hô hô, như thế tự tin sao? Thấy Trương Vân như vậy tự tin dáng vẻ, Miêu Điền trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh bị nói rằng, các ngươi đã như thế tự tin lời nói, vậy thì cho các ngươi một cơ hội, để cho các ngươi tuyển một mình đấu. Vẫn là quần đầu. Phí lời. Chúng ta lúc này mới ba người, đương nhiên là lựa chọn một mình đấu a. Lê Thanh Nguyên lập tức đi lên trước nói rằng, ta đi tới, các ngươi ai đi ra đánh với ta một trận. Bài này thắng ta trước hết bắt. Ghê gớm. Nhìn thấy Lê Thanh Nguyên tiến lên đánh trận đầu, Miêu Điền không khỏi quay về hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái, sau đó quay về người phía sau liếc mắt ra hiệu. Nhất thời liền thấy Miêu Điền sau lưng mười mấy cái tráng hán từ đón dâu trong đội ngũ đi ra, mười mấy người dồn dập làm nóng người. Tại trước mặt Lê Thanh Nguyên làm thành một nửa hình tròn, bọn họ dồn dập dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Lê Thanh Nguyên. Thế ba. Thế này, Lê Thanh Nguyên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều choáng váng. Ngưng dừng lại. Nhìn cái kia mười mấy cái làm nóng người tráng hán, Lê Thanh Nguyên vội vã kêu ngừng, chúng ta không phải nói tốt một mình đấu sao? Không sai a. Miêu Điền vây vây tay nói rằng, một mình đấu, ngươi một mình đấu chúng ta một đám, quần đầu, chúng ta quần đầu một mình ngươi, này rất trong sông chứ. Trong sông cái giám a. Cảm tình là như thế cái một mình đấu pháp, các ngươi cũng qua không nói võ được đi. Tiến lên. Đánh hắn nha. Trong lúc nhất thời, mười mấy người trực tiếp liền hướng về Lê Thanh Nguyên vọt lên, điều này làm cho Lê Thanh Nguyên bắt chân lên cổ mà chạy. Ích, ích. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Không chạy. Có bản lĩnh các ngươi đừng truy a. Lê Thanh Nguyên ở mặt trước lao nhanh, mười mấy đại hán ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cái kia Lê Thanh Nguyên mang theo mười mấy đại hán ở phụ cận phòng ốc nhiêu vòng, cứ thế mà 3 phút trôi qua cũng không có bị người cho đuổi theo. Có thể mệt chết ta rồi. Các ngươi cũng không nói đến giúp đỡ. Lê Thanh Nguyên đã là lần thứ 3 từ Trương Vân trước người hai người đi ngang qua, người phía sau cũng đúng là truy đuổi gắt gao à. Không phải tự ngươi nói muốn lên trước, còn muốn bắt trận thắng đầu tiên sao? Như thế làm náo động sự, Trương Vân đương nhiên muốn cho Lê Thanh Nguyên. Giao hữu không cẩn thận a. Lê Thanh Nguyên tiếp theo chạy nữa, hắn cũng không thể bị người phía sau đuổi theo, không phải vậy tuyệt đối muốn bị đánh a. Nhìn dáng dấp, trận đầu thắng bại còn muốn rất lâu. Nếu không chúng ta tiếp theo đến trận thứ hai. Miêu Điền một mặt có thể mà nhìn Trương Vân cùng Mạc Ngữ nói rằng, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, này trận thứ hai các ngươi tuyển một mình đấu vẫn là quần đầu. Khá lắm, còn tuyển. Ngược lại mặc kệ tuyển một mình đấu vẫn là quần đầu, hợp cũng là muốn đối mặt các ngươi một đám người đúng không? Để ta tuyển đúng không? Trương Vân có thể không quen hắn cái kia tật xấu, chỉ thấy hắn trực tiếp từ càn khôn phủ bên trong móc ra gạt lĩnh, sau đó nhắm ngay mọi người. Tứ 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 333. Đến, ta tuyển quần đầu. Ta một người quần đầu các ngươi một đám người. Cốc 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 ba. Một trận gạt lĩnh bắn phá hạ xuống. Vô số viên đạn BB cùng dưới hạt đậu như thế, toàn hỏa lực bao trùm Miêu Điền cùng hắn đón dâu đội ngũ. A ba, ôi ôi đau đau đau. Từng trận tiếng kêu rên truyền đến, Miêu Điền cùng hắn đón dâu đội ngũ dồn dập chạy trối chết, thậm chí còn có người trực tiếp nắm đồng đội làm nổi lên bia đỡ đạn. Này đạn BB tuy rằng không có giá trị công đức điểm, nhưng dù sao gạt lình là hợp kim chế tạo, đánh ra đến viên đạn vẫn là rất đau. Cũng là đám người kia đều là thầy bắt ma, tố chất thân thể khi đó cặc cặc được, không phải vậy đổi thành người bình thường, như vậy đánh tuyệt đối tiến vào bệnh viện. Các ngươi ồn ào đủ chưa? Vừa lúc đó, một tiếng nói giản mua từ Lư Linh nhà sản tại lên hạ xuống. Điều này làm cho mọi người nhất thời đều ngừng lại. Mà Trương Vân cũng là đem gạt lỉnh nhét vào càn khôn phù bên trong, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Tung tung tung. Theo từng tiếng một trượng rơi xuống đất âm thanh, liền thấy một cái trống cây khô gậy bà lao ở một cái thiếu nữ nâng đỡ đi ra. Nâng bà lao thiếu nữ không phải người khác, chính là Tiểu Y Y. Mà bà lao kia tuy nhiên đã tóc trắng phơ, thế nhưng khí tức trên người nàng nhưng không như thế tầm thường, hơi thở sự sống tương đương đủ. Giờ khắc này Tiểu Y ở bà lao trước mặt có vẻ hơi câu nệ, nàng đem bà lao nâng đỡ lâu sau, liền ở bên cạnh đứng, không tiếp tục nói nữa. Ngày hôm nay là Miêu gia đến ta Lư gia đón dâu tháng ngày, các ngươi như vậy hồ đồ còn thể thống gì? Bà lao ánh mắt rơi vào Miêu Điển cùng Mạc Ngự trên người của hai người, mà đối với đối đầu kêu rên mọi người, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày. Sau đó bà lão nhìn Mạc Ngữ nói, "Mạc Ngữ, ngươi mặc thành như vậy sự muốn cất dâu?" Nhìn thấy Đào lão, nhìn thấy bà lão, Mạc Ngữ cũng không dám lô mãng, mà là cung kính mà quay về Đào lão chào nói, "Mạc Ngữ lần này đến đây đúng là muốn cất thân. Ngươi cũng đúng là thực thành." Thấy Mạc Ngữ không e dè địa giải thích ý đồ đến, Đào lão trong ánh mắt đúng là lộ ra mấy phần khen ngợi vẻ, "Thế nhưng, ngươi cảm thấy đến ngày hôm nay này thân ngươi có thể cất được?" Này thân là Miêu gia cùng Lư gia đã sớm định ra đến, ngươi đến đây cướp dâu chính là cùng chúng ta hai nhà đối nghịch. Nói tới chỗ này, Đào lão trong mắt nhất thời né qua một tia tinh quang. Sau đó một luồng thuộc về kỳ lân tướng khí thế từ trên người nàng trong nháy mắt liền tỏa ra hạ xuống. Ân. Đối mặt Đào lão trên người tỏa ra khí tức, Mạc Ngữ liền dường như một con vô hại hồ điệp, bị một tấm con nhện kết thành lưới lớn cho bắt được như thế. Điều này làm cho Mạc Ngữ không khỏi rên lên một tiếng, có điều này cũng không có để hắn khuất phục. Nếu là ở đây khuất phục, đừng nói là cướp dâu cưới vợ Lư Linh, sau đó hắn rất khả năng đều không thể trở thành kỳ lân tướng. Có chút có khí. Thế này, Đào lão trên người tỏa ra khí tức trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Điều này làm cho Mạc Ngữ cảm giác mình liền dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con giống như, bất cứ lúc nào đều có khả năng sẽ bị biển rộng nuốt hết như thế. Đào lão, đủ chứ? Ngay ở Mạc Ngữ có chút không chịu nổi thời điểm, một bóng người che ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Trương Vân trên người phát sinh một đạo hào quang màu vàng nóng, trực tiếp liền đem Đào lão khí thế cho cản trở lại. Chương 152, thần thông tiến hóa. Bất lão thánh sâu độc, chương 152, thần thông tiến hóa. Bất lão thánh sâu độc. Tình huống thế nào? Tê lại có thể ngăn trở Đào lão khí thế. Như thế tuổi trẻ tiểu tử, hắn rốt cuộc là ai a? Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thấy Trương Vân lại như vậy ung dung liền chống lại rồi Đào lão khí thế, tất cả mọi người dồn dập đều trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ khó mà tin nổi. Phải biết Đào lão nhưng là Miêu Cương tuần dạ ti đệ nhất giám sát sứ, cái này đệ nhất nhưng là toàn bộ Miêu Cương công nhận. Mặc dù nói mới vừa Đào lão cũng không có dùng ra toàn lực, thế nhưng như vậy ung dung liền chống lại rồi khí thế của nàng, này đã rất đáng gờm. Chỉ ít trước mắt Miêu Điền liền làm không tới, dù sao Miêu Điền cũng mới đạt đến hổ khiếu kỵ, cùng kỳ lân tướng còn có chênh lệch rất lớn. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn đã đạt đến kỳ lân tướng? Không thể nào. Trẻ tuổi như vậy kỳ lân tướng, vậy ít nhất cũng là thầy bắt ma ngôi sao mới tiềm lực bảng 5 vị trí đầu. Chính là không biết hắn đến tuột cùng là vị nào. Có điều nhìn tựa hồ khá quân a. Để ta ngẫm lại. Chờ đã, hắn không phải lần trước ở thầy bắt ma diễn đàn áp trên bá bình Trương Vân sao? Mẹ nó, cũng thật là hắn. T. Nên có người nhận ra Trương Vân sau khi, tất cả mọi người là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao lần trước Trương Vân ở thầy bắt ma diễn đàn áp trên bá bình, bọn họ điện thoại di động nhưng là liên tiếp chết máy nhiều lần, điện thoại di động CPU suýt chút nữa không đốt. Trương Vân. Đào lão ánh mắt không khỏi rơi vào Trương Vân trên người. Sau đó nói rằng, ngươi chính là Trương Vân. Long Hồ Sơn. Ta nói ta không phải Long Hồ Sơn, ngài tin sao? Trương Vân cũng lười giải thích. Ngược lại Lao Thiên Sư còn ở Long Hồ Sơn chờ ta đây. Đến thời điểm đi tới Long Hồ Sơn, cao thấp đến để Lao Thiên Sư đi ra làm sáng tỏ một hồi, hy vọng Lao Thiên Sư nắm xét đánh ta thời điểm có thể nhẹ chút. Đào lão, ngài như thế đối xử một cái hậu bối, tựa hồ có hơi không ổn đâu. Trương Vân đứng ở Mạc Ngữ phía trước, quay về Đào lão nói rằng, lấy lớn ép nhỏ, có chút không còn gì để nói đi. Không thích hợp. Không còn gì để nói. Nghe vậy, Đào lão nhìn Mạc Ngữ một ánh mắt nói rằng, vậy các ngươi hôm nay tới ta Lư gia cấp dâu, đây chính là có thỏa. Nói còn nghe được. Người ta hai người hai bên tình nguyện, tình đầu ý hợp, cầm sắt cùng gieo vàng, song túc song phi. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, ý hợp tâm đầu. Huynh đệ, gần như có thể. Bên cạnh Lê Thanh Nguyên không khỏi lôi kéo Trương Vân quần áo, này đặc miêu đều nói đến giấy vệ sinh. Còn thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư. Mạc Ngữ cùng Lư Linh cũng là nhận thức thời gian mấy năm, này rời ạ không phải lôi con bê sao? Gần đủ rồi sao? Được thôi. Đào lão. Trương Vân ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Đào lão nói rằng, cái gọi là thả phá 10 tòa miếu, không phá một việc hôn, đạo lý này ngài nên hiểu đi. Nói tới đúng là em hai. Đào lão ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó cây khô trượng nâng lên liền hướng về trên mặt đất một đâm, nhất thời toàn bộ mặt đất đều dạn nước ra. Nếu là ta nói ta không đáp ứng, ngươi lại phải làm sao? Làm sao? Đương nhiên là đoạn. Một giây sau, Trương Vân khí thế trên người cũng là biến đổi, một vệt kim quang ở trên người hắn như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có động thủ khả năng. Ngươi muốn cùng lão thân động thủ? Mà đối mặt Trương Vân khí thế, Đào lão bốn phía nhất thời liền xuất hiện các loại lít nha lít nhít độc trùng sáng ý, xem ra cực kỳ kinh sợ. Ở Miêu Cương địa giới, cùng nơi này cổ sư động thủ có thể nói là tối không sáng suốt lựa chọn. Bởi vì nơi này độc trùng sáng nghĩ nhiều không kể xiết, mà cổ sư cổ trùng có thể khống chế Miêu Cương sở hữu độc trùng sáng nghĩ. Hai vị, đều yên tĩnh một chút đi. Ngay ở Trương Vân cùng Đào lão Dương cùng bạn kiếm thời điểm, chỉ thấy một cái thấp bé bóng người xuất hiện ở hai người trung gian. Đó là một cái khoảng chừng 11-12 tuổi thiếu niên, ăn mặc Miêu Cương truyền thống trang phục, non nớt trên mặt rồi lại lộ ra một loại thành thục cảm giác. Mà cũng chính là tại đây người thiếu niên xuất hiện trong nháy mắt, Trương Vân cùng Đào lão hai người khí thế lại trực tiếp liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Không sai, chính là biến mất không còn tăm hơi. Trương Vân con mắt không khỏi hơi híp lại, trong đôi mắt ngọn lửa màu vàng nóng đang nhảy nhót. Nhưng mà ở hỏa nhãn kim tinh dưới, Trương Vân nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt lại chỉ có một mảnh màu vàng, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Mẹ nó, là Miêu Cương Ngự Long Sử. Bây giờ, cũng chỉ có Ngự Long Sử mới có thể để Trương Vân hỏa nhãn kim tinh mất đi hiệu lực. Lần trước gặp phải Diêm La còn có viên thiên thể, Trương Vân hỏa nhãn kim tinh đều không nhìn thấy bọn họ khí. Mà trước mắt thiếu niên này toàn thân đều bị màu vàng bao khỏa, đây nhất định không đúng, vì lẽ đó Trương Vân ngay lập tức sẽ biết rồi thiếu niên ở trước mắt chính là Miêu Cương Ngự Long Sử. Nhưng Miêu Cương Ngự Long Sử làm sao sẽ là một người thiếu niên? Ra ra, Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện, Miêu Điển trước tiên mở miệng đạo. Sau đó ở đây tất cả mọi người đều quay về thiếu niên cung kính nói, nhìn thấy Miêu Ngự Long Sử, trưởng thôn. Đây chính là Miêu Cương Ngự Long Sử Miêu Ngọc Long. Giờ khắc này Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên đều kinh ngạc đến ngây người được không? Hai người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Miêu Cương Ngự Long Sử, thế nhưng là không nghĩ tới Miêu Cương Ngự Long Sử lại sẽ là một đứa bé. Ích, Hỏa Nhãn Kim Tinh, ta xem. Mà giờ khắc này Trương Vân, nhưng là dốc hết sức trừng lớn hai mắt hướng về Miêu Ngọc Long nhìn sang, thậm chí lại cho con mắt ra chỉ công đức điểm. Chúc mừng ký chủ hai mắt thu được 2 vé đút công đức điểm giá trị, hai lần thức tỉnh thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh, cải. Hiện nay ký chủ có thể dùng công đức điểm 107200 điểm. Hô hô, thần thông còn có thể tiến hành 2 lần cường hóa sao? Trương Vân vẫn là lần thứ nhất biết thần thông vẫn có thể lại tiến hóa, hệ thống này cũng không cho ta nói a.
Nói cái gì?
Ta không nói sao?
Trương Vân, em
có điều có Hỏa Nhãn Kim Tinh, cải, sau khi Trương Vân hết thảy trước mắt tựa hồ có phát sinh biến hóa to lớn. Hắn nhìn thấy lại Miêu Ngọc Long nơi tim lại có một con tiểu tam trùng. Tiểu tam trùng cả người ngọc thạch anh hoàn mỹ, phản phất là dùng điêu khắc ngọc chắc mà thành như thế, xem óng ánh long lanh. Nếu như không phải nhìn thấy nó đang ngọ ngoại, Trương Vân đều cho rằng Miêu Ngọc Long là cho mình trái tim bỏ thêm cái trang sức phẩm. Bất lão thánh sâu độc. Mà ở Trương Vân nghi hoặc này tiểu tam trùng rốt cuộc là thứ gì thời điểm, một đạo tin tức xuất hiện ở Trương Vân trong đầu. Bất lão thánh sâu độc, Miêu Cương Tam đại tổ sâu độc một trong, nắm giữ bất lão thuộc tính. Bị bất lão thánh sâu độc ký sinh, sẽ phản lão hoàn đồng, đồng thời tăng cường nhất định tuổi thọ. Đồng thời, bất lão thánh sâu độc mỗi 10 năm có thể cô đọng một giọt tổ sâu độc tinh huyết, có thể cường hóa cái khác cổ trùng một lần. Hỏa Nhãn Kim Tinh hiện tại còn mang giám định cùng nhìn xuyên công năng. Chương 153, Thủy Tinh Tiên Phong. Bò cạp Lai Lai, chương 153, Thủy Tinh Tiên Phong. Bò cạp Lai Lai. Ngài chính là Miêu Cương Ngự Long Sử Miêu Ngọc Long. Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên hai người đều là một mặt choáng váng mà nhìn Miêu Ngọc Long. Bất luận bọn họ làm sao suy nghĩ nát óc, cũng không cách nào đem một người thiếu niên tưởng tượng thành Miêu Cương cổ vương. Dù sao ở tại bọn hắn tưởng tượng, Miêu Cương cổ vương hẳn là một cái cả người hình xăm ống lão, trên người còn có các loại độc trùng xà nghị ở leo lên. Mà trước mắt cái này non nớt thiếu niên nghiêm trọng cùng nghe đồn không hợp a. Làm sao? Không giống sao? Miêu Ngọc Long rất hứng thú mà nhìn hai người nói rằng, các ngươi có phải là cảm thấy cho ta phải là một ông lão, cả người còn có cổ trùng ở bò a? Ngài sao biết đến a? Đương nhiên, lời này hai người cũng không dám nói đi ra. Nếu không thì, bọn họ không nghi ngờ chút nào Miêu Ngọc Long sẽ làm bọn họ cảm thụ một chút cổ trùng mọc đầy toàn thân cảm giác. Làm sao sẽ? Mạc Ngữ lúng túng cười cợt nói rằng, chúng ta chỉ là không có nghĩ đến Miêu Ngự Long Sử ngài như thế. Tuổi trẻ, cảm giác có chút ngoài ý muốn mà thôi. Không có nói ta nói xấu là tốt rồi. Miêu Ngọc Long gật gật đầu, sau đó một mặt ý cười nói, không phải vậy ta khẳng định để cho các ngươi trải nghiệm một hồi bị cổ trùng mọc đầy toàn thân cảm giác. Nghe vậy, hai người vẻ mặt đều là hơi cứng đờ. Thế nào? Nhìn ra cái gì sao? Sau đó Miêu Ngọc Long ánh mắt rơi vào Trương Vân trên người nói rằng, con mắt của ngươi rất đặc biệt, lẽ ra có thể nhìn ra cái gì chứ? Nhìn thấy cái gì? Cái gì cũng không nhìn thấy a. Trương Vân đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình nhìn thấy Miêu Ngọc Long trái tim bên trong bất lao thánh sâu độc. Thứ này khẳng định là Miêu Cương bí mật bất truyền. Nếu để cho đối phương biết chính mình nhìn thấy thứ này, trời mới biết vị này Miêu Cương Ngự Long Sử gặp làm cái gì. Thật sao? Miêu Ngọc Long đương nhiên sẽ không tin tưởng Trương Vân nói, mới vừa hắn nhưng là có thể cảm giác được Trương Vân loại kia nhìn thấu ánh mắt của chính mình. Có điều dưới cái nhìn của hắn, Trương Vân nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chân chính ẩn giấu đồ vật Trương Vân là không nhìn thấy. Dù sao trong thân thể hắn đồ vật, liền cái khác Ngự Long Sử đều không thể nhìn thấu, càng không cần phải nói Trương Vân cái này kỳ lân tướng. Mặc dù con mắt của hắn rất đặc biệt. Quên đi, này đều không trọng yếu. Sau đó, Miêu Ngọc Long ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Mạc Ngữ nói rằng, hôm nay ngươi đến cấp dâu, có hay không đã làm tốt tất cả hậu quả chuẩn bị?
Ta
nghĩ kỹ trả lời nữa. Mạc Ngữ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị Miêu Ngọc Long cắt đứt. Ngươi xác định ngươi có thể vì ngươi nói phụ trách sao? Trong lúc nhất thời, một loại áp lực vô hình đem Mạc Ngữ bao phủ lại, để hắn có loại không thở nổi cảm giác. Loại áp lực này cũng không phải tới tự với Miêu Ngọc Long khí thế, mà là đến từ chính Mạc Ngữ đối mặt Ngự Long Sử lúc sản sinh áp lực, là một loại trong lòng áp lực. Liên dường như một người bình thường nhìn thấy địa vị cao thượng người, loại kia áp lực là đến từ chính nội tâm hắn nơi sâu xa. Vì lẽ đó, vào lúc này không có ai có thể giúp hắn cũng chỉ có chính hắn.
Ta.
Mạc Ngữ muốn nói chuyện, thế nhưng là phát hiện mình lại còn nói không ra nói đến, đây là chính mình thân thể đang sợ hay sao? Loại này cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Nếu như không khắc phục trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ mình liền mở miệng nói chuyện đều không làm được sao?
Không được, ta nhất định phải nói ra.
Mạc Ngữ cắn chặt hàm răng, ở cái kia áp lực vô hình dưới không ngừng dãy rủa, hắn nhất định phải nỗ lực khắc phục trong lòng mình đối với Ngự Long Sử hoảng sợ.
Lư Linh.
Mà cũng chính là vào lúc này, Mạc Ngữ dư quang nhìn thấy nhà sản trên Lư Linh. Giờ khắc này Lư Linh đã mặc vào Miêu Cương lễ phục, điều này làm cho Mạc Ngữ toàn bộ đại não đều ầm ầm nổ tung như thế. Ta tuyệt đối sẽ không để Lư Linh gả cho người khác. Một giây sau, Mạc Ngữ ánh mắt từ từ trở nên dám định lên, sau đó như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, ta đã chuẩn bị kỹ càng.
Này hôn ta quyết định.
Mặc dù là đối mặt Miêu Ngọc Long, Mạc Ngữ ánh mắt cũng biến thành kiên định lên. Mặc dù phía trước đợi chờ mình chính là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải đi về phía trước, tuyệt đối không thể cho lùi bước.
Vậy cũng tốt, nếu ngươi đồng ý gánh chịu hậu quả.
Cái kia. Nghe vậy, Miêu Ngọc Long vẫy vây tay nói rằng, vậy thì theo, ấn chúng ta Miêu Cương quy củ đến, 3 cục 2 thắng, ta đến làm trọng tài.
Cái gì?
Không nghe rõ sao?
Ta nói 3 cục 2 thắng, ta đến làm trọng tài a.
Miêu Ngọc Long trắng Mạc Ngữ một ánh mắt nói rằng, chúng ta Miêu Cương quy củ, cấp dâu lời nói muốn trước tiên khiêu chiến đón dâu, 3 cục 2 thắng. Nếu như đón dâu thắng, cấp dâu vậy thì chỗ nào đến chỗ nào mát mẹ đi. Nếu như cấp dâu thắng, cái kia cấp dâu là có thể thu được một lần quyền lựa chọn, quyền lựa chọn ở cô dâu trong tay, nhìn nàng làm sao lựa chọn.
Vâng,
là như vậy sao? Nghe được Miêu Ngọc Long giải thích, Mạc Ngữ nhất thời liền choáng váng, sau đó hỏi, cái kia mới vừa nói muốn gánh chịu hậu quả là cái gì?
Hậu quả?
Miêu Ngọc Long ngượng ngùng cười một tiếng nói, thật không tiện, đây là đuổi tà ma lời kịch, không cẩn thận hay dùng ở đây, rất xoáy đi.
Mạc Ngữ,
xoáy cái len sợi a. Ngài biết mới vừa bởi vì ngài câu nói này, nội tâm của ta có bao nhiêu dãy rủa sao? Hiện tại ngài nói cho ta đây là đuổi tà ma lời kịch, vì lẽ đó ta mới vừa nội tâm hí tính là gì?
Toàn tâm lý hoạt động sao?
Đào lão, ta như thế sắp xếp không có ý kiến chứ?
Toàn nghe Ngự Long Sử đại nhân sắp xếp.
Đào lão đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, dù sao quy củ của nơi này đều là Miêu Ngọc Long định, nàng có thể có cái gì ý kiến?
Rất tốt, vậy chúng ta liền ở ngay đây tiến hành tỉ thí đi.
Miêu Ngọc Long chỉ vào bên cạnh một cái rừng cây nhỏ, sau đó chân phải quay về trên đất dẫm dẫm, á hạt, đi ra làm việc.
Ầm 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 ba.
Miêu Ngọc Long tiếng nói vừa ra, mọi người liền cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động không ngớt, loại này cảm giác cùng động đất gần như. Sau đó liền nhìn thấy phía trước rừng cây nhỏ thụ, từng viên một địa toàn bộ bắt đầu chìm xuống, cuối cùng chìm vào xuống đất biến mất không còn tăm hơi.
Phía dưới là vật gì a?
Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên đều là một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, nhanh như vậy liền đem một toàn bộ rừng cây nhỏ thanh lý mau mau.
Này không cho rằng đốn tuổi công nhân đáng tiếc a?
Là một cái thủy tinh tiên phong.
Thủy tinh tiên phong?
Lê Thanh Nguyên trắng Trương Vân một ánh mắt, một mặt không được mà nói rằng, ta còn bỏ cạp lai đây. Phải là bao lớn bỏ cạp mới có thể một hơi đem một rừng cây đều cho nữa ta.
Ầm 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 ba.
Ở một viên cuối cùng thụ bị bắt xuống sau khi, một con to lớn hạt kiểm từ lòng đất thoăn đi ra, quay về Miêu Ngọc Long giơ hạt kiểm.
Vẫn đúng là đặc miêu chính là bỏ cạp a.
Này cái gì giống bỏ cạp a?
Lớn như vậy cái.
Nhìn trước mắt cái này có rộng 5 mét to nhỏ hạt kiểm, Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên trực tiếp liền cây lanh lên người.
Đây là Miêu Ngọc Long cổ trùng.
Quả nhiên Ngự Long Sử cổ trùng chính là không giống nhau a.
Ta không phải nói là cái thủy tinh tiên phong sao?
Các ngươi cũng không tin ta a.
Chương 154, tiên nữ phong.
Cường lực địa liệu, chương 154, tiên nữ phong.
Cường lực địa liệu.
Cũng thật là thủy tinh tiên phong a.
Này rơi ạ chỗ nào là cổ trùng a?
Này đặc miêu rõ ràng quái thú xâm lấn a.
Ta hiện tại cũng hoài nghi án tạ dịch có phải hay không nó khách mời.
Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một cái hạt kiểm, thế nhưng từ hạt kiểm to nhỏ liền trên căn bản có thể suy đoán ra phía dưới con kia thủy tinh tiên phong lớn bao nhiêu.
Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cổ trùng, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên.
A hạt, gian khổ.
Miêu Ngọc Long quay về cái kia hạt kiểm phất phất tay, sau đó cái kia hạt kiểm liền trực tiếp từ trên mặt đất chìm xuống dưới, không còn động tĩnh.
Này bò cạp dùng để thi công lời nói, phỏng chừng là một tay hảo thủ.
Lần này liền đem lòng đất cho đào xuyên qua, thỏa thỏa lòng đất máy đào đất ta.
Ngươi nói đúng, vì lẽ đó chúng ta phụ cận mấy cái mỏ đều là A Hạt đi đầu khai thác.
Miêu Ngọc Long trắng Trương Vân một ánh mắt nói rằng, chuyện phiếm liền không hàn huyên, chúng ta vẫn là mau mau bắt đầu đi.
Các ngươi ai đi tới?
Nói Miêu Ngọc Long từ bên cạnh trực tiếp cầm một cái ghế thái sư liền đi đến mới vừa thu thập đi ra đất trống bên cạnh, một bộ bình chân như vại dáng dấp.
Ván đầu tiên ta đến.
Lê Thanh Nguyên xung phong nhận việc mà nói rằng, ta nhất định phải báo vừa nãy truy sát mối thù, lần này trận thắng đầu tiên ta liền bắt.
Rất tốt, ta yêu quý ngươi nha.
Trương Vân một bộ ta rất yêu quý ngươi dáng vẻ nói rằng, lấy ra ngươi thực lực chân chính cho đối phương nhìn một cái, chúng ta đẹp trai bức người tổ hợp lợi hại.
Ngươi đặc miêu có thể hay không không đề này cha.
Nói chuyện đến đẹp trai bức người tổ hợp, Lê Thanh Nguyên trong lòng liền tức giận.
Bởi vì Trương Vân cùng Mạc Ngữ đều dành trước một bước đem đẹp trai cùng tổ hợp cho cướp đi.
Lão Trương,
lão Lê hắn đến cùng có được hay không a?
Nhìn Lê Thanh Nguyên lên đài bóng lưng, Mạc Ngữ không khỏi có chút bận tâm cùng căng thẳng, dù sao đây chính là liên quan đến hắn cả đời đại sự a.
Yên tâm được rồi, ta đã thấy thắng lợi ánh dạng đông.
Thắng lợi ánh dạng đông?
Cái quỷ gì?
Đây là bí mật.
Trận đầu này ta đến,
các ngươi ai tới đánh với ta một trận a?
Lê Thanh Nguyên trước tiên bước vào phía trước trên đất trống, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Miêu Điển trên người nói rằng, muốn ngươi tới cùng ta thử xem.
Ngươi,
quên đi thôi.
Miêu Điển nhìn thấy là Lê Thanh Nguyên trước tiên ra trận, không có vây vây tay nói rằng, cũng không biết mới vừa là ai bị truy như vậy thảm.
Ngươi còn dám để này cha?
Lê Thanh Nguyên nổi giận đùng đùng mà nói rằng, nếu không phải là các ngươi người đông thế mạnh, ta có thể như thế chạy sao?
Lần này chúng ta quang minh chính đại địa đánh một trận.
Quang minh chính đại sao?
Miêu Điển nhìn Lê Thanh Nguyên một ánh mắt, sau đó quay về bên cạnh một cái cao 2 mét tráng hán nói rằng, Lạc Càn, này một ván ngươi đi đi.
Được rồi.
Kéo kẹt ba.
Chỉ thấy cái kia cao 2 mét tráng hán hai tay nắm chặt, cốt khớp xương nhất thời phát sinh từng trận vang lên giòn giã, một bộ làm nóng người dáng vẻ.
Rầm.
Nhìn trước mắt cái này dường như tháp sắt tráng hán, Lê Thanh Nguyên không khỏi tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt.
Này rơi ạ, nếu như bị một quyền đánh trúng, chính mình không được kiếm lời đóng xe phòng a.
Cũng còn tốt, chúng ta tỉ thí chính là đuổi quỷ thuật.
Lê Thanh Nguyên an ủi mình nói rằng, to con nhìn hù dọa, đuổi quỷ thuật không nhất định mạnh, hơn nữa ta so với hắn càng linh hoạt.
Hai vị đều chuẩn bị xong chưa?
Nhìn thấy hai bên tuyển thủ đã ra trận, Miêu Ngọc Long nhìn hai người nói rằng, chuẩn bị kỹ càng vậy liền bắt đầu đi.
Miêu Ngọc Long tiếng nói vừa ra, Lê Thanh Nguyên cùng Lạc Càn hầu như là đồng thời ra tay.
Bọn họ đều phi thường rõ ràng tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn đạo lý, vì lẽ đó vừa ra tay chính là một đòn toàn lực.
Chỉ thấy cái kia Lạc Càn hai tay trong nháy mắt liền biến thành màu đen, lại như là bị quét một tầng mực nước như thế.
Thế nhưng nếu như nhãn lực đầy đủ lời nói, vậy thì có thể nhìn thấy cái kia màu đen là từng con thật rất nhỏ sâu, những con trùng này đến hàng mấy chục ngàn.
Tiên nữ phong.
Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít sâu, có hội chứng sợ lâu người tuyệt đối không chịu được.
Tiên nữ phong.
Trên thế giới ít nhất côn trùng. độ dài chỉ có 1/4 mm, người bình thường mắt thường là rất khó coi đến. Tiên nữ phong chủ cần nhờ ký sinh sinh tồn, từ ký chủ trên người rút lấy dinh dưỡng, do đó không ngừng sinh sôi. Mà Lạc Càn trên tay những này tiên nữ phong rõ ràng là biến dị, cái đầu là phổ thông tiên nữ phong chừng gấp 2. Hơn nữa nếu như dùng tính phóng đại xem lời nói, liền sẽ phát hiện những này tiên nữ phong đuôi trích trên bắt đầu chạy ra một loại chất lỏng màu tím. Là độc sao? Ở Trương Vân hỏa nhãn kim tinh dưới, những này tiên nữ phong đặc tính bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Nếu là Trương Vân lời nói, hắn bất diệt kim thân liền có thể đem những này tiên nữ phong toàn bộ che ở bên ngoài, chính là không biết Lê Thanh Nguyên gặp làm sao đối mặt. Mà Lê Thanh Nguyên giờ khắc này cũng là hướng về Lạc Càn vọt tới, hắn từ càn khôn phủ bên trong lấy ra một tấm bùa chú. Những này bùa chú đều là hắn sớm hòa tốt, toàn bộ đều bị hắn gửi ở càn khôn phủ bên trong, có thể theo lấy theo dùng. Chỉ thấy Lê Thanh Nguyên tay phải nắm bùa chú, sau đó nói lẩm bẩm: Thiên địa vô thường, tạo hóa ngũ hành, tam sơn ngũ nhạc, giáp mộc hóa hình, huyền cung phích lịch, yêu phân đám thanh, mộc lôi chú. Mộc lôi chú có thể nói là phái Thanh Thành bản lĩnh sở trường một trong. Một giây sau, liền thấy Lê Thanh Nguyên đầu ngón tay có từng tia ánh chớp lấp lóe, mộc lôi chú đã hoàn toàn phát động. Dưới tình huống này còn dám gần người. Nhìn thấy Lê Thanh Nguyên lại vọt thẳng tiến lên, Lạc Càn đều không thể không khâm phục dũng khí của đối phương, này rời ạ muốn chết đây. Tuy rằng tiên nữ phong thuộc về ký sinh loại cổ trùng, phạm vi hoạt động khá là có hạn, thế nhưng cũng có thể ở quanh người hắn 5 mét bên trong hình thành trùng trướng. Lê Thanh Nguyên dám gần người, này không phải muốn chết sao? Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Ngay lập tức, ở Lạc Càn thao túng dưới, trong tay hắn tiên nữ phong trong nháy mắt tan ra bốn phía, liền dường như biến mất bình thường. Thế nhưng ai cũng biết, những này tiên nữ phong cũng đã hoàn toàn phân bố ở bốn phía, đã hình thành một cái to lớn trùng trướng. Chính là hiện tại. Mà giờ khắc này, Lê Thanh Nguyên đã vọt tới khoảng cách Lạc Càn 5 mét có hơn địa phương, chỉ cần hắn lại bước vào một bước, liền sẽ tiến vào trùng trướng ở trong. Thế nhưng một giây sau, Lê Thanh Nguyên ở 5 mét cực hạn khoảng cách dưới miễn cưỡng dừng bước. Sau đó trong tay hắn thêm ra một cái dài 10 mét gậy sắt. Gậy sắt trên còn dán lên từng đạo bùa chú, những này bùa chú trên mơ hồ có ánh chớp lấp lóe. Thật sự cho rằng ta ngốc à? Lê Thanh Nguyên cầm trong tay gậy sắt, sau đó dùng sức hướng về Lạc Càn quét ngang tới, nhường nguyên đếm thử ta tự chế phiên bản dài ngoài nổ. Lệch cái ba. Nhìn thấy gậy sắt kéo tới, Lạc Càn hầu như là theo bản năng mà dùng tay tiếp được gậy sắt, mà điều này cũng vừa vặn là Lê Thanh Nguyên mục đích. 8. Xem ta điện chết ngươi nha. CCC4. Mạnh mẽ điện lưu ở gậy sắt mặt trên chuyến thẳng, Lạc Càn bị ép hưởng thụ một phen cường lực điện liệu. Chương 155, bạo phát đi. Ta tiểu vũ trụ, chương 155, bạo phát đi. Ta tiểu vũ trụ. Ồ hô hô ba. Một đạo mãnh liệt điện lưu theo gậy sắt truyền đến Lạc Càn trên người, cả người hắn nhất thời đều bị điện đến co rút mãi. Mà một lôi chú ở thông qua gậy sắt trên từng đạo phủ chồng chất dưới, một lôi chú uy lực đã tăng lên mấy lần, cũng đã đuổi tới dòng điện cao thế. CCC3. Cái kia gậy sắt ở mạnh mẽ như vậy điện lưu dưới, đã bắt đầu tư ra đố lửa. Mẹ nó, muốn nổ tung. Nhìn thấy tình cảnh này, Lê Thanh Nguyên trực tiếp ném mất gậy sắt liền hướng sau nằm xuống, tư thế kia là tương đương thông thạo a. Vành ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn, gậy sắt ở siêu cường điện lưu ảnh hưởng, ầm ầm nổ tung. Nguyên bản liền bị điện đến có rút mãi Lạc Càn căn bản không kịp né tránh, trực tiếp liền bị nổ chính. Làm Lê Thanh Nguyên lại lần nữa đứng dậy thời điểm, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy Lạc Càn đồ trang sức đã rơi mất, tóc bị nổ tung ngọn lửa cùng điện lưu cho đốt cháy khét, hoàn toàn thành một cái nổ tung đầu. Không chỉ có như vậy, hắn mặt càng bị hun đến đen thui, trong miệng còn phun ra một cái khói trắng, xem ra cực kỳ chật vật. Ngươi muốn hay không trước tiên đi cọ rửa a? Lê Thanh Nguyên một bộ lòng tốt dáng dấp nhìn Lạc Càn nói rằng, xem ngươi bộ dáng này, ta thật sự không đành lòng mới hạ thủ. Vỏ tôm lòng lợn đúng không? Nghe được Lê Thanh Nguyên lời nói, Lạc Càn trực tiếp bị tức đến tại chỗ thổ huyết, đen thui trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đây là ngươi tự tìm, chờ chút cũng đừng trách ta. Sau một khắc, Lạc Càn khắp toàn thân đều xuất hiện lượng lớn tiên nữ phong, những này tiên nữ phong dường như một bức khôi giáp bình thường đem Lạc Càn bao khỏa lên. Hắn đây là muốn phóng đại chiêu. Nhìn Lạc Càn cả người mọc đầy tiên nữ phong, tuy rằng nhìn ra không phải rất hiểu, thế nhưng luôn cảm thấy hắn hẳn là muốn mở lớn hơn. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này ngoại trừ quen thuộc Lạc Càn người ở ngoài, e sợ cũng chỉ có Trương Vân có thể nhìn rõ ràng Lạc Càn đến tuột cùng đang làm gì. Những người tiên nữ phong không chỉ có riêng là bám vào Lạc Càn bên ngoài thân, mà là ở cho Lạc Càn tiêm đây. Nếu như nói trước tiên nữ phong đôi trích trên là độc tố, vậy bây giờ phòng trường đánh chính là máu gà. Loại vật chất này trên còn tỏa ra quỷ khí tức, phòng trường là Lạc Càn ở đuổi quỷ thời điểm, từ quỷ trên người tinh luyện ra đồ vật. Rất độc đáo ý nghĩa. Từ quỷ trên người để luyện ra đối với mình thứ hữu dụng hơn nữa lợi dụng, Miêu Cương cổ sư cũng thật là thần bí a. Thùng thùng ba thùng thùng ba. Đang đánh vào máu gà sau khi, một trận cường tráng mạnh mẽ trái tim nhảy lên thanh từ Lạc Càn trên người truyền ra, hãy cùng tăng áp động cơ như thế. Mẹ nó, đế vương động cơ. Nghe được cái kia cường tráng mạnh mẽ trái tim nhảy lên thanh, Lê Thanh Nguyên một mặt dáng dấp khiếp sợ, chờ chút sẽ không cho gọi ra người đàn ông kia chứ. A. Một giây sau, Lạc Càn phát sinh một tiếng như là dã thu cầm rú, quanh người hắn tiên nữ phong cũng bắt đầu từ trên người hắn bóc ra hạ xuống. Mãnh quỷ kẻ cơ bắp. Ở Lê Thanh Nguyên ánh mắt đờ đẫn dưới, Lạc Càn thân thể cùng với trước lẫn nhau so sánh phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản Lạc Càn chính là một cái thân cao 2 mét chẳng hạn, hiện tại chiều cao của hắn cư nhiên đã lên đến 2m5. Này rơi ạ nhãn hiệu gì máu gà? Ta cũng thật giống muốn a. Không chỉ có như vậy, Lạc Càn trên người bắp thịt càng là so với trước nổ tung mấy lần không ngừng, xem ra kinh khủng đến mức một nhóm. Cú đấm này hạ xuống, đừng nói nhưu, tê giác đều hồn không được đi. Vê đút vó vê đút, lao lê viên thuốc. Nhìn Lạc Càn khí thế trên người, hắn giờ phút này đã tiếp cận vô hạn tiếp cận kỳ lân tướng đi. Đến chiến. Sau một khắc, ma quỷ kẻ cơ bắp Lạc Càn trực tiếp liền hướng về Lê Thanh Nguyên vào tới, cả người bắp thịt làm cho người ta một loại to lớn áp bức. ngươi đặc miêu không nên tới a. Lê Thanh Nguyên vắt chân lên cổ mà chạy, này rồi ạ, nếu như bị đuổi theo, không được bị đánh một trận tơi bời a.
Ích, đặc miêu ta sao liền xui xẻo như vậy a? Trước bị một đám người truy, hiện tại bị một người truy. Nhân số chênh lệch đã không có, thế nhưng kết quả nhưng vẫn không có biến, này rồi ạ, trận thắng đầu tiên quả nhiên không tốt năm a.
Ích, ngươi nha đừng chạy.
Vậy ngươi đặc miêu đừng truy a.
Ích, ngươi chịu thua ta liền không truy.
Chịu thua là không thể chịu thua, có bản lĩnh ngươi đuổi theo lại nói.
Hai người ở trên đất bằng bắt đầu rồi điên cuồng đuổi theo, đừng xem lạc cản khổ người lớn, thế nhưng tốc độ của hắn sự linh hoạt nhưng không kém một chút nào. Khoảng cách giữa hai người chính đang không ngừng rút ngắn, chỉ cần một chút thời gian, Lê Thanh Nguyên liền sẽ bị đuổi theo.
Tiếp tục như vậy không xong con bê sao?
Phải dùng tuyệt chiêu.
Tuyệt chiêu?
Cái gì tuyệt chiêu?
Mạc Ngữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Trương Vân, này rồi ạ, nếu là thật có tuyệt chiêu mau mau a.
Lại tối nay nhưng là thua a.
Ta xem một chút ở nơi nào.
Tìm tới.
Trương Vân ánh mắt ở bốn phía xem xét nhìn, con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó liền vượt qua đoàn người hướng về mục tiêu mà đi.
Bởi vì cấp dâu sự tình truyền ra rất nhanh, vì lẽ đó miêu trại rất nhiều người đều nghe tin tới rồi, nơi này cũng sớm đã người ta tấp nập.
Ầm.
Ngay ở Trương Vân tìm kiếm mục tiêu thời điểm, Lê Thanh Nguyên đã bị Lạc Cản cho đuổi theo, sau đó trực tiếp bị ngã nhào xuống đất trên.
Mục Linh chú.
Lê Thanh Nguyên trong tay nắm bắt đũa chú đang muốn phải phản kích, lại phát hiện hai tay của chính mình trực tiếp liền bị Lạc Cản một cái tay cho nắm. Sau đó tiên nữ phong theo Lạc Cản tay liền ký sinh đến Lê Thanh Nguyên trên người, điều này làm cho hắn nhất thời cảm giác mình hai tay trong nháy mắt liền mất đi trí giác.
Huynh đệ, không làm mất mặt muốn được không?
Bị Lạc Cản khống chế lại, Lê Thanh Nguyên chỉ cầu đối phương không muốn làm mất mặt ta.
Yên tâm,
ta không đánh ngươi mặt.
Lạc Cản một cái tay khác nhất thời kéo kẹt vang vọng, nắm đấm xem ra gần như cùng Lê Thanh Nguyên đầu không chênh lệch nhiều.
Lão Lê, xem bên này.
Vừa lúc đó, Trương Vân âm thanh truyền đến, điều này làm cho Lê Thanh Nguyên không khỏi quay đầu nhìn sang.
Sau đó liền nhìn thấy Trương Vân.
Bên cạnh Thư Sảo, điều này làm cho Lê Thanh Nguyên nhất thời liền sửng sốt.
Giờ khắc này Thư Sảo vẫn như cũ ăn mặc trước cái này miêu cương trang phục, ánh mắt của nàng chính nhìn mình, ôn nhu như nước.
La Thư Sảo tiểu tỷ tỷ,
nàng đến xem ta.
Nhưng là ta lại bị người đè xuống đất đánh, này mặt ném đuổi rồi a.
Nếu như ta thua, Thư Sảo tiểu tỷ tỷ có phải là gặp xem thường ta?
Không đúng,
ta vì cái gì muốn thua a?
Thắng không là tốt rồi sao?
Đúng, ta muốn thắng.
Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ ở Lê Thanh Nguyên trong đầu điên cuồng vận chuyển.
Ở trong mắt hắn, Thư Sảo nhìn về phía ánh mắt của hắn đã biến thành lo lắng, điều này làm cho trong lòng hắn trong nháy mắt dấy lên tất thắng đấu chí.
Bạo phát đi,
ta tiểu vũ trụ.
Ích, bạo phát cái rắm, muốn bị đánh nói thẳng.
Giết chết ngươi nha.
Chương 156, 5 giây.
Man tử mở đại,
chương 156, 5 giây.
Man tử mở đại.
Bang 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 ba.
Lạc Càn quay về Lê Thanh Nguyên ngực chính là ba quyền, trực tiếp liền đem Lê Thanh Nguyên đánh cho mắt trợn trắng.
Còn bạo phát tiểu vũ trụ.
Nhìn đã miệng sùi bọt mép Lê Thanh Nguyên, Lạc Càn từ trên mặt đất đứng lên giễu cợt nói, ngươi điều này cũng không được a.
Bài này thắng không phải là dễ cầm như vậy.
Không phải chứ?
Thư Sảo tiểu tỷ tỷ cũng không thể nhường ngươi bạo loại sao?
Trương Vân nhưng là thật vất vả mới tìm được để Lê Thanh Nguyên chuyển bại thành thắng phương pháp, ngồi đợi Lê Thanh Nguyên bạo loại đây.
Kết quả là này.
Còn chưa kết thúc đây.
Lê Thanh Nguyên nằm sấp trên mặt đất, thế nhưng là cũng không có chịu thua, trong cơ thể hồng hoang lực lượng chính đang điên cuồng vận chuyển.
Ngươi này nông phu ba quyền cũng không được a.
Lê Thanh Nguyên một bên chạy như điên bọt mép tử vừa nói, cũng là chuyện như vậy, không có chút nào hiểu, ngươi không ăn cơm a.
Mọi người, nếu như ngươi không có miệng sủi bọt mép lời nói, ngươi nói lời này ta còn liền tin.
Đừng cứng rắn chống đỡ, tiểu lão đệ.
Lạc Càn tại trước mặt Lê Thanh Nguyên tú người đứng đầu trên cánh tay bắp thịt nói rằng, ta trở lại một quyền ngươi là không chịu nổi tích.
Ai nói?
Trở lại.
Ở trong lòng người trước mặt, chính mình há có thể chịu thua.
Chính mình nhất định phải ở trước mặt của nàng biểu hiện ra nam nhân dũng mãnh một mặt mới được.
Hô hô, nếu ngươi như thế yêu cầu, vậy ta cú đấm này ngươi có thể phải sống.
Thấy Lê Thanh Nguyên lại vào lúc này đều còn không chịu chịu thua, Lạc Càn chỉ có thể bị ép thỏa mãn Lê Thanh Nguyên nguyện vọng.
Chỉ thấy hắn bắp thịt cả người nô lên, ninh thành một khối, xem ra rất có thị giác lực xung kích.
Lão Lê, đừng tẩy mạnh a.
Thấy Lê Thanh Nguyên đều miệng sùi bọt mép vẫn muốn nghĩ tái chiến, Mạc Ngữ không có kinh hãi đến biến sắc nói, ngươi có thể từ bỏ, ngươi không được còn có lao chương đây.
Nếu như Lê Thanh Nguyên bởi vì sự tình của chính mình bị đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, Mạc Ngữ nhưng là sẽ hối hận một lúc lâu.
Ta không được,
liên đệ ngươi nhìn ta một chút đến cùng có được hay không?
Mạc Ngữ lời nói phảng phất là một cái dây dẫn lửa khai quan như thế, nhất thời liền thấy Lê Thanh Nguyên cả người nổi gân xanh.
Sau đó trong mắt của hắn còn nổi lên hồng quang, săn giết thời khắc đến.
Hoàng huyết kim đan,
thiên mệnh chúc phúc.
Sau một khắc, chỉ thấy Lê Thanh Nguyên quanh thân đều trong nháy mắt nổi lên một trận hào quang màu vàng nóng, ánh sáng bên trong còn chen lẫn một tia đỏ như máu vẻ.
Hoàng huyết kim đan.
Nhìn thấy Lê Thanh Nguyên quanh thân tỏa ra hào quang màu vàng, chính là liền Miêu Ngọc Long đều chấn kinh rồi một cái.
Phải biết này Hoàng huyết kim đan toàn bộ đại hạ cũng chỉ có 2 viên, không nghĩ tới trong đó một viên lại sẽ ở tên tiểu tử trước mắt này trong tay.
Họ Lê, lẽ nào là hắn hậu nhân?
Miêu Ngọc Long sau đó liền lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, dù sao này Hoàng huyết kim đan trong đó một viên trước chủ nhân liền họ Lê.
Mẹ nó,
thật chói mắt, là ai ở trong bức?
Tất cả mọi người bị Lê Thanh Nguyên trên người kim quang cho qua lại đến có chút không mở mắt ra được, trong đôi mắt càng là truyền đến một loại nóng rực cảm giác.
Ở trước mặt ta trong bức,
ngươi còn nổi điểm.
Chỉ thấy Lạc Càn đã mang tới một cái cỡ lớn kính râm, sau đó tại trước mặt Lê Thanh Nguyên tú một cái bắp thịt sau, trực tiếp nhắm ngay Lê Thanh Nguyên chính là đấm ra một quyền.
Ta thiểm.
Mà giờ khắc này Lê Thanh Nguyên so với trước muốn linh hoạt rồi không ít, ở Hoàng huyết kim đan ra chỉ dưới, sức mạnh của hắn cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên gấp đôi.
Hoàng huyết kim đan, thiên mệnh chúc phúc.
Là Hoàng huyết kim đan tự mang một loại bí kỹ, có thể trong khoảng thời gian ngắn đại đại tăng cường người nắm giữ sức mạnh, tốc độ, pháp lực trở chút. Nói cách khác, đây là một cái cường lực bờ UFF bổ trợ. Mà Lê Thanh Nguyên bản thân thì có thực lực không yếu, ở Hoàng Huyết Kim Đan gia chỉ dưới, hắn có thể trong thời gian ngắn vô hạn tiếp cận kỳ lân tướng. Đương nhiên, cái này bờ UFF gia chỉ cũng không phải là không có đánh đổi. Hoàng Huyết Kim Đan bí kỹ trên bản chất là thiêu đốt người nắm giữ tinh huyết, sử dụng tới sau người nắm giữ gặp trở nên phi thường suy yếu. Cũng chính bởi vì vậy, sử dụng cái này bí kỹ điều kiện tiên quyết chính là phải có sung túc tinh huyết. Lần trước hội trợ ạ nỉ mất máu quá nhiều, Lê Thanh Nguyên mấy ngày nay nhưng là hào hào đại bổ một hồi, khí huyết cái gì cũng đã bù đắp lại. Không phải vậy hắn hiện tại còn chưa định có thể hay không sử dụng cái này bí kỹ đây. 5 giây. 5 giây bên trong ta nhất định đem người đánh ngã. Ở Hoàng Huyết Kim Đan bờ UFF ra chỉ dưới, Lê Thanh Nguyên biểu hiện cực kỳ tự tin, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. 5 giây. Nghe vậy, Lạc Càn một mặt nghi ngờ nhìn Lê Thanh Nguyên suy đoán nói, ngươi sẽ không là chỉ có thể kiên trì 5 giây chứ? Man tử mở đại. Ngươi. Lê Thanh Nguyên một mặt choáng váng mà nhìn Lạc Càn, ngươi nha còn chơi man tử đây. Có điều không thể không nói Lạc Càn đoán được thật chuẩn, lấy Lê Thanh Nguyên thực lực trước mắt, thiên mệnh này chúc phúc vẫn đúng là liền 5 giây thời gian. Giây thứ nhất. 72 đường đạn tối. Đang khi nói chuyện, Lê Thanh Nguyên cũng đã nổi lên, sau đó trực tiếp liền hướng về Lạc Càn vọt lên, sau đó tay phải thành quyền liền hướng về Lạc Càn ngực nện a đi đến. Ngươi đặc miêu không phải muốn dùng đạn tối sao? Nay lại không phải hoạt hình, vẫn đúng là cho rằng ta ra chiêu gặp báo danh tự a. Ngươi đến cùng là nghe chiêu vẫn là xem chiêu a? Vâng. Không nghi ngờ chút nào, Lê Thanh Nguyên nắm đấm chặt chẽ vững vàng điểm nện ở Lạc Càn ngực, cú đấm này nhất thời để Lạc Càn đau đến nhe răng trợn mắt. Thật sự dám cận chiến? Ngươi cho rằng ta tiên nữ phong là ăn chay sao? Làm Lê Thanh Nguyên nắm đấm nện ở Lạc Càn nơi ngực lúc, một đoàn lớn màu đen tiên nữ phong liền hướng về Lê Thanh Nguyên trên nắm tay xuyên. Nhưng mà đối mặt tiên nữ phong, Lê Thanh Nguyên nhưng không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh hoàng, trái lại tiếp tục nói, giây thứ hai. Tào đương tối. Ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng. A ba. Sau đó, Lạc Càn liền bị Lê Thanh Nguyên một cái tào đường thối cho đá bay đi ra ngoài. Đánh nhau mà. Giả giả thật thật, mới là vương đạo a. Lê Thanh Nguyên nhìn bay ngược ra ngoài Lạc Càn, sau đó đưa tay trên tiên nữ phong bỏ qua, thật không tiện, thiên mệnh chúc phúc hạ độc cái gì đối với ta vô dụng. Không phải vậy ngươi cho rằng mới vừa hai tay của ta rõ ràng đã trúng độc, tại sao bây giờ còn có thể đánh ngươi nhỉ? Hô hô còn dẫn theo miễn dịch sao? Nhìn thấy Lê Thanh Nguyên bạo loại, Trương Vân nhất thời một bộ cái này ổn vẻ mặt, xem ra thư xảo tiểu tỷ tỷ vẫn là rất hữu dụng a mà. Thứ 3 giây, vô địch toàn phong thối. Giây thứ 4, đoạt mệnh liên hoàn thối. Thứ 5 giây, phải giết. Quả đen ngồi máy bay. 5 giây sau khi, Lạc Càn đã bị Lê Thanh Nguyên cho đánh nằm xuống. Ta thắng. Lê Thanh Nguyên đứng ở Lạc Càn trước mặt, nói xong câu đó sau toàn bộ liền thẳng tắp địa ngã xuống. Nói 5 giây liền 5 giây, một giây đều không mang theo nhiều. Lê Thanh Nguyên, gay go. Tin không điện. Xin mời đúng lúc nạp điện a. Chương 157, đến cùng thua vẫn là thắng, chương 157, đến cùng thua vẫn là thắng. Nhìn ngã trên mặt đất Lê Thanh Nguyên, mọi người không khỏi xếp hàng choáng váng. Thật liền 5 giây đàn ông thực sự. Ngươi làm một giây cũng không nhiều, một giây cũng không ít ta. Cái này bí kỹ thiên mệnh chúc phúc quả nhiên chính là man tử đại chiêu đi. Lần này thắng bại nên tính thế nào a? Hai người đều ngã xuống, đây xem như là thế hòa đi. Cũng không thể nói như vậy, tiểu tử kia là mặt sau ngã xuống, nên tính là hắn thắng đi. Không, các ngươi mau nhìn. Nhìn ngã xuống đất không nổi hai người, tất cả mọi người bắt đầu dồn dập nghị luận lên hai người thắng bại đến. Có điều ngay lập tức, mọi người liền nhìn thấy nguyên bản đã ngã xuống Lạc Càn cũng không có triệt để mất đi năng lực hoạt động, mà là khó khăn từ trên mặt đất ngồi dậy. Tiểu tử ngươi rất có thể a. Giờ khắc này Lạc Càn đã là xương mặt xương mũi, thân thể của hắn cũng đã khôi phục lại trạng thái như cũ, xem ra tiên nữ phong cho hắn đánh máu gà cũng mất đi hiệu quả. Hai người bờ UFF cũng coi như là đồng thời mất đi hiệu lực, có điều rõ ràng màn tử đại chiêu muốn so với đánh máu gà tác dụng phụ càng mãnh liệt một điểm. Lê Thanh Nguyên đã nằm trên mặt đất, là một đầu ngón tay đều động không được, liền cãi lại đều không có cơ hội. Bởi vì một cái lại chính là một cái bùn. Trái lại Lạc Càn, ở chịu đựng Lê Thanh Nguyên 5 giây đại chiêu sau khi lại còn có thể làm lên đến, thực lực của hắn xác thực đủ mạnh. Có điều cuối cùng bài này thắng vẫn là ta. Lạc Càn nhìn nằm trên mặt đất Lê Thanh Nguyên nói rằng, may là ta luyện thành một thân mình đồng da sắt, không phải vậy vẫn đúng là đánh không lại ngươi. Lạc Càn ở toàn bộ Miêu trại Hổ Khiếu Kỵ bên trong cũng là nổi danh, dù sao hắn đã từng nhưng là ở kỳ lân tướng trong tay sống quá 5 giây đàn ông thực sự. Được khen là Miêu trại hổ mạnh nhất Hổ Khiếu Kỵ, giới hạn với Miêu trại, vì lẽ đó Lê Thanh Nguyên thua cũng không an. Ta tuyên bố, lần này tỷ thí, Lạc Càn thắng hiểm. Thanh cựu trọng tài Miêu Ngọc Long đứng lên tuyên bố thắng lợi cuối cùng, sau đó nói rằng, chữa bệnh sư có tới không? Đến rồi. Ở chỗ này. Đứng ở Trương Vân bên cạnh Thư Sảo nâng chào đạo, sau đó liền thấy nàng xuyên qua đám người đi đến Lê Thanh Nguyên cùng Lạc Càn trước mặt. Thư Sảo tiểu thư vẫn là chữa bệnh sư sao? Nhìn đi tới giữa trường Thư Sảo, Trương Vân đều không khỏi sửng sốt một chút, sau đó một mặt na du vẻ mặt nhìn nằm trên mặt đất Lê Thanh Nguyên. Thư Sảo tiểu thư, xin nhờ ngươi nằm trong chức trách. Thư Sảo tiểu thư khẽ mỉm cười, sau đó liền thấy nàng trong tay xuất hiện hai con màu xanh lam hải con sen. Hai con hải con sen quanh thân là dính nhớp nhớp, bị nàng trực tiếp đặt ở Lạc Càn cùng Lê Thanh Nguyên trên người, sau đó hai con hải con sen bắt đầu rồi công tác. Chỉ thấy cái kia hai con hải con sen phân bố ra lượng lớn nghiêm dịch, tại đây chút nghiêm dịch ảnh hưởng, Lạc Càn trên người mập mạp địa phương lại bắt đầu từ từ tiêu tan. Hải con sen cũng là cổ trùng sao? Mạc Ngữ nhìn thấy Thư Sảo lấy ra hai con sen, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Chính là không biết này hải con sen rời đi trên biển rộng ngạn, có thể hay không cảm thấy đến trên bờ mùi vị phai nhạt điểm. Dù sao biển rộng thật sự rất mặn a. Thư Sảo. Nằm trên mặt đất Lê Thanh Nguyên khi nghe đến Thư Sảo hai chữ sau, lỗ tai không khỏi khẽ động, sau đó liền muốn đem đầu trò chuyển qua đến. Thế nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền chớp mắt đều lao lực, cũng đừng nói là quay đầu loại này độ khó cao động tác. Có điều sau đó hắn liền cảm giác mình trên cổ trở nên dính nhớp nhớp, một luồng mát mẻ truyền đến, để hắn tựa hồ có một điểm khí lực. Thư xảo tiểu thư, kéo cái ba. Lê Thanh Nguyên rốt cục có sức lực đem cái cổ cho níu lại đây. Sau khi hắn đầu chuyển qua thời điểm, nhưng không nhìn thấy thư xảo tiểu thư bóng người, trái lại là nhìn thấy một con hải con sen. Con kia hải con sen dính ở trên mặt của hắn, sau đó không ngừng qua lại sượn, vừa vặn cho hắn mặt giải độc giảm đau. Khẩu, tại sao là hải con sen a? Làm sao trả rơi lệ cơ chứ? Bên cạnh chính đang cho hai người trị liệu thư xảo không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lê Thanh Nguyên, là mới vừa vặn đến cái cổ sao? Người chờ một chút ha. Vậy thì trị liệu cho ngươi. Sau đó, liền thấy thư xảo móc ra vài con hải con sen, sau đó một mạch địa toàn bộ đều chất đống ở Lê Thanh Nguyên trên người. Này hải con sen là thư xảo tiểu thư cổ trùng. Lê Thanh Nguyên dư quang của khỏe mắt rốt cục nhìn thấy thư xảo tiểu thư, thế mới biết những này hải con sen lại là thư xảo tiểu thư cổ trùng. Kỳ thực xem ra vẫn là rất khả ái mà. Giờ khắc này, Lê Thanh Nguyên trong mắt hải con sen cũng đã biến thành khả khả ái ái dáng dấp. Không được, tinh huyết mất đi quá nhiều rồi. Đi ngang qua bước đầu trị liệu sau, Lạc Càn thương thế đúng là không có cái gì, trái lại là Lê Thanh Nguyên khá là phiền toái. Tinh huyết mất đi nhiều, này không được phải cố gắng bổ một chút ta. Các ngươi tới hai người giúp ta đem hắn nhấc nhà ta đi, ta nơi đó có bổ sung tinh huyết dược liệu. Thư xảo bắt chuyện hai cái tráng hán đem ra một cái cáng cứu thương, sau đó trực tiếp liền đem Lê Thanh Nguyên mặc lên cáng cứu thương hướng về thư xảo nhà mang tới quá khứ. Mà thư xảo tiểu thư cũng đứng dậy, thuận lợi liền đem Lạc Càn trên người hải con sen cho lấy đi, sau đó đặt ở Lê Thanh Nguyên đều trên người. Hiện tại Lê Thanh Nguyên đã bị hải con sen bao phủ lại. Chờ đã, ngươi đi rồi. Vậy ta sao làm a? Nhìn thư xảo đem hải con sen lấy đi, Lạc Càn nhất thời một mặt choáng váng. Ta cũng là người bệnh có được hay không? Làm sao chả khác nhau đối xử đây? Thương thế của ngươi cũng còn tốt, đã khôi phục đến gần đủ rồi, trở lại nằm 2 ngày là tốt rồi. Nghe vậy, thư xảo nhất thời xoay đầu lại nói rằng, hiện tại thương thế của hắn khá là nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn càng cần phải hải con sen. Là như vậy phải không? Không phải, cuối cùng thật giống ta mới là bị đánh cái kia một vị đi. Làm sao cuối cùng ngược lại là hắn bị thương càng nghiêm trọng, ta vừa không có mang phản giáp, lại có thể đi thư xảo tiểu tỷ tỷ nhà, thương thế kia nhận được. Thật chị. Giờ khắc này, nằm ở trên băng ca Lê Thanh Nguyên một mặt đắc ý vẻ mặt, có điều hắn mặt đã bị hải con sen nhân chìm, vì lẽ đó không ai nhìn thấy hắn vẻ mặt. Cái tên này đến cùng xem như là thua vẫn là thắng. Nhìn nằm ở trên băng ca Lê Thanh Nguyên, Trương Vân luôn có một loại Lê Thanh Nguyên mới là cuối cùng kẻ thắng cảm rất sai. Được rồi, đón lấy bắt đầu trận thứ 2 tỷ thí đi. Thấy Lê Thanh Nguyên cùng Lạc Càn đều rời sân, Miêu Ngọc Long lúc này mới đứng dậy nói rằng, này trận thứ 2 nhưng là rất then chốt nha. Miêu Ngọc Long ánh mắt nhìn về phía Mạc Ngữ, một mặt trêu chọc vẻ mặt nói rằng, nếu như này một hồi các ngươi lại thua, phải chỗ nào đến chỗ nào mát mẹ đi lạc. Trương Vân tổng cảm giác này Miêu Ngọc Long là loại kia xem trò vui không chê sự tình đại người. Liên chính mình náo nhiệt đều không buông tha loại kia, chương 158, vẫn là quần đầu, chương 158, vẫn là quần đầu. Vậy này cục để cho ta tới. Trương Vân hai tay nặn nặn tay của chính mình cất xương, nhưng cũng là cái pháo lép, không phát sinh nửa điểm tiếng vang. Hơi nhỏ lúng túng a. Có điều này cũng không trở ngại Trương Vân cái kia một bộ làm nóng người dáng vẻ, hắn một mặt phách lối bước lục thân không nhận bước tiến đi đến đất chống chu gian. Lao Trương, anh em hạnh phúc nhưng là hy vọng ngươi. Lê Thanh Nguyên đã thua một ván, này nếu như lại thua một ván, vậy mình cũng chỉ có thể chi phối tay quá một đời. Đương nhiên Mạc Ngữ cũng không có trách cứ Lê Thanh Nguyên ý tứ, dù sao Lê Thanh Nguyên vì mình nhưng là liền bí thuật đều dùng. Đã hết toàn lực, làm sao lại cản mạnh đến nỗi một nhóm. Hiện tại Mạc Ngữ chỉ có đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Trương Vân trên người. Có điều vừa nghĩ tới Trương Vân thực lực đặt tại nơi đó, hắn cũng nhất thời an tâm không ít, ván này hẳn là ổn. Yên tâm, có ta ở, cái này nghiền ép cục. Trương Vân cho Mạc Ngữ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó quay đầu liền một mặt hung hăng dáng dấp nhìn đón dâu đội ngũ. Các ngươi chuẩn bị phái ai tới đánh với ta một trận? Trương Vân đem hung hăng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mặc kệ phái ai tới kết quả đều giống nhau, vẫn là nói các ngươi chuẩn bị cùng tiến lên. Ngươi như thế hung hăng thật sự được không? Bọn họ cho tới bây giờ vô dụng từng thấy người đó đi đến Miêu Cương sau khi lại còn dám tiêu ngạo như thế người, thật liền không sợ bị đánh thôi. Ngươi mới vừa nói, chúng ta có thể cùng tiến lên. Nhìn thấy Trương Vân lớn lối như thế, Miêu Điển khẽ miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi được rồi. Ngươi nói cái gì? Lần này đến phiên Trương Vân choáng váng, sau đó liền nhìn thấy Miêu Điển đón dâu đội ngũ toàn bộ đều một bộ làm nóng người dáng vẻ. Trước vô dụng phòng bị Trương Vân đạn BB đánh cho không ứng phó kịp, lần này bọn họ sẽ phải báo thù rửa hận a. Không phải, ta liền khẩu này một hồi, các ngươi vẫn đúng là liền muốn cùng tiến lên a. Như thế không nói võ đức sao? Các ngươi đã không nói võ đức, vậy cũng chớ trách ta nắm gạt lĩnh đem các ngươi toàn bộ đều cho thình thịch. Các ngươi không nói võ đức, đây chính là một hồi công bằng quyết đấu. Ngay ở Trương Vân chuẩn bị lấy ra gạt lĩnh kinh sợ quần hùng thời điểm, Mạc Ngữ nhất thời một mặt bất mãn mà nhìn Miêu Ngọc Long nói rằng, Miêu Ngự Long sử, ngươi cũng mặc kệ còn sao? Ta vì cái gì muốn xem bảo? Này không phải chính hắn yêu cầu sao? Miêu Ngọc Long một mặt vô tội buông tay nói, hơn nữa đây là cấp dâu, lại không phải võ đài luận võ, cũng không nói không thể quần đầu a. Miêu Ngự Long sử, ngươi muốn hay không nghe một chút tự ngươi nói cái gì a? Có điều cẩn thận ngẫm lại, trước còn giống như thật vô dụng đã nói tỷ thí là đơn đả độc đấu, chỉ nói ba cục hai thắng, này rời ạ có hồ a. Thế nào? Nghe rõ ràng đi. Miêu Điển thấy Mạc Ngữ không nói lời nào, sau đó quay về Trương Vân nói rằng, đừng trách ta cũng muốn công bằng quyết đấu, nhưng ai bảo ngươi mãnh liệt yêu cầu đây. Này ván thứ hai thắng lợi, ta cũng sẽ không khách khí bắt. Tiến lên. Tiến lên. Giết chết hắn. Có thủ báo thủ, có đoán báo đoán a. Xem ta không đem hắn đánh cho gọi mụ mụ. Trong lúc nhất thời, Miêu Điển sau lưng toàn bộ đón dâu đội ngũ chen chúc mà tới, toàn bộ đều hướng về Trương Vân vọt lên. Chỉ thấy trên người bọn họ xuất hiện các loại cổ trùng, những này cổ trùng thông thường loại liền giết cùng con nhện nhiều nhất, còn có xả, bò cạp chờ chút. Thậm chí Trương Vân lại nhìn thấy cổ mỏ đổ cự long, món đồ này cũng có thể luyện cổ. Có điều vừa nghĩ tới trước lạc càn cổ trùng là tiên nữ phong, Trương Vân đột nhiên cảm giác thấy cổ mỏ đổ cự long cũng không cái gì kỳ quái. Đương nhiên, ngoại trừ dùng cổ trùng ở ngoài, còn có mấy người trực tiếp đem quan tài đều cho mang ra đến rồi. Kiếm Đông Nam Miêu Cương luyện thi thuật tuy rằng không sánh được Tương Tây Miêu Cương luyện thi thuật, thế nhưng bên này luyện thi thuật cũng có bọn họ có chỗ độc đáo. Hô hố đều như thế không thể chờ đợi được nữa sao? Nhìn xông lên mọi người, Trương Vân ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lạnh nhạt từ càn khôn phủ bên trong lấy ra chính mình gạt lỉnh. Tứ 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 333. Cộc 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 ba. Trong lúc nhất thời, Trương Vân gạt lỉnh đã bắt đầu bước lên lam hỏa, viên đạn như cuồng phong mưa to bình thường chút xuống mà ra. Mẹ nó, gạt lỉnh. Này rơi ạ là phần tử khủng bố a. Ngươi đặc miêu mới không nói võ được đi, lại dùng gạt lỉnh. Nhanh trở về chạy. Nhanh trở về chạy. Nhìn thấy Trương Vân trong tay gạt lỉnh, chạy trốn mọi người trực tiếp liền đến cái phanh gấp. Chân địa đều đặc miêu cọ sát ra đố lửa. Sau đó mọi người trong nháy mắt liền bắt đầu trở về chạy, thế nhưng người phía sau căn bản là không kịp phanh a. Kết quả là phía trước người và người phía sau đến rồi một cái sâu sắc ôm ấp, sau đó đồng thời trên đất lăn lên. Đau đau đau. Ôi a ba ta lão eo a. Ai đừng đánh ta thận a. Trương Vân trong tay gạt lỉnh ở công đức điểm ra chỉ dưới, lực sát thương vậy cũng là đòn bẩy. Đương nhiên, Trương Vân không thể ra chỉ bao nhiêu công đức điểm, đại khái duy trì ở có thể đem người đánh đau, nhưng là vừa không hại người trình độ. Dù sao nếu như hắn thật sự hỏa lực mở ra hết lời nói, vậy những thứ này người liền thật sự muốn đi gặp Nam Mô gạt lỉnh Bồ Tát. Điểm này đúng mực hắn vẫn có. Liền các ngươi vẫn muốn nghĩ quần đầu ta. Nhìn người trước mắt ngưỡng mã phiên mọi người, Trương Vân lại lần nữa hung hăng lên, là ta quần đầu các ngươi gần như, còn không mau mau nâng chào đầu hàng. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Để chúng ta hai đứa đến gặp gỡ một lần ngươi. Vừa lúc đó, một trước một sau hai thanh âm từ phía trước truyền đến, điều này làm cho Trương Vân một mặt nghi ngờ nhìn sang. Ngay lập tức liền thấy hai cái tráng hán một người cong lấy một cái to lớn màu bạc quan tài chậm rãi đi tới. Hai người mỗi bước ra một bước, mặt đất liền phảng phất muốn vênh mặt lên như thế. Phía sau của bọn họ tất cả đều là dấu chân thật sâu, vậy thì đủ để giải thích hai người trên lưng màu bạc quan tài nặng bao nhiêu. Là đồng gia hai huynh đệ. Đồng Long. Đọ Cổ. Nhìn thấy là đồng gia hai huynh đệ, đón dâu đội tất cả mọi người là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mà Miêu Điển khỏe miệng càng là kéo ra một tia độ cong, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Anh em nhà họ Đồng, cho chúng ta tàn nhẫn mà đánh hắn một trận a. Không sai, nhất định phải vì chúng ta báo thù a. Chúng ta nhưng là hy vọng hai anh em ngươi cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái a. Trong lúc nhất thời, đón dâu đội tất cả mọi người dồn dập vì là anh em nhà họ Đồng hò hét trợ uy, một bộ thế tất yếu đem Trương Vân đánh một trận tơi bời dáng vẻ. Anh em nhà họ Đồng. Giờ khắc này, Trương Vân trong đôi mắt ngọn lửa bắt đầu nhảy lên, hỏa nhãn kim tinh phát động. Chương 159, Trương Vân lão tiên. Pháp lực vô biên, chương 159, Trương Vân lão tiên. Pháp lực vô biên. Kỳ lân tướng. Hỏa nhãn kim tinh dưới, anh em nhà họ Đồng thực lực tại trước mặt Trương Vân hiện lộ không thể nghi ngờ, này hai huynh đệ khí thế trên người không một chút nào nhược. Hơn nữa càng quan trọng chính là bọn họ trên lưng hai cái bạc trong quan tài đồ vật, ngân giáp thi. Ngoại trừ đối ứng ngự long sử kim giáp thi vương ở ngoài, luyện thi thuật bên trong mạnh nhất chính là ngân giáp thi, giống như là thầy bắt ma bên trong kỳ lân tướng. Thùng thùng. Chỉ thấy đồng gia hai huynh đệ đi đến đất chống sau, trực tiếp đem hai cái bạc quan nặng nề rơi ở trên mặt đất, nhấc lên một đám bụi trần. Đồng gia Đồng Long, đồng gia Đỏ Cổ. Hai người đồng thời đối với Trương Vân ôm quyền hành lễ nói, xin mời chỉ giáo. Chỉ giáo trước, có thể hay không hỏi trước hai vị một vấn đề? Vấn đề gì? Này hai huynh đệ không chỉ có mặt giống nhau như lúc, liền vẻ mặt đều là giống như lúc, lại như là phục chế đi ra như thế. Xin hỏi hai người các ngươi này bà quan trị bao nhiêu tiểu tiền tiền a? Là thuần bạc chứ? Trương Vân hai mắt sáng lên mà nhìn bà quan nói rằng, trang ngân giáp thi quan tài là thuần bạc, cái bọc kia kim giáp thi quan tài có phải là thuần kim a? Ai đi a, nếu như là thuần kim, cái kia đến tốn bao nhiêu tiểu tiền tiền a? Ở anh em nhà họ Đồng xuất hiện thời điểm, Trương Vân liền chú ý tới bà quan trên cái kia bóng loáng kim loại phản quang. Đây tuyệt đối là 999 thuần bạc chế tạo, tuy rằng hiện tại bạc giới không tính quá đắt, nhưng chế tạo một bộ nặng như vậy bà quan, cũng đến tốn không ít tiểu tiền tiền đi. Thật là có tiền người a. Ngươi đã nghĩ hỏi cái này? Anh em nhà họ Đồng một mặt choáng váng mà nhìn Trương Vân, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Trương Vân trí tưởng tượng như thế thanh kỳ. Có điều vấn đề này bọn họ vẫn đúng là trả lời không được, bởi vì bọn họ cũng không biết chế tạo bạc quan bỏ ra bao nhiêu bạc, bởi vì không toán quá. Này không phải sợ đánh hỏng rồi để ta bồi sao? Ta cũng không có nhiều như vậy tiểu tiền tiền bồi các ngươi. Yên tâm, không cần ngươi bồi, đến chiến. Sau một khắc, đồng ra hai huynh đệ tay hai bên trái phải đồng thời khoát lên hai bức bạc quan trên, sau đó dùng sức hất lên. Hai bức bạc quan ván quan tài trong nháy mắt liền bị hất tung ở mặt đất, sau đó nồng nặc thi khí dường như khói đen như thế từ bạc trong quan tài tràn ngập ra. Màu đen thi khí thậm chí trực tiếp đem bạc quan nhuộm thành một tầng màu đen, này nhìn ra Trương Vân thật là đau lòng a. Đừng nha. Khỏe mạnh bạc quan bị nhuộm đen nhưng là không đáng tiểu tiền tiền. Hiện tại là nên quan tâm cái này thời điểm sao? Thấy Trương Vân lại không có một chút nào phòng bị ý tứ, đồng ra hai huynh đệ cũng sẽ không khách khí, hai người nhất thời vung tay lên. Lạch cạch ba. Sau đó liền thấy hai cái lợi chảo giống như tay lay bạc quan biên giới, chậm rãi từ bạc trong quan tài bay ra. Hướng ba hướng bốn. Hai tiếng khác nào như dã thú giống to đem bốn phía chim mông đều cho cả kinh chạy trốn tứ phía, uy thế khủng bố trong nháy mắt hướng về Trương Vân để ép lại đây. Hô hô, đây chính là ngân giáp thi a. Nhìn trước mắt hai con ngân giáp thi, Trương Vân không sợ hãi chút nào vẻ, trái lại là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Chỉ thấy hai con ngân giáp thi mặt lộ vẻ răng nanh, làn da hiện ra thanh hắc vẻ, tóc hai bù xù dường như ác quỷ bình thường. Ngân giáp thi mặc trên người một cái làm bằng bạc khôi giáp, ở mặt trời dưới chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, bọn họ còn từng người cầm một cái làm bằng bạc vũ khí. Một đao một thương, xem ra là thật là khá, có tiền. Làm sao là đại đao cùng trường thương đây? Tại sao không phải kiếm đây? Quá tệ. Nhìn thấy hai con ngân giáp thi trong tay làm bằng bạc vũ khí, Trương Vân xẹp miệng móng nói rằng, có điều ngân giáp thi vẫn xứng có quỷ khí, các ngươi thực sự là quá có tiền tiền. Ngân giáp thi bất kể là mặc trên người đều làm bằng bạc khôi giáp vẫn là cầm trong tay làm bằng bạc vũ khí, đều là quỷ khí, giống như là thời bắt ma pháp khí. Tiến lên. Ở anh em nhà họ Đồng điều khiển dưới, hai con ngân giáp thi trực tiếp liền hướng về Trương Vân bay người khởi xướng tấn công. Chỉ thấy ngân giáp thi trong tay một đao một kiếm đều phát sinh nồng nặc quỷ khí, trực tiếp đem một đao một thương nhuộm thành màu đen. Ở quỷ khí ra chỉ dưới, đại đao cùng trường thương uy lực được to lớn tăng lên. Oanh oanh ba. Nương theo hai tiếng nổ vang, Trương Vân vị trí trong nháy mắt liền nhấc lên một mảnh bụi mù, này ngân giáp thi uy lực đó là tương đương không tầm thường. Khá lắm, chính là như vậy. Nên hảo hảo giáo huấn một hồi cái kia gọi Trương Vân, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thôi đi. Anh em nhà họ Đồng ngày hôm nay đều sắp mãn 40, người ta Trương Vân mới bao nhiêu tuổi? Này ít nhiều có chút lấy lớn ép nhỏ. Có điều ta yêu thích. Ai bảo trước hắn lớn lối như vậy, nên cho hắn một chút giáo huấn. Chính là, mới vừa hắn nắm gặt lỉnh thỉnh thịch chúng ta thời điểm, nhưng làm ta này lao eo đều tiệm, liền cải giáo huấn một hồi hắn. Không dễ như vậy đi. Tốt xấu hắn cũng là kỳ lân tướng a. Các ngươi đang nói ta cái gì đây? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Trương Vân âm thanh rất đột ngột xuất hiện ở bọn họ bên tai, trực tiếp đem mọi người sợ đến một giật mình. Ba. Trương Vân, ở nơi nào đây? Ở nơi nào đây? Mới vừa nói chuyện mấy người đều ở chung quanh xem xét nhìn, nhưng căn bản không có phát hiện Trương Vân tung tích. Nhất thời mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, mới vừa là xuất hiện giọng nói ảo. Hello, ta ở chỗ này. Trương Vân đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt, đem mấy người giật mình, này rơi ạ quá xuất quỷ nhập thần đi. Bang bang bang. Trương Vân trực tiếp cho mấy người một cái búng đầu, sau đó nói rằng, ta chỗ này thiếu mấy cái cho ta hò hét trợ uy, liền mấy người các ngươi, cho ta đánh cồn. Trương Vân từ càn khôn phủ bên trong móc ra mười mấy cây đánh cồn dùng que phát sáng đưa cho bọn hắn, sau đó cơ cơ trong tay gật lĩnh. Nên làm như thế nào? Các ngươi nên rõ ràng đi. Rõ ràng rõ ràng. Mấy người điên cuồng gật gật đầu, sau đó cầm lấy trong tay que phát sáng, sau đó điên cuồng cho Trương Vân đánh cồn. Ở lôi một làn sóng chống đỡ sau, Trương Vân liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở ngân giáp thi phía trước. Ta, chúng ta nên hô cái gì khẩu hiệu a? Nhìn thấy Trương Vân đi rồi, một người trong đó vung vẩy que phát sáng tráng hán không khỏi hỏi, các ngươi ai sẽ hô khẩu hiệu a? Ngươi cũng thật là chuyên nghiệp a. Tất cả mọi người một mặt không nói gì mà nhìn tráng hán, sau đó lại dồn dập rơi vào trầm tư, đến cùng lấy cái gì khẩu hiệu thật đây? Ta biết, ta biết. Thật không tiện, mới vừa đi cho mình lôi một làn sóng chống đỡ. Trương Vân một mặt khóc khóc vẻ mặt nhìn Đồng Gia hai huynh đệ nói rằng, hết cách rồi, hiện tại fan quá nhiệt tình, quả nhiên vẫn là ta quá đẹp trai. Đồng Gia hai huynh đệ một mặt không nói gì mà nhìn Trương Vân, bọn họ vẫn đúng là sẽ không có nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Trương Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giáo miêu cương, thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ. Vừa lúc đó, từng tiếng vang dội khẩu hiệu truyền đến, ánh mắt của mọi người nhất thời đều dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy một đám tráng hán dồn dập cho Trương Vân điên cuồng đánh cồn. Khẩu hiệu cũng là tặc vang dội, bọn họ cái kia ra sức vẻ mặt đều viết ở trên mặt, liền mồ hôi đều chảy xuống. Ta sẽ không có cái gì khác khẩu hiệu sao? Trương Vân bị khẩu hiệu này gọi đến suýt chút nữa một cái lảo đảo té lăn trên đất, này rồi ạ, ta đặc miêu lại không phải tinh túc lao tiên. Cơ hội tốt. Tiến lên. Chương 160, bất diệt kim thân pháp tướng, chương 160, bất diệt kim thân pháp tướng. Cơ hội tốt. Tiến lên. Ngay ở Trương Vân suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã chồng vó thời điểm, anh em nhà họ Đồng nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp thao túng hai con ngân giáp thi liền công lại đây. Than buồn. Không nói võ được a. Nhìn thấy hai con ngân giáp thi tấn công tới, Trương Vân trực tiếp giơ tay lên bên trong gạt lĩnh liền nhắm ngay hai con ngân giáp thi bắt đầu thình thịch. Cộc 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 ba. Từng đạo hào quang màu vàng nóng từ gạt lĩnh bên trong bắn mạnh mà ra, dường như mưa to gió lớn bình thường đem hai con ngân giáp thi bao phủ. Nhưng mà đối mặt Trương Vân gạt lĩnh màu vàng mưa đạn, hai con ngân giáp thi không né không tránh, ở giữa không trung lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về Trương Vân liền đè ép lại đây. Con ba. Mà màu vàng mưa đạn đánh vào hai con ngân giáp thi trên người, nhưng phát sinh càng quỷ dị hơn một màn. Chỉ thấy viên đạn đánh vào ngân giáp thi làm bằng bạc khôi giáp trên thời điểm, cái kia khôi giáp lại trở nên như thủy ngân tạo nên từng tầng màu bạc gợn sóng. Viên đạn xung lượng bị rời đi. Trương Vân hầu như là trong nháy mắt liền phản ứng lại, này làm bằng bạc quỷ khí đúng là có chút ý nghĩa a. Lại nắm giữ thủy ngân đặc tính, có thể lợi dụng thủy ngân giống như thể lưu đem công kích tới xung lượng tiến hành bước đệm tá lực, đạt đến lấy nhu thắng cương hiệu quả. Mặc dù nói, Trương Vân có ý định hạ thấp đối với gạt lĩnh công đức gia trì, dù sao này lại không phải liều mạng tranh đấu, vẫn là gặp lưu thủ. Thế nhưng mặc dù là lưu thủ, nhưng cũng không có nghĩa là giờ khắc này gạt lĩnh bắn ra viên đạn liền rất yếu. Trương Vân bây giờ đối với gạt lĩnh công đức gia trì, tuyệt đối có thể một súng thuấn sát mới vào quỷ tướng đẳng cấp quỷ, uy lực tuyệt đối không kém. Mà hai con ngân giáp thi có thể chống lại loại uy lực này gạt lĩnh, cũng đã đủ để giải thích này hai con ngân giáp thi đã đủ mạnh. Bá thiên một đao, giết thân một súng. Một giây sau, ở màu vàng mưa đạn dưới, hai con ngân giáp thi đã rơi vào Trương Vân đỉnh đầu 3 mét địa phương, đều như thái sơn áp đỉnh bình thường. Ngân giáp thi trong tay làm bằng bạc đao thương càng là bùng nổ ra khủng bố màu đen khí tức, thậm chí trong đó còn mang theo một tia đỏ như máu vẻ. Xích Miêu lấy danh tự này, như thế chúng nhị bị ồ. Mắt thấy ngân giáp thi sắp hạ xuống, Trương Vân trực tiếp đem gạt lĩnh cho thu vào càn khôn phủ bên trong, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia cân nhắc. Dùng súng chỉ là ta ham muốn. cận chiến mới là ta cường hạng. Bất diệt kim thân. Chỉ thấy Trương Vân trên người kim quang tăng vọt, sau đó lượng lớn kim quang bắt đầu ngưng tụ, hình thành một cái thân cao 5 mét pháp tướng. Chúc mừng ký chủ thân thể thu được 5 vê đút công đức điểm giá trị, hai lần thức tỉnh thần thông, bất diệt kim thân pháp tướng. Hiện nay ký chủ có thể dùng công đức điểm 57200 điểm. Trước Trương Vân bất diệt kim thân toàn lực mở ra chỉ có thể ngưng tụ ra một cái màu vàng bóng mở đi ra, mà hiện tại liền hoàn toàn khác nhau. Bất diệt kim thân pháp tướng đã là hoàn toàn hoàn hảo ngưng tụ thành một cái thực thể, xem ra uy nghiêm vô cùng. Pháp tướng đã đến mức độ này sao? Nhìn thấy Trương Vân ngưng tụ ra kim thân pháp tướng, là khiếp sợ nhất không gì bằng ngồi ở trên ghế Miêu Ngọc Long. Thành tựu Miêu Cương Ngự Long sử hắn, phi thường rõ ràng ngưng tụ pháp tướng đại diện cho cái gì. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Miêu Ngọc Long con mắt hơi híp lại, trong miệng lẩm bẩm nói, trẻ tuổi như vậy liền bắt đầu ngưng tụ pháp tướng, bực này thực lực phải làm xếp hạng tiềm lực bảng đầu bảng. Theo hắn biết, hiện nay thầy Bát Ma ngôi sao mới tiềm lực bảng bên trong vị trí thứ 5 ở trong, hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ có Trương Vân biểu diễn ra pháp tướng. Bực này thiên tư quả thực là thế gian hiếm thấy. Nếu ngưng tụ pháp tướng, vậy thì nên cho tiểu tử này tăng cường điểm độ khó. Mà ở pháp tướng ngưng tụ một khắc đó, hai con ngân giáp thi hầu như là trong nháy mắt liền bị Trương Vân pháp tướng cho quẳng bay ra ngoài. Đến chiến. Trương Vân pháp tướng tuy rằng chỉ là bước đầu ngưng tụ, tạm thời vẫn không có ngưng tụ ra ngũ quan tạo hình đi ra, chỉ có thể nhìn ra là một cái hình người. Có điều chỉ là kim thân pháp tướng cái kia 5 mét thân cao liền đủ để cho mọi người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Giời ạ, này đặc miêu làm sao liền pháp tướng đều có? Này còn làm sao chơi? Được, nhận thua đi. Vốn cho là hắn là hung hăng, không nghĩ đến là thật như bức a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Trương Vân ngưng tụ bất diệt kim thân pháp tướng chấn động, dồn dập biểu thị cuộc tỷ thí này thua chắc rồi. Dù sao tuy rằng anh em nhà họ Đồng ngân giáp thi sát thực lợi hại, nhưng là cùng pháp tướng lẫn nhau so sánh, chỉ sợ cũng có chút không đáng chú ý. Mà giờ khắc này, Trương Vân bất diệt kim thân pháp tướng trực tiếp liền tóm lấy hai con ngân giáp thi cái cổ, sau đó cho nâng lên. Hai con ngân giáp thi ở bất diệt kim thân pháp tướng trước mặt liền dường như người bạn nhỏ như thế, dù sao thân cao chênh lệch đặt tại nơi đó mà. Thế nào? Còn muốn lại làm hạ thấp đi sao? Trương Vân tắm rửa ở hào quang màu vàng nóng bên trong, cả người đều trở nên hung hăng lên. Vẫn là nói các ngươi hiện tại liền ngoan ngoan chịu thua. Chuyện này, anh em nhà họ Đồng nhìn bị kim thân pháp tướng bắt bí lấy hai con ngân giáp thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng chúng ta nhận. Khắc khắc ba. Nhưng mà vừa lúc đó, một tiếng kịch liệt ho khan đánh gãy Đồng ra hai huynh đệ, điều này làm cho ánh mắt của mọi người đều không khỏi thu hút tới. Ngày hôm nay này mặt trời thật đúng là đại a. Ngồi ở trên ghế Miêu Ngọc Long không khỏi đưa tay ra duỗi người, sau đó nói rằng lão già ta vẫn là càng yêu thích trời đầy mây a. Ào 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 ba. Miêu Ngọc Long tiếng nói vừa ra, liền có một trận cuồng phong tàn phá mà lên, liền trên đất bụi mù đều bị này cuồng phong cho cuốn lên. Khắc 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 ba. Chuyện ra sao a? Sao còn quát nổi lên yêu phong a? Chờ đã, thiên làm sao tối sầm? Thật giống sắp mưa rồi. Dự báo thời tiết cũng không nói ngày hôm nay có mưa a. Làm một trận cuồng phong bao phủ mà qua, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, nguyên bản sáng sủa một mảnh bầu trời nhất thời mây đen nằm dày đặc, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Ngày này nói thế nào âm vẫn đúng là liền âm. Miêu Ngọc Long một mặt kinh ngạc nhìn âm hạ xuống thiên, không khỏi hài lòng nói rằng, vẫn là trời đầy mây tốt. Lão thiên gia vẫn là rất hiểu đến chăm sóc lão nhân. Ngài Trang, ngài tiếp theo Trang. Nếu không là Trương Vân có hỏa nhãn kim tinh, vẫn đúng là liền tin Miêu Ngọc Long chuyện ma quỷ. Nay trời đầy mây rõ ràng chính là Miêu Ngọc Long trong bóng tối dở trò, còn nói chính mình vô tội, quả nhiên lão già nát rượu rất là xấu. Vành ba, cũng là ở thiên âm thời khắc này, nguyên bản bị bất diệt kim thân pháp tướng bắt bí ngân giáp thì bắt đầu trở nên hơi sao động bất an. Quả nhiên có vấn đề, lão già này âm ta. Thế này, Trương Vân làm sao không biết, lão già nát rượu này tỏ rõ là âm chính mình một làn sóng, quả nhiên là cái xấu ông lão. Hống hống ba. Nương theo hai tiếng giống to, hai con ngân giáp thi trực tiếp liền tránh thoát bất diệt kim thân pháp tướng giằng buộc, sau đó hai mắt của bọn họ trở nên đỏ như máu vô cùng. Giời ạ, con mở đỏ mắt đặc hiệu đây. Chương 161, cho các ngươi cơ hội, cũng không còn dùng được a, chương 161, cho các ngươi cơ hội, cũng không còn dùng được a. Hai người các ngươi mới vừa không phải muốn chịu thua sao? Ích, chịu thua? Ai nói chúng ta muốn chịu thua? Anh em nhà họ Đồng một giây trở mặt, sau đó nói rằng, chúng ta Miêu trại người nhưng cho tới bây giờ sẽ không chịu thua, liền để ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Hai người cũng là được rồi a. Trương Vân một mặt không nói gì mà nhìn anh em nhà họ Đồng, này nếu không là Miêu Ngọc Long lén lút dở trò, hai người các ngươi có thể lớn lối như vậy. Có điều không thể không nói Miêu Ngọc Long này một tay sắc thực lợi hại, lại có thể thay đổi khí trời biến hóa, do đó để ngân giáp thi sức mạnh tăng lên mấy lần. Trước mặt trời giữa trời đều thời điểm, ngân giáp thi khí chịu đến nhất định hạn chế, dẫn đến thực lực đó giảm xuống khoảng 1/10. Thế nhưng hiện tại nhưng vừa vặn ngược lại, mây đen nắp nhật bên dưới, ngân giáp thi trên người thi khí sẽ không còn chịu đến áp chế. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là điểm này lời nói, ngân giáp thi cũng nhiều nhất là tăng lên này một thành sức chiến đấu, căn bản là không có cách làm được hiện tại cái này giống như thực lực tăng lên gấp đôi. Nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là Miêu Ngọc Long còn làm mặt khác đòn bí mật, cái này đòn bí mật ngay ở lòng đất. Giờ khắc này, dưới lòng đất con kia thủy tinh tiên phong chính đang điên cuồng đào móc, mà ở thủy tinh tiên phong sau lưng nhưng là theo một đám chuột bọ côn trùng rắn giết. Ngắn ngắn mấy giây thời gian, dưới lòng đất kể cả địa chất kết cấu đều phát sinh một chút biến hóa. Địa mạch tụ âm, thật đặc Miêu có ngươi. Trương Vân tức giận mà nhìn Miêu Ngọc Long một ánh mắt, lão già chết tiệt này kéo lệch giá cũng quá rõ ràng một điểm đi. Có điều điều này cũng không có cách nào, trừ phi hắn đi lòng đất mấy chục mét thâm địa phương đem thủy tinh tiên phong cho lấy tới, không phải vậy vẫn đúng là sẽ không có chứng cứ. Các ngươi đã muốn như thế chơi đùa, vậy ta nhưng là không khách khí. Trương Vân nhìn anh em nhà họ Đồng nói rằng, rất tốt, cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không quý trọng, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Xem ta kỳ lần tí a. Một giây sau, chỉ thấy Trương Vân bất diệt kim thân pháp tướng giơ tay phải lên, sau đó pháp tướng trên cánh tay nhất thời xuất hiện một đạo lấp lóe kỳ lân hình xăm. Hống. Một đạo kỳ lân bóng mở trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, phát sinh một đạo rung trời động địa gầm rú, khác nào chân chính kỳ lân ở nổi giận. Mẹ nó, làm sao liền kỳ lân đều đi ra? Nguyên lai đây chính là kỳ lân tướng ý tứ a. Có thể triệu hoán kỳ lân thầy bắt ma. Cả nghĩ quá rồi đi. Đây là một loại đạo gia bí thuật đi. Không biết, ngược lại ta chưa từng thấy. Nhìn thấy Trương Vân lại còn có thể triệu hoán kỳ lân bóng mờ, mọi người nhất thời há to miệng, đầy mặt dáng dấp khiếp sợ. Lao Trương như thế cường sao? Mà Mạc Ngữ giờ khắc này càng là đại được chấn động, này rời ạ kỳ lân tướng cùng hổ khiếu kỵ sự chênh lệch lớn như vậy sao? Thu âm thành ma, lấy ma khắc ma. Mà đối mặt Trương Vân cho gọi ra kỳ lân bóng mờ, anh em nhà họ Đồng cũng không dám có chút bất cẩn. Chỉ thấy bọn họ cắn phá ngón tay của chính mình, sau đó một giọt máu tươi đặt tại bên cạnh mình bạc quan bên trên. Nhất thời từng cây như sợi tóc tế màu đỏ đường máu hình thành từng nét đùa chú dấu ấn ở toàn bộ bạc quan. Ngay lập tức, hai con ngân giáp thi trên người làm bằng bạc khôi giáp cùng làm bằng bạc vũ khí phản phất cùng bạc quan sản sinh cộng hưởng như thế, cũng xuất hiện từng nét đùa chú dấu ấn. Mà cũng chính là vào đúng lúc này, địa mạch hội tụ âm khí triệt để từ dưới nền đất phun trào đi ra, dường như suối phun như thế. Hai con ngân giáp thi liền dường như đói bụng trẻ mới sinh bình thường tham lam mà hút chạm đất mạch tâm khí, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Đến chiến. Hai con ngân giáp thi cầm trong tay làm bằng bạc vũ khí bay thẳng đến kỳ lân bóng mở công lại đây, một đao một thương chơi đến được kêu là một cái sáu. Ngân giáp thi tuy rằng thuộc về cương thi phạm chủ, thế nhưng thân thể nhưng không có cương thi như vậy cứng ngắc, trái lại tương đương linh hoạt, càng là có mình đồng ra sát. Mà kỳ lân bóng mở cũng phát sinh một tiếng to lớn rít gào, trên người kim quang càng là tăng vọt, khác nào chân chính kỳ lân. Rầm 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 ba. Nương theo từng tiếng nổ vang, ngân giáp thi cùng kỳ lân bóng mở chiến ở cùng nhau. Kỳ lân bóng mở móng vuốt tàn nhẫn mà rơi vào ngân giáp thi trên người, ở làm bằng bạc khôi giáp trên tạo nên từng tầng gợn sóng. Mà ngân giáp thi đao tượng cũng rơi vào kỳ lân bóng mờ trên người, có điều lại bị kỳ lân bóng mờ đầu cho chấn động trở lại. Đầu sắt chính là không giống nhau, mà bị phản chấn trở về ngân giáp thi nhưng tiếp theo quả tính, thay đổi phương hướng công kích lần nữa mà đến, kỳ lân bóng mờ tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Rầm 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 ba, lại là nổ vang, kỳ lân bóng mờ cùng ngân giáp thi chiến đấu rất nhanh sẽ tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, đánh cho được kêu là một cái đặc sắc. Trong lúc nhất thời, có thể nói là bụi mù cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, từng đạo sóng khí triệt để bao phủ toàn bộ đất trống. Điều này làm cho xem trận chiến mọi người con mắt dồn dập đều tiến vào hạt cát. Thật đặc sắc. Đây chính là kỳ lân tướng trong lúc đó chiến đấu sao? Mẹ nó. Ngươi là làm sao có thể ở trong báo cắt mở mắt? Ta dẫn theo kính trông rõ a. Có muốn hay không? Ta còn có nhiều. Muốn. 50 một cái, cảm tạ chăm sóc. Còn muốn tiền sao? Cho ta tới một người. Như vậy đặc sắc chiến đấu, mọi người có thể cũng không muốn bỏ qua, 50 đồng tiền liền có thể thưởng thức được kỳ lân tướng chiến đấu, tiền này xài đáng giá. Không thể không nói, ở địa mạch âm khí ra chỉ dưới, lại có mây đen nắp nhật, ngân giáp thi thực lực sát thực đủ mạnh. Hơn nữa hai con ngân giáp thi trong lúc đó phối hợp cũng là cực kỳ hiệu ngầm, lại mơ hồ áp chế lại Trương Vân cho gọi ra kỳ lân bóng mờ. Rất lợi hại mà. Thấy kỳ lân bóng mờ bị áp chế, Trương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đây chính là đến từ chính Miêu Ngự Long Sử đòn bí mật đây. Có điều các ngươi có phải là đã quên ta còn có kim thân pháp tướng? Một giây sau, Trương Vân thao túng bất diệt kim thân pháp tướng trực tiếp liền hướng về trong đó một con ngân giáp thi liền xông lên trên. Ở cái kia ngân giáp thi vẫn không có phản ứng lại thời khắc, pháp tướng kim thân cũng đã nắm lấy ngân giáp thi một cánh tay. Uống nha ba. Theo Trương Vân quát to một tiếng, nắm lấy ngân giáp thi kim thân pháp tướng cánh tay trực tiếp liền đem ngân giáp thi cho nâng lên, sau đó trên không trung đến rồi một cái 180 độ đại xoay tròn. Vành ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn, ngân giáp thi trực tiếp bị tàn nhẫn mà té xuống đất, nhấc lên một đám bụi trần. Nay vẫn không có xong, ở ngân giáp thi ngã xuống đất sau, Trương Vân lại nắm lấy ngân giáp thi một cái chân, sau đó sẽ thứ đem ngân giáp thi cho vung lên. Giờ khắc này ngân giáp thi liền như to bị rẹ dị bảng vòng lên suý như thế, tình cảnh này nhìn ra mọi người là mục trừng cầu đốc. Mà Miêu Ngọc Long cũng là trừng lớn hai mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Trương Vân bất diệt kim thân pháp tướng. Này pháp tướng như thế cường sao? Miêu Ngọc Long không khỏi đưa mắt rơi vào anh em nhà họ Đồng trên người, cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không còn dùng được à?